Chương 68, Nhất Nguyên Thánh Pháp, to lớn cổ lão ngọc trên vách, ánh sáng lưu chuyển, khí tức như vực sâu, dần hiện ra đến một câu nói đem Tần Thiếu Du cả kinh thật lâu không cách nào suy nghĩ. Vạn pháp vì là không, chư thánh đất mặt, mọi cách chiến kỹ, muôn bản thánh thuật, chung quy là một, là vì là Nhất Nguyên Thánh Pháp. Này ngăn ngắn chừng 20 cái chữ, có cổ lão thánh quang buông xuống, cái kia bàng bạc như biển khí thế, ép sụp vào cổ, trấn áp vạn giới, có một loại lục hợp bát phương mình ta vô địch khí thế. Cuối cùng, cái khác chữ cổ biến mất, chỉ có Nhất Nguyên Thánh Pháp, này bốn chữ cổ ở ngọc trên vách hiện ra không thôi, mà lại cũng đang không ngừng mà biến ảo, có vô tận dị tượng sinh ra, một loại gần quan tâm cổ nguyên sức mạnh thần bí lặng yên mà xuất hiện. Không chỉ có như vậy, này bốn chữ cổ hiện lên ở ngọc trên vách, hình như có trầm thấp minh tố tiếng, như ở tụng ngâm một loại đại đạo, nhưng chỉ là như ẩn như hiện, Tần Thiếu Du không cách nào chân chính nghe được, hắn cảm giác được phía trước như có một tầng sương mù, cách đi tới hắn hết thể nhận biết, nhìn không thấu này bốn chữ cổ. Bốn chữ cổ, đó là dùng một loại đã không tồn tại ở thế gian văn tự tả thành, Tần Thiếu Du mặc dù có thể xem hiểu, cái kia hoàn toàn là một loại ý niệm truyền đạt. Nơi này là nơi nào? Nhất Nguyên Thánh Pháp, cái kia lại là một loại già sao công pháp? Tần Thiếu Du rất lâu sau đó mới chậm rãi yên tĩnh lại, hắn nhìn bốn chữ cổ nhẹ nhàng nói nhỏ. Vùng thế giới này rất kỳ dị, phía sau là một mảnh hỗn độn thiên địa, trên đỉnh đầu cũng không nhìn thấy bầu trời bạch vân, chỉ có một mảnh thâm thoại sâu thẳm, phần cuối nơi cũng là mờ mịt một mảnh, chỉ có phía trước, này ngọc bích ngóc cụt, Tần Thiếu Du tự có thể cảm ứng được bên trong không giống nhau. Chữ cổ trên có một loại cổ lão thương tang khí tức, nó dường như tuyên cổ giống như tổ lớn, tồn tại cùng trời đất, cho dù là dòng sông thời gian cũng không cách nào để hắn từ trần. Nó như trước, thế ngã, kim ta, nói ta, đều ở, một tia khí thế, ép tận thế gian mọi loại pháp cửa, muôn bản thánh thuật, như cùng đến tôn tồn tại, hướng thiên tụng ngâm vô địch nói. Càng xem bốn chữ này, Tần Thiếu Du càng là cảm thấy bất phàm, cảm thấy này bốn chữ cổ ẩn chứa kinh thiên động địa pháp môn. Hắn theo đạo tâm tìm được nơi đây, chỉ vì tìm đạo của chính mình, có thể này, Nhất Nguyên Thánh Pháp, chính là hắn muốn tìm công pháp. Tần Thiếu Du trong lòng đã có suy đoán, đồng thời tâm tình cũng lần thứ hai dần dần bình tĩnh lên, hắn lần thứ hai nhắm mắt lại, để tâm đi cảm thụ, linh nghe tất cả những thứ này. Như hỏi trên đường trường sinh ai làm bạn, xưa nay thánh hiển đều phù vân, chỉ có tiên thần cổ trường tồn, cuối cùng không địch lại một vị giả. Cẩn thận linh vắng lặng, ý thức không minh, trong nội tâm không hỉ không sân, Tần Thiếu Du rốt cục nghe được cái kia một đạo tiên âm, trong lòng gian sướng hưởng. Tiên âm như mộng, Tần Thiếu Du ở một khắc phảng phất như rơi vào này tiên âm mộng cảnh, tiến vào một mảnh kỳ dị trong thiên địa. Cổ lao thụ pháp trời đài, bên cạnh tiên vụ lờ lờ, mà ở hắn phía trước, một bóng người mờ ảo ở hỗn độn chi trong biển chìm nổi, không cách nào thấy rõ chân thực, nhưng không ngừng có tiên âm truyền đến, để Tần Thiếu Du nghi ở tiên cung trung. Ngồi xếp bằng ở cổ lão thụ pháp trên tiên đài, Tần Thiếu Du tâm tình không minh, dùng đạo tâm đi linh nghe tiên âm, hắn giờ khắc này trái tim bay lên vô tận cảm ngộ, âm dương thánh quang tự nhiên lưu chuyển, toàn thân trong vắt không một hạt bụi. Giữa lúc Tần Thiếu Du rửa sạch trong lòng cát bụi, toàn thân trong vắt, trong biển hỗn độn, tiên âm rốt cục cũng ngừng lại, sau đó Tần Thiếu Du trong lúc mơ hồ tự nhìn thấy một vị nói ảnh ngồi xếp bằng ở trong biển hỗn độn chìm nổi, mà lại một loại lớn lao nói âm đột nhiên truyền đến, thiên địa nổ vang, đại đạo lưu chuyển, chư thiên vạn pháp hàm nghĩa tự ở ẩn sâu trong đó, là truyền đạo thanh âm. Tần Thiếu Du trong nháy mắt rõ ràng, đây là một loại truyền thừa chi đạo, ở trong biển hỗn độn hướng về Tần Thiếu Du trình bày, Nhất Nguyên Thánh Pháp, chân nghĩa. Tần Thiếu Du nội tâm không có tia hỉ bi, một mảnh trong vắt không minh, để tâm linh nghe. Thế ngã, kim ta, nói ta, trung vi một, cầu thân mình, minh đạo tâm, vạn pháp thủ đổ, nói tận trung vi một. Đây là một môn cao thâm cổ lão đến cực điểm thánh tu công pháp, Tần Thiếu Du tuyệt nhiên không thể ở trong khoảng thời gian ngắn liền cảm nhận được, nhưng nói âm nhưng có thể khắc xuống ở trong lòng, cùng thân hồn hòa vào nhau, có thể chờ ngày sau lại chậm rãi cảm ngộ. Bắt đầu, đó chỉ là Nhất Nguyên Thánh Pháp, tổng quyết, thơm ảo khó lường, tuyệt đối là tiếp cận bản nguyên kinh nghĩa, lấy Tần Thiếu Du hiện nay tu vi, không cách nào chân chính lý giải mảy may. Ở Nhất Nguyên Thánh Pháp, tổng quyết trình bày xong sau, đạo kia âm rốt cục cũng ngừng lại, nhưng một đạo ý niệm cũng đã đánh vào Tần Thiếu Du không gian ý thức chung, cũng trong lúc đó hắn nhìn thấy một màn thần bí khó lường đến cực điểm thánh mạch tu luyện đồ. Bên trong bí điểm mẫn tạp như bầu trời đầy sao, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu trăm nghìn bậc cái, một chút đi, đều có thể khiến đầu người ngất hoa mắt. Đây là trong thân thể bí điểm, bí mở ra phát đến càng nhiều, càng có thể đem trong cơ thể tiềm năng khai phá đi ra, nếu có thể hoàn toàn đem những này bí mở ra phát ra, đó là chân chính cực hạn khai phá sinh mệnh tiềm năng, bản thân bên trong liền như một cái bầu trời, mỗi một cái bí điểm chính là một ngôi sao. Đương nhiên, đây là liền thần thoại chung cũng không cách nào tồn tại cảnh giới. Này tấm dường như đầy sao nằm dậy đặt thánh mạch lưu chuyển đồ Tần Thiếu Du tự nhiên không cách nào thật sự dựa theo tu luyện, chỉ là sâu sắc ở ý niệm của hắn chung, cùng huyết thống cùng tồn tại. Này tấm rậm rạp thánh lực lưu chuyển đồ cũng không phải nhất thành bất biến, lúc này, những dường như đó tinh tinh rậm rạp bí điểm tu luyện đồ đều khắc xuống ở Tần Thiếu Du trong đầu thì, tu luyện bí đồ liền bắt đầu rồi phát sinh biến hóa, rậm rạp bí mở ra bắt đầu làm nhạt biến mất, bí đồ bắt đầu trở nên đơn giản rất nhiều, nhưng đều là đó chủ bí điểm, liên thông toàn thân thánh mạch, tiếp cận 1000 cái, dường như từng viên một hành tinh, mà thánh mạch chính là vận hành quy tích, không ngừng lưu chuyển, sinh sôi liên tục. Những này chủ bí điểm tuy rằng cũng chỉ có gần nghìn, nhưng chân chính tu luyện lên lại há lại là dễ dàng như vậy, vì lẽ đó những này chủ bí điểm cũng đều khắc ở trong lòng, mãi đến tận biến mất, cuối cùng chỉ còn lại hạ thánh mạch tu luyện bí đồ. Lần này truyền đạo, chỉ có này thánh mạch tu luyện nhất định phải tu luyện được, nếu không, khắc vào thần hồn bên trong bí điểm không có thánh mạch làm bật dẫn, cuối cùng sẽ nhạt đi, không cách nào trường tồn ở trong cơ thể. Điểm ấy Tần Thiếu Du vẫn là rõ ràng, vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là muốn đem này một nguyên thánh mạch vận chuyển thánh mạch hoàn toàn tu luyện được. Thánh mạch không chỉ có là thánh lực vật dẫn, càng là thánh lực lưu chuyển chủ đạo, cũng là vô cùng thần bí, tu khó lên cũng không phải đơn giản như vậy. Thiên địa hỗn độn, sơ khai hồng nông, một mạch lưu chuyển trái tim, một mạch lưu chuyển thần hồn, một mạch lưu đan điền, một mạch. Theo thánh mạch tu luyện đồ lưu chuyển, có nói âm trong lòng gian sướng hưởng, Tần Thiếu Du bắt đầu rồi khai phá thánh mạch, trước đó hắn chỉ là tu luyện, nhập môn thánh tu kinh, không có tu luyện cái khác thánh tu công pháp, nhưng đem cơ sở đánh tới vững chắc tới cực điểm. Dù sao, có ai có thể như Tần Thiếu Du như vậy, thà rằng thánh tu cảnh giới không lên nổi, đang không có tìm tới thích hợp bản thân công pháp tu luyện trước, cũng tuyệt không tu luyện cái khác công pháp, chỉ là kiên trì không ngừng tu luyện tối cơ cơ sở, nhập môn thánh tu kinh. Nhất nguyên thánh pháp, gần như bản nguyên thánh tu công pháp, bên trong tất nhiên còn có không trọn vẹn, nhưng đã trung lịch tiên giống như tổ lớn, quan trọng hơn chính là, này một môn thánh tu công pháp phi thường thích hợp Tần Thiếu Du thái cực chân thể. Quá cực kỳ một, sinh lưỡng nghi, biến tứ tượng, hóa bắt quái, diễn vạn vật, âm dương tương sinh, sinh sôi liên tục. Tần Thiếu Du vốn là đối với đạo âm dương có trời sinh lĩnh ngộ, dù sao hắn chân dương thân thể đi ngang qua thái âm thánh quảng lịch tiên cải thể sau, trong cơ thể lưu chuyển chính là âm dương thánh quang, mà dương âm kết hợp, hóa thành hỗn độn, là được một nguyên. Này, nhất nguyên thánh pháp, gần như chính là vì thái cực chân thể mà sinh. Vì lẽ đó Tần Thiếu Du tu luyện lên này thánh mạch bí đồ chuyện này quả là so với người bình thường muốn đơn giản ngàn vạn lần, nhưng là vẫn như cũng là một cái rất gian nan hung hiểm quá trình. Thánh mạch có 9981 điều, cái gọi là cửu cửu quy nhất, hóa thành một nguyên, những này thánh mạch dẫn tới bên trong thân thể, cuối cùng đem cả người xuyên qua lên, hóa thành một bức tinh vân đồ, thánh lực là có thể lưu chuyển không thôi. Tần Thiếu Du nguyên lai chỉ có một cái dẫn tới tâm mạch cơ sở thánh mạch, hiện tại nhưng muốn lấy này điều thánh mạch làm trụ cột, diễn sinh khai phá ra 9981 điều thánh mạch. Âm dương thánh lực, cửu chuyển bất diệt. Tần Thiếu Du đọc thầm khẩu quyết, bắt đầu rồi chân chính khai phá thánh mạch, mà đây là một cái thống khổ quá trình dài dằng dặc, liền dường như muốn ở bế tắc thân thể bên trong chui ra một con đường, mà quá trình này lại kỳ chậm cực kỳ, dường như xa xa khó đợi. Vừa bắt đầu, Tần Thiếu Du liền lấy thánh lực xung kích bế tắc thánh mạch, một loại truy tâm đau đớn suýt chút nữa để hắn điên mất, lúc này tuyệt đối không thể ngất đi, nhất định phải lấy tỉnh táo ý thức tiến hành, nếu không sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, thất lạc chuyển thừa. Chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng Tần Thiếu Du muốn chịu đựng thống khổ là khó có thể tưởng tượng, nhưng hắn một lời không hừ, tâm tình vẫn như cũ bình tĩnh công minh. Những đau đớn đó sẽ chỉ làm hắn càng kiên cường. Mồ hôi như mưa, ở cố nén đau đớn chung, Tần Thiếu Du không ngừng lấy thánh lực đẩy mạnh, mở bích thánh mạch, mà mỗi đi tới một điểm hắn liền dường như nhìn thấy một mảnh tân thiên địa, thân thể bảo tàng cũng đang không ngừng mà bị khai phá đi ra. Thời gian yên tĩnh như nước, chạy tới không hề có một tiếng động, vắng lặng trong thiên địa, Tần Thiếu Du khép hờ hai mắt, tâm thần nhưng hoàn toàn đến một thế giới khác, chính đang chịu được nhân sinh lần thứ hai đại đau khổ. Đã từng không sợ sinh tử, dùng thái âm quả, nghịch thiên cải thể, chỉ vì có thể bước lên thánh tu đường, bây giờ, bước lên thánh tu đường, rốt cục lại muốn thứ trải qua đại đau khổ. Lúc này trình độ hung hiểm tuyệt nhiên không thể so với dùng thái âm quả tiến hành lịch tiên cải thể ít hơn bao nhiêu, cũng tất nhiên là cựu tử nhất sinh, không cẩn thận, nói diệt người vong. Loại kia có thể để điên mất đau đớn không biết diễn ra bao lâu, Tần Thiếu Du đã hoàn toàn quên thời gian trôi qua, thậm chí đến sau, loại kia đau đớn để hắn ý thức lần thứ hai tiến vào loại kia vừa sâu xa vừa khó hiểu hỗn độn trạng thái. Vong tình tu luyện, khai phá thánh mạch, đây là một cái phi thường tốn thời gian quá trình, nhất nguyên thánh pháp, tuyệt đối không phải phổ thông tiên tài có thể tu luyện, như không có dường như Tần Thiếu Du như vậy lịch tiên thần thể. Tuyệt đối khó có thể tu luyện bực này gần như bản nguyên thánh tu công pháp. Bực này công pháp, tuy rằng cất bước khó khăn, hiện hiện không ra ưu thế gì, nhưng chỉ có đến mặt sau, khi làm trong cơ thể bí mở ra đến càng ngày càng nhiều thì, khi đó thể hiện đi ra mạnh mẽ liền thần ma đều muốn sợ hãi. Đây là một cái vong tình 5 tháng, trên đời 1 năm, phù vân 3 năm, nên có một ngày Tần Thiếu Du đột nhiên từ hỗn độn trạng thái trung tình thì, lại phát hiện trên người thánh mạch đã hoàn toàn mở ra, chính mình cũng tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới chung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 69. Vô quyết đại viên mãn đế binh tâm thức như biển, nghĩ lại gian, phạm vi 10 dặm động tĩnh đều ở cảm ứng chung, thánh pháp thông huyền, trong lúc vung tay nhấc chân, có nói âm cùng gieo vang, hư không sinh gió, trong cơ thể, thánh lực như trường giang cuộn cuộn, lưu chuyển không thôi, thời khắc này, Tần Thiếu Du sinh ra một loại chân chính cảm giác mạnh mẽ. Tiểu địa sư tiền kỳ cảnh giới. Ý niệm thông suốt, Tần Thiếu Du trong nháy mắt nhìn ra lúc này chính mình tu vi thật sự, 9981 điều thánh mạch, các đi về một chỗ bí. Nơi, cuối cùng lại tương thông liên kết, dường như một tòa tinh vân quỹ đạo, hình thành một cái đại chu thiên tuần hoàn, sinh sôi liên tục. Lúc này 9981 điều thánh mạch đã toàn bộ khai phá hoàn thành, nhất nguyên thánh pháp, tu luyện bí đồ có vận dẫn, chân chính khắc xuống cho hắn huyết mạch trùng, hòa làm một thể, chỉ cần hắn nghĩ lại trong lúc đó, thánh pháp tu luyện bí đồ là có thể hiện ra, lưu ý niệm bên trong không gian trải rộng ra, coi là thật là thần diệu tới cực điểm. Ngay sau, Tần Thiếu Du cần phải làm là thân thể bí điểm tu luyện, trước tiên từ chủ bí điểm, lại tới chi nhánh bí pháp, không ngừng khai phá trong cơ thể tiềm năng, đây là một cái xa xa khó vời quá trình, không ai biết cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Chủ bí điểm gần nghìn, chi bí pháp trăm nghìn vạn, mà lại một cái bí điểm so với một cái bí điểm thâm ảo khó lường, khó có thể khai phá, cái kia dường như đầy sao giống như nằm dày đặc bí điểm, lấy bầu trời gian huyền ảo nhất tinh trận phân bố đồ liên tiếp, bên trong ẩn chứa có kinh thiên đại bí pháp, nhưng là tuyệt nhiên sẽ không là hiện tại Tần Thiếu Du có thể tìm hiểu đến đâu. Hô, phun ra một cái trọc khí, Tần Thiếu Du đứng thẳng lên, hắn liền có thể cảm giác được trong cơ thể truyền vang ra tiếng nổ vang rền, thánh lực không thôi, nói âm cung rước, mạnh mẽ khí huyết trùng thiên, trên đỉnh đầu có phượng hoàng dương cánh như, chỉ cảm thấy một quyền trong lúc đó, có thể nát tan núi liệt địa, đánh nứt hư không, có loại cường đại dị thường cảm giác. Bất quá, Tần Thiếu Du nội tâm bình tĩnh, chỉ ở nháy mắt tức gian liền đem khí huyết thu lại, thánh lực dần tức, khí thế mạnh mẽ biến mất. một thân phiêu giật phong lưu, Tần Thiếu Du đón gió đứng thẳng, ánh mắt như nước, nhìn về phía phía trước, đã thấy cổ lão ngọc bích đã biến mất, phía trước thiên địa một mảnh tiên vụ lở lở, Tần Thiếu Du phát hiện mình đã thân ở Tản Tạ Tiên Cung trung. Không biết lần này khai phá thánh mạch bỏ ra bao nhiêu thời gian. Tần Thiếu Du trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt nhưng rơi vào phía trước Tản Tạ Tiên Cung thế giới, mới phát hiện này Tản Tạ Tiên Cung thế giới đã phát sinh đại biến. Kiếm trùng nơi ý nhiên có trùng thiên kiếm khí, đánh tan bầu trời, ép sụp hư không, một loại tang thương cổ khí khuấy động hàng trăm, hàng ngàn dặm. Tần Thiếu Du kinh ngạc thốt lên, ánh mắt rơi vào kiếm trùng nơi, đã thấy vô tận hư huyễn cổ trận bị cái kia một đạo trùng thiên kiếm khí nát tan, càng có hay không hơn tận vương binh tự chủ đang bay về phía kiếm khí khuấy động nơi, dường như nghe được quốc vương triệu hoán. Mạnh mẽ kiếm khí ngang dọc bát phương, chém chết vô tận hư huyễn cổ trận, tàn tạ kiếm trùng hiện hóa ra hình dáng, trước sau có hơn 10 bóng người từ giữa kiếm trùng bên trong thế giới bật ra, đứng thẳng ở trên hư không, vây quanh cái kia một đạo trùng thiên kiếm khí, tỏ rõ vẻ thần sắc kích động, trong ánh mắt đều tràn ngập một loại mãnh liệt ý muốn sở hữu. Gần như 2 năm, rốt cục đạt tới đại viên mãn đế binh, hôm nay dù như thế nào cũng nhất định phải đoạt tới tay. Lưu Tuấn xuất âm thanh có chút run rẩy địa đạo, ánh mắt ở kia kiếm khí kia thượng không hề rời đi chút nào. Hắn Lưu Vân phái tuy rằng cũng có một cái chuyện thế đại viên mãn đế binh, nhưng cũng không phải vô khuyết, uy năng tuyệt nhiên không cách nào cùng vô khuyết đại viên mãn đế binh so với, vì lẽ đó, hắn đã quyết định muốn đem cái này vô khuyết đại viên mãn đế binh bắt đến, trấn thủ Lưu Vân phái sơn môn, một môn phái nếu có thể đồng thời nắm giữ 2 cái đại viên mãn đế binh, vậy tuyệt đối có thể ở chân long quốc xưng hùng, không người không sợ kỵ. Trải qua rất nhiều sinh tử, hơn 100 người, bây giờ chỉ có 20 người không tới, rốt cục phá tan ảo cảnh, đại viên mãn đế binh hiện ra hình dáng, lần này ta cổ linh phái nếu có thể đạt được bực này vô khuyết đại viên mãn đế binh, tuyệt đối có thể trở thành chân long quốc tam đại thánh tu môn phái đứng đầu. Vương Chiến cũng là ánh mắt như điện, trong lòng cũng đồng dạng đánh bản tính, hắn khắp toàn thân khí thế ngập trời, thánh quang lưu chuyển, ép tới bên cạnh hư không đều dao động không ngừng, cho thấy chân chính đại địa sư thực lực. Gần đây 2 năm thời gian, bọn họ ở kiếm trùng trung trải qua sinh tử chư đau khổ, tu vi đạt được tăng nhanh như gió, bây giờ xem ra, ở Lưu Tuấn Xuất cùng Vương Chiến đều có đại địa sư hậu kỳ thực lực, bọn họ đều là thánh tu thiên tài tuyệt thế, sức chiến đấu tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng được. Ngoài ra còn có 5 vị người bí ẩn, bọn họ chí ít cũng có đại địa sư trung kỳ trở lên tu vi cảnh giới. Thậm chí còn có một cái Tần Thiếu Du dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu, đó là một cái thanh niên mặc áo lam, hắn cả người như khoác một tầng sương mù, cho dù lấy Tần Thiếu Du thần dị linh thức cũng chỉ có thể nhìn một cái đại khái. Không thua kém đại địa sư viên mãn tu vi, thậm chí đã là nửa bước tiểu thiên nhân tồn tại. Tần Thiếu Du trong lòng thất kinh, ở phía xa quan sát, cũng không có trước tiên chạy tới, lấy một loại quan sát tư thái xem điều này tất cả những thứ này. Lúc này, kiếm chủng hư huyễn thế giới đã hoàn toàn phá diệt, chân thực hiện ra, vô số vương binh bay vào đến cái kia bên trong một tia kiếm khí hóa thành hư vô. Càng tự dung nhập vào bên trong tia kiếm khí kia, để tia kiếm khí kia càng thêm óng ánh lóa mắt, có đánh tan cựu trùng thiên tư thế. Hư không có gần 20 người, chí ít cũng là trung cấp sư cảnh giới đại viên mãn, cái khác đều là đại địa sư tồn tại, là một luồng cường đại đến khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Hắn đến cùng là ai, dĩ nhiên có thể ẩn giấu đến sâu như vậy, ở hiện tại cũng không có ai có thể chân chính phát hiện. Tần Thiếu Du cuối cùng ánh mắt vẫn là rơi vào thanh niên mặc áo lam kia trên người, đã thấy hắn khuôn mặt bình tĩnh, trong ánh mắt càng là thâm thoại cực kỳ, không ai có thể chân chính nhìn thấu hắn. Vừa tỉnh lại liền có thể nhìn thấy vô khuyết viên mãn đế binh xuất thế, nhưng Tần Thiếu Du cũng không có cảm thấy đây là may mắn, những người này đều là từ đại hung hiểm đau khổ trùng trực đi ra, tu vi cảnh giới lại cao hơn hắn thượng quá nhiều, Tần Thiếu Du như muốn tranh cướp vô khuyết đại viên mãn đế binh, cái kia tuyệt nhiên là không có nửa điểm cơ hội, mà lại còn có thể bất cứ lúc nào đưa lên mệnh. Đây là kiếm trùng kiếm hồn, tu tận vạn kiếm khí, bù đi cuối cùng một đạo chỗ hồng, cuối cùng trưởng thành lên thành vô khuyết đại viên mãn đế binh. Một vị thần bí đại địa sư trung kỳ cường giả thấp giọng nói rằng, trong thanh âm cũng gặp nạn nói kích động. Hắn ngôn ngữ vừa ra, đạo kia tự muốn nối liền trời đất kiếm khí sau đó bắt đầu ngưng tụ, ánh kiếm động cửu châu, lướt qua, hư không tan nát, kiếm đạo tâm ý buông xuống, càn quét từng mảnh tản tạ tiên cung, vô số cổ địa hóa thành cho bụi, biến thành tịch diệt nơi. Mọi người kinh hãi, nhanh chóng tránh lui. Bây giờ là vô khuyết đế binh binh hồn trong nháy mắt thức tỉnh phần nhỏ, một tia kiếm khí đều có thánh hiền oai, đủ để dễ dàng chém chết bình thường thiên nhân. Vì lẽ đó không người nào dám trực anh phong, không thể không trước tiên tránh né mũi nhọn. Hư không tan nát, tiên cung hóa bụi, vô tận cổ địa tịch diệt, cuối cùng vô khuyết đại viên mãn đế binh hiển hóa ra chân thân, binh hồn trong nháy mắt ngủ say đi. Chỉ hiện ra bình thường đế binh khí tức, hóa thành một cái đồng thau cổ kiếm, ở trong hư không chìm nổi. Là một cái vô khuyết viên mãn đế kiếm. Có người kinh ngạc thốt lên, đồng thời có người trước tiên bọn tới, muốn thu tất đi vô khuyết viên mãn đế kiếm. 7 đạo bóng người, dưới chân đạp động huyền ảo thánh tu bộ pháp, thân hình như mộng, nhanh như chớp giật, trong thời gian ngắn đã tới gần đồng thau cổ kiếm, bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa muốn thu đi. Này vô khuyết viên mãn đế là ta. Cái thứ nhất muốn thu đi đồng thau cổ kiếm chính là Lưu Vân Minh một vị đại địa sư tiền kỳ thánh tu cực giả. Hắn tuy rằng trước đó vẫn luôn là duy Lưu Tuấn Xuất chi mệnh là tử, nhưng khi vô khuyết viên mãn đế binh hiện ra, hắn nhưng quăng đi tất cả những thứ này, thậm chí bên cạnh còn có một cái là Lưu Vân Minh trung cấp sư đại viên mãn cường giả cùng hắn đồng thời ra tay tranh cướp đồng thau cổ kiếm, hắn nhưng một trưởng liền đem đối phương chém xuống hư không, máu tung trời cao, không có một chút nào lưu tình, căn bản không có coi đối phương là thành người mình. Thử, con cháu cũng sẽ không đến với ngươi. Sau khi vị này Lưu Vân Minh đại địa sư trung kỳ cảnh giới cường giả liền muốn đụng chạm đến đồng thau cổ kiếm thì giọng nói lạnh lùng truyền đến, một vị thần bí thanh niên xuất hiện. Hắn có đại địa sư trùng kỳ thực lực, trong tay cầm một cái màu đen xích sắt. Màu đen xích sắt tỏa ra u u hắc quang, còn chưa có chân chính tiếp xúc, bên cạnh người đều cảm thấy một loại đến từ linh hồn có hàn ý câu hồn liên. Có người kinh ngạc thốt lên, nhưng thanh niên thần bí lúc này đã lấy hắc liên quét ngang, trực đem tới gần đồng theo cổ kiếm mấy người đều quét bay. Vị tiêu lưu vân minh trên đất sư trùng kỳ cường đứng nuôi chịu sào, trực tiếp bị quét xuống bụi gian, suýt chút nữa hồn phi phách tán. Không nghĩ tới dĩ nhiên là minh âm phái người, có thể ẩn giấu đến như thế thâm. Lưu Vân phái Lưu Tuấn xuất xa xa đứng thẳng bất động, cũng không có đội ba xông lại, âm thanh đúng là có gây nên kinh ngạc nói. Minh âm phái đều là quỷ không ra quỷ, người không người, cũng không biết ngươi có thể sử dụng bí pháp gì biến mất trên người minh âm khí, đã lừa gạt mọi người chúng ta. Vương Chiến cũng đứng ở một phương khác, không có ra tay, đúng là rất bình tĩnh hỏi. Kha kha, ta minh âm phái, minh âm chân kinh, cao thâm khó dò, lại há lại là các ngươi những người này có thể hiểu. Hôm nay này vô khuyết viên mãn đế binh đã là ta, một chiêu kiếm ở tay, các ngươi ai cũng sẽ không là ta đối thủ. Thanh niên thần bí hờ hững nói rằng, tay của hắn đã nắm lấy đồng thau cổ kiếm. Phúc. Nhưng mà, thanh niên thần bí mới vừa nắm lấy đồng thau cổ kiếm, hắn hầu như không có bất kỳ dấu hiệu phun ra một đại khẩu tinh huyết, cả người xuất hiện đạo đạo hơi vết rách, trên mặt tức thì trong lúc đó trắng xám vô sắc, đồng thau cổ kiếm đem hắn đánh bay, trong thời gian ngắn biến mất ở ngoài trăm thước, yên tĩnh chìm nổi. Chuyện gì thế này? Thanh niên thần bí suýt chút nữa bị đánh rơi hư không, may là hắn công pháp huyền diệu, dĩ nhiên trong nháy mắt đè ép nội thương, một luồng mạnh mẽ âm linh khí tức lưu chuyển toàn thân, từng trận âm phong hướng về mọi người phả vào mặt, mọi người cảm thấy ý lạnh thấu xương. Ngươi cho rằng vô khuyết viên mãn đế binh dễ dàng như vậy thu phục? Nếu không là ngươi có minh âm tu phục thuật, ngươi lúc này đã là một đống thịt giữa rồi. Lưu Tuấn xuất lạnh lùng chào phúng nói. Truyền thuyết minh âm chân kinh tổng cộng có 5 quyển, phân biệt là thần tăng pháp, chữa trị thuật, hóa âm quỷ, luyện sinh hồn, thành minh vương. Nói vậy ngươi cũng là sửa chữa ẩn dấu pháp, chữa trị thuật, hóa âm quỷ này 3 quyển mà thôi. Sau 2 quyển, ngươi không phải thiên nhân không thể tu. Chưa bao giờ nói chuyện áo lam thanh niên thần bí đột nhiên nói rằng, mà lời này không chỉ có mọi người khiếp sợ, càng làm cho minh âm phái thanh niên thần bí biểu hiện chấn động. Sắc mặt trở nên càng thêm trắng xám. Người đã bị thương, đã không có tư cách tranh cướp viên mãn đế binh, vẫn là mau chóng tối lui đi, miễn cho liền như vậy chết đi. Vương Chiến lần thứ hai nói phúng cười nói. Thật không, ta không chiếm được, ngươi cũng chưa chắc có thể mong muốn. Nhưng mà, để mọi người không cách nào nghĩ đến chính là, minh âm phái thanh niên thần bí trong tay màu đen câu hồn liên hướng về đồng thau cổ kiếm quyển đạo qua đi, hùng hổ lực đạo đánh vào đồng thau cổ kiếm thượng, không có bất kỳ dấu hiệu quét bay đến chân trời. Chuyện này, nhìn dường như một đạo tia chớp màu xanh bay tới đồng thau cổ kiếm. Vốn là ở phương xa nắm quan sát tư thái Tần Thiếu Du tức thì trong lúc đó trở thành mọi người nhìn kỹ tiêu điểm, ở thân nơi bạo hiện ra không bỏ sót, điều này làm cho sắc mặt hắn đại biến lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 70, đế binh là ta ánh kiếm như ngọc, chém phá hư không, chớp mắt liền vọt tới Tần Thiếu Du nơi, để Tần Thiếu Du bóng người bại lộ ở ánh mắt của mọi người chung, cũng may là Tần Thiếu Du cảm ứng thần dị, có thể ở đồng thau cổ kiếm bay tới trong nháy mắt đó, lấy bí pháp biến mất hình dáng, lúc này chỉ là lấy một cái xa lạ mà thần bí thanh niên thánh tu giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cổ kiếm đã đến, Tần Thiếu Du hầu như là không có bất kỳ suy nghĩ, chỉ lấy một loại bản năng tránh ra, cổ kiếm đã trong thời gian ngắn cắm ở hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, chu vi thiên địa cũng đã hóa thành cho bụi, cũng chỉ có cổ kiếm 10 mét bên trong vẫn như cũ thật an không được gì, Tần Thiếu Du cũng lặng lặng đứng ở nơi đó. Chỉ cần đồng ý, Tần Thiếu Du chỉ cần đưa tay ra liền có thể nắm chặt đồng thau cổ kiếm, đem hắn thu làm của riêng, nhưng lúc này khác, hơn 10 nói sát cơ cũng đã thật chặt khóa lại hắn, chỉ cần hắn hơi có dị động, liền muốn chịu đến kinh thiên một đòn. Lúc này, đồng thau cổ kiếm rất yên tĩnh, giản dị tự nhiên, dường như một vị cổ lão mà tang thương người già đã ở nặng nề ngủ, nhưng ai cũng biết cái này lúc này xem ra cực kỳ phổ thông cổ kiếm, bên trong ẩn chứa trí cường sức mạnh kinh khủng, hủy thiên diệt địa chỉ ở trong nháy mắt. Bên trong có một tia vô khuyết thánh hiền chi hồn, một khi chân chính thức tỉnh, có thể so với thánh hiền phục sinh, có thể đánh ra thánh hiền một đòn, đánh tan vòng trời, tan nát vạn dặm sơn hà. Hơn 10 nói sát cơ thật chặt khóa lại Tần Thiếu Du, những người này gần như đều là đại địa sư tồn tại, liên thủ một đòn đuổi sát thiên nhân, Tần Thiếu Du một cái tiểu địa sư chỉ có bị hủy diệt phần. Phía trước người phương nào? Nơi đây có đại nguy hiểm, tuyệt không là ngươi cái này tiểu địa sư có thể dừng lại địa phương, còn không mau nhanh nhanh chóng rời đi. Có người ở trên hư không nơi nhìn chằm chằm Thiếu Du, lấy một loại ở trên cao nhìn xuống ngựa khí gọi hắn nói. Cần gì nhiều lời, trực tiếp đem hắn diệt chính là, thực sự không nghĩ tới, ở này phủ vân bí cảnh trung vẫn còn có tiểu địa sư thấp như vậy thánh tu cảnh giới người tồn tại. Cũng có người nói như thế. Khà khà. Tiểu huynh đệ, bên cạnh ngươi nhưng là một thanh vô khuyết đại viên mãn đế binh, ngươi chỉ cần đưa tay trong lúc đó là có thể chiếm lấy, một chiêu kiếm ở tay, tuyệt không cần sợ nơi này bất cứ người nào. Nhưng mà minh âm phái thanh niên thần bí nhưng là không tức xuất hiện ở Tần Thiếu Du cách đó không xa phúng nhưng mà cười nói. Minh âm chân kinh, trung thần tàng pháp quả nhiên thần diệu, với không tức trong lúc đó, né qua chúng sinh thay mắt, bất quá, cuối cùng ở vô khuyết đại viên mạn đế binh trước không thể không hiện ra nguyên hình. Áo lam thanh niên thần bí ở phía xa vẫn như cũng là một mặt hờ hững, âm thanh bất tuấn bất hòa nói. Ngươi đến cùng là người phương nào? Dĩ nhiên đối với ta minh âm phái công pháp hiểu rõ như vậy. Minh âm phái thần bí thanh sau thay đổi sắc mặt, từ bắt đầu hắn liền đối với thanh niên mặc áo lam này đặng kỵ tới cực điểm. Này thế nhân có thể biết, minh âm chân kinh, phân thần tàng pháp, chữa trị thuật, hóa âm quỷ, luyện sinh hồn, thành minh vương đạo pháp môn này, nhưng biết duy thiên nhân mới có thể tu tập luyện sinh hồn, thành minh vương này hai quyển hầu như thị phi minh âm. Hạt nhân nhân viên không cũng biết, là ai không trọng yếu, đúng là ngươi trong lòng có ý đồ mưu lợi, ngươi tuyệt nhiên không có bất cứ cơ hội nào. Thanh niên mặc áo lam đột nói rằng, sau đó hư không thượng tự dưng hiện ra một con bàn tay khổng lồ, hầu như không có bất kỳ dấu hiệu đem Minh Âm phái thanh niên thần bí giam cầm lại, để hắn không cách nào nhúc nhích mảy may.
Ngươi,
đây là cấm thần thánh thuật. Minh Âm thanh niên thần bí kinh ngạc thốt lên, hắn thần tàng thuật dĩ nhiên không cách nào triển khai ra, muốn chạy trốn nơi đây cũng không được. Cái kia bàn tay khổng lồ hiện ra vô tận cổ phù văn, hiện ra động thần bí thanh quang, đem hắn thần tàng pháp lực đều cầm cố, khó có thể tránh thoát. Thẳng đến lúc này, rất nhiều người mới chính thức chú ý tới thanh niên mặc áo lam, cùng là trong lòng khiếp sợ cực kỳ, đây tuyệt đối là một cái cường giả siêu cấp. Bất động âm thanh gian dĩ nhiên liền đem một cái đại địa sư trung kỳ cường giả giam cầm lại, này có ít nhất đại địa sư viên mãn thánh tu vi. Hóa âm bỉ, hầu như không có bất kỳ dừng lại, Minh Âm phái thanh niên thần bí đột nhiên bỗng nhiên quát ầm, phía sau đột nhiên hiện ra một đạo to lớn bóng tối, bao phủ tứ phương thiên địa, mọi người cảm thấy dường như vạn quỷ lâm thế, trong thiên địa tức thì trong lúc đó trở nên quỷ khí âm trầm. To lớn bóng tối hóa thành một con ác quỷ tương, mở ra miệng lớn, một cái đem Âm Minh phái thanh niên cấm chế trên người cắn thành phấn vụn, cũng trong lúc đó, Minh Âm phái thanh niên không hề dừng lại một chút nào, thần tàng pháp hiện ra, trong nháy mắt thoát đi nơi đây, tránh ra thật xa thanh niên mặc áo lam, không còn dám xuất hiện ở đây. Minh Âm phái thanh niên rời đi, thanh niên mặc áo lam nhưng là cũng không thèm nhìn tới một chút, ánh mắt đúng là rơi vào Tần Thiếu Du trên người, hắn khuôn mặt phổ thông, người khác một chút nhìn lại, rất khó sẽ lưu lại cái gì ấn tượng, ở trong đám người càng phi thường không đáng chú ý, cái này cũng là đông đảo cường giả vẫn quên sự tồn tại của hắn, mãi đến tận hiện tại mới nhìn thẳng vào lên. Vô quyết đại viên mãn đế binh là có linh đồ vật, trời sinh chọn cường giả mà tê, ngươi chỉ là tiểu địa sư, một khi đụng với vô quyết đại viên mãn đế binh, tất nhiên sẽ bị khí thế gây thương tích, thần hồn tan nát, thân thể thành tro, chắc chắn sẽ không có loại thứ hai khả năng. Áo lam thanh niên thần bí ánh mắt bình thản, âm thanh nhu hòa, lúc này thật cả lấy chậm rãi nói đến, vừa nay đánh đuổi Minh Âm phái thanh niên thần bí dường như phất tay cản phi một con rồi giống như đơn giản, thiên địa này việc tựa hồ cũng ở hắn nắm giữ chung. Đạo kia ánh mắt không sắc bén, không có một chút nào sắc khí, nhưng Tần Thiếu Du nhưng cảm thấy lạnh cả người, thanh niên mặc áo lam này là tuyệt đối mạnh mẽ, sắc cơ ẩn sâu ở một lời nở nụ cười gian, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ngươi liền làm sao nhận định ta không phải cường giả đây? Tần Thiếu Du đúng là nở nụ cười, thời khắc này, hắn vẫn không có chút nào động tác, nhưng thân thể thư giãn, phi thường thả lỏng, đạo tâm chung một mảnh không minh bình tĩnh. Hay là ở trước một khắc, Tần Thiếu Du vẫn là tâm tình nghiêm nghị, thần kinh căng thẳng, thậm chí dự định từ bỏ vô khuyết đại viên mãn đế binh, lui ra này nguồn nước đủ, nhưng khi nghe được áo lam thanh niên thần bí sau, Tần Thiếu Du nhưng trong lòng chấn động, trong lòng trong nháy mắt có tâm tư bằng ngàn. Cương giả, hà có thể sợ sinh tử, với đại nguy cơ trùng tranh kỳ ngộ, cựu tử nhất sinh trùng tìm thánh đạo. Bây giờ tuy rằng vẫn không có đầy đủ mạnh mẽ, nhưng cũng nhất định phải có một viên cường giả chi tâm, càng phải có một loại vô địch tâm niệm, vì lẽ đó Tần Thiếu Du cuối cùng không có thối lui, trái lại trong lòng không minh, nhặt xem sinh tử hung hiểm. Tần Thiếu Du một câu nhẹ nhàng hỏi ngược lại, nhưng là cỡ nào hung hăng, đặc biệt từ một tiểu địa sư trong miệng nói ra, khiếp sợ mọi người, càng nhiều nhưng là để trong lòng hắn nổi giận lên, như cùng là bị một cái tiểu địa sư nhục nhã. Một cái tiểu tu giả, dĩ nhiên có như thế tùy tiện ngữ khí, khi thật sự là điếc không sợ súng, ta chỉ tay đạn giết ngươi. Lưu Tuấn Xuất lúc này đứng ở ngoài trong được, lấy phúng nhiên thanh âm nói, đồng thời, bên trong thân thể bạo phát ra đại địa sư hậu kỳ thánh tu khí kính, bao phủ hư không, không tức hướng về Tần Thiếu Du ép xuống. Thời khắc này, Tần Thiếu Du ngay lập tức sẽ cảm thấy áp lực lớn lao, cảm giác được tứ phương thiên địa có một nguồn sức mạnh vô hình phong tỏa, hành động lên tốc độ tất nhiên phải bị rất lớn ảnh hưởng. Đại địa sư hậu kỳ cảnh giới, thậm chí đã có nửa bước vào đại địa sư viên mãn cảnh giới, quả thật là rất mạnh mẽ. Tần Thiếu Du trong lòng thầm than, nhưng cũng không có nửa bước ý muốn lui bước, trên mặt vẫn như cũ bình thản, trong cơ thể cựu cựu tám một cái thánh mạch bắt đầu đang từ từ động chuyển lên, âm dương thánh lực trải rộng toàn thân, trung hòa trên người áp lực. Lúc này, Vương Chiến cũng mở miệng nói, ngươi như chịu rời đi luôn, chúng ta chắc chắn sẽ không làm khó dễ cho ngươi, tuyệt thế bảo vật vậy cũng muốn xem có mệnh nắm giữ mới được. Vương Chiến ngôn ngữ hạ xuống, đã ở vây tay một cái ở mảnh này thiên địa rơi xuống cấm chế, phong đi trong phạm vi một dặm ra chung quanh, trong hư không thỉnh thoảng có thần bí phủ văn thoáng hiện, phức tạp hoa văn biểu hiện bực này cấm chế thuật bất phàm, dù cho là trung cấp sư cũng chưa chắc có thể dễ dàng phá ra được, mà đối với tiểu địa sư Tần Thiếu Du cái kia càng là khó có thể chạy trốn. Không chỉ có là Vương Chiến, cũng có người cười lạnh nói, vô khuyết đại viên mãn đế binh bực này tồn tại, cũng là ngươi bực này thánh tu hạng soàng xính có thể nắm giữ sao? Coi là thật là không tự lượng sức. Trao Phúng nói như vậy rất nhiều, nhưng không có dám lập tức ra tay, dù sao Tần Thiếu Du liền đứng ở đồng thau cổ kiếm bên cạnh, đưa tay liền có thể lấy, chỉ cần có người vừa động thủ, tất nhiên sẽ rút dây động dừng. Tần Thiếu Du ở thời khắc xuống còn, ở tất nhiên sẽ ở trước tiên lấy kiếm, hắn có lẽ sẽ liền như vậy diệt vong, nhưng đồng thau cổ kiếm cũng chưa chắc sẽ không bởi vậy sinh ra bất ngờ, bởi vậy mọi người càng hy vọng Tần Thiếu Du tự giác rời đi. Tần Thiếu Du yên lặng mà nghe mọi người nói như vậy, không nói một câu nói, rất chăm chú mà đem mọi người mỗi một câu nói đều đựng vào trái tim, mãi đến tận mọi người không nói nữa, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, hắn mới nhẹ nhàng nở nụ cười, nhẹ như mây gió nói rằng, các ngươi câu nói đầu tiên ta đều ghi vào trong lòng, các ngươi mỗi người dáng vẻ ta đều nhớ kỹ, Lưu Vân phái, Cổ Linh phái, Huyền Nguyệt phái chờ chút rất nhiều môn phái, có một ngày ta sẽ từng cái tiếp. Dừng một chút, Tần Thiếu Du lại chậm rãi mở miệng nói, hôm nay ta không phải cường giả, cũng không có nghĩa là ta ngày sau không thể trở thành cường giả, có một ngày, ta sẽ đứng ở các ngươi tất cả mọi người ngước nhìn độ cao. Tần Thiếu Du chấn kinh rồi tất cả mọi người tại chỗ, liền cái kia áo lam thanh niên thần bí cũng là trong mắt lấp lóe ra dị dạng hào quang. Coi đời này, có cái kia tiểu địa sư đang đối mặt nhiều như vậy đại địa sư tồn tại còn có thể duy trì như vậy ung dung không đội, càng có thể nói ra một phen hung hăng nhưng lại khiếp sợ tất cả mọi người. Một cái tiểu địa sư, câu nói đó nhưng từng là bao nhiêu thánh cái giả tiếng lòng, nhưng bọn họ nhỏ yếu, rồi lại nào dám ở mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều lần cường giả trước mặt nói như vậy tiếng lòng, nhưng Tần Thiếu Du nói rồi, hơn nữa còn là như vậy bình tĩnh phong dòng, làm cho người ta kinh ngạc, nhưng càng nhiều để hắn sản từ cái kia nhỏ yếu trên thân thể cảm nhận được một loại vô địch niềm tin. Vì lẽ đó, cái này vô quyết đại viên mãn đế binh cuối cùng ta. Câu nói sau cùng, cuối cùng mới để những người đó tỉnh lại, đồng thời muốn ra tay với Tần Thiếu Du, nhưng vào lúc này, Tần Thiếu Du tay đã nắm lấy đồng tàu cổ kiếm thượng. Thực sự là muốn chết, cho dù chúng ta không ra tay, ngươi cũng tất nhiên cũng bị vô quyết đại viên mãn đế chấn động diệt. Ngâm cùng, đế binh cũng là ngươi có thể ủng sao? Thấp hèn dòng máu, không muốn dơ vô quyết đế binh hào quang. Thời khắc này, mọi người gào lớn đồng thời, cũng vô tình ra tay, đại địa sư cấp công kích đồng thời đánh ra, trời long đất lở, hư không biến diệt, dường như một cơn bão táp to lớn cuốn về Tần Thiếu Du vị trí, đem tất cả tồn tại đều hóa thành cho bụi. Bọn họ không tin Tần Thiếu Du có thể nắm lấy đế binh, nhưng là tuyệt đúng vậy sẽ không đứng nhìn bằng quan, mà là một đòn trong lúc đó đem Tần Thiếu Du đánh cho bụi trần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 71, đạo giới bên trong đất trời duy ta còn đâu, lấp kín tứ phương, tự thành đạo tràng, là thành đạo giới. Khi, làm, Tần Thiếu Du nắm lấy đồng trao cổ kiếm một khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tiến vào một mảnh kỳ dị bên trong đất trời, nhất nguyên thánh pháp tự nhiên lấy một loại kỳ dị nhịp điệu ở vận chuyển, khinh hoan nhanh gốc, đều ẩn chứa một loại thần kỳ cổ lão nói ý, để hắn lúc này ở vào một loại kỳ diệu đến cực điểm trạng thái cảnh giới chung. Vốn tưởng rằng, ở đụng với đồng trao cổ kiếm tất nhiên cũng sẽ như Minh Âm phái thanh niên giống như vậy, bị khí thế gây thương tích, Tần Thiếu Du cũng là liều mạng đánh cuộc, lại không nghĩ rằng để hắn thắng cược. Đồng trao cổ kiếm là mảnh này tàn phá tiên cung kiếm chủng trung kiếm hồn, mà Tần Thiếu Du vừa vận tu tập nhất nguyên thánh pháp, đây là tàn phá tiên cung truyền thừa pháp môn, ở 9981 điều thánh mạch vận chuyển một khắc đó, Tần Thiếu Du đã cảm giác được chính mình dĩ nhiên cùng đồng trao cổ kiếm có một tia huyền diệu đến cực điểm cảm ứng, mà đặc biệt nắm chắc thượng đồng trao cổ kiếm sau, Tần Thiếu Du càng là dường như cùng đồng trao cổ kiếm hợp thành một thể, tự nhiên tiến vào một mảnh thần kỳ thiên địa, là vì là đồng trao cổ kiếm tự hoa đạo giới. Nam ở trạng thái như thế này, Tần Thiếu Du cảm giác được chính mình dị thường mạnh mẽ, tuy rằng lấy hắn tu vi bây giờ còn không cách nào thức tỉnh vô quyết viên mãn đế kiếm minh hồn, nhưng lúc này thì cầm đồng trao cổ kiếm, lấy hiện tại trạng thái đủ để chiến đấu thiên nhân bên dưới bất kỳ thánh tu cường giả. Nhìn thấy mười mấy nói công kích, ôm theo ngập trời uy thế, vỡ tan hư không, tiêu diệt đại địa, hủy diệt văn vật, lúc này đều rơi vào Tần Thiếu Du nơi, cho dù là một cái nửa bước thiên nhân tồn tại cũng không dám nhìn thẳng như công kích, cần tạm thời tránh mũi nhọn. Tần Thiếu Du chỉ có điều là tiểu địa sư, không ai cho rằng hắn có thể ở mọi người hợp lực một đòn hạ có thể tồn tại, thậm chí mọi người cho rằng đang công kích chưa đến trước, Tần Thiếu Du tất nhiên đã bị vô khuyết đại viên mãn đế binh chấn động diệt. Nhưng sự tình nhưng nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Tần Thiếu Du nằm chắc thượng vô khuyết viên mãn đế binh một khắc đó, không chỉ có không có bị chấn động diệt, lại vẫn cùng đồng trao cổ kiếm sinh ra một loại đại đạo cộng hưởng cảm giác. Chuyện này làm sao có khả năng? Tất cả mọi người chấn kinh rồi, suýt chút nữa đã quên công kích. Vô quyết đại viên mãn đế binh dĩ nhiên đối với cái kia tiểu địa sư có tự động nhận chủ thế, này tuyệt không là một loại điểm tốt. Dù sao, vô quyết viên mãn đế binh là chân chính có linh đồ vật, cho dù là đại địa sư cũng chưa chắc có thể tùy ý nắm giữ thu phục. Tựa như trước đó cái kia Minh Âm thanh niên nắm chặt trong lúc đó, suýt chút nữa liền bị chấn động đến mức thần hồn câu diện. Nhưng mà Tần Thiếu Du chỉ là lấy tiểu địa sư tu vi, dĩ nhiên dễ dàng nắm lấy đồng trao cổ kiếm, mơ hồ có hòa làm một thể cảm giác, một loại huyền diệu thánh quang lưu chuyển, tự thành một mảnh kỳ dị thiên địa, làm cho người ta một loại mờ ảo bất định, không cách nào nhìn thấu cảm giác. Lúc này, hết thể công kích đã đến, Tần Thiếu Du nhưng là một mặt hờ hững, thân ở cổ kiếm đạo giới bên trong, bản thân trở nên dị thường mạnh mẽ, nắm cổ kiếm, một loại chân chính cường giả khí tức lặng yên tỏa ra, một loại cảm ngộ ở đáy lòng tĩnh nhiên bay lên, Tần Thiếu Du dường như không nhìn thấy trong thiên địa công kích, nhưng trong tay đồng trao cổ kiếm nhưng múa lên. Một chiêu kiếm ở tay, thiên địa càn khôn mặc cho tiêu dao. Tần Thiếu Du trong miệng thổ âm, ở loại này trạng thái kỳ dị cảnh giới chung, tự nhiên vũ lên cái kia một đường đã đạt tới tiểu thành cảnh giới cổ kiếm thuật, nhưng hiện tại ở loại này đạo giới chung, Tần Thiếu Du mỗi một kiếm, nhưng đều là uy lực tăng lên dữ dội, dường như đạt tới hóa cảnh. Một chiêu kiếm trong lúc đó, mây gió đất trời động, sơn hà đông đưa, hư không biến diệt, kiếm khí như nước thủy triều, ngang dọc trong thiên địa, tức thì trong lúc đó liền đem mọi người liên thủ mạnh mẽ. Một đòn toàn bộ cắn quét, để thiên địa trở về một mảnh thanh minh, mà lại này một đường cổ kiếm thuật đã qua hình, chỉ còn lại thần, mọi người cũng không cách nào đệ nhất thì nhận ra cầm kiếm người chính là Tần Thiếu Du. Đây cũng quá mạnh mẽ rồi. Rốt cục, mọi người ở trong khoảng thời gian ngắn dừng lại công kích, thậm chí bị Tần Thiếu Du mạnh mẽ kinh ngạc, lúc này trực tiếp lui về phía sau một khoảng cách, xa xa mà nhìn Tần Thiếu Du, trên mặt tất cả đều là không thể tin tưởng vẻ mặt. Hắn dĩ nhiên có thể nắm chặt vô quyết đại viên mãn đế binh, lẽ nào hắn ẩn sâu thực lực, thậm chí là vô hạn tiếp cận thiên nhân tồn tại. Có người kinh hô, Tần Thiếu Du vừa nãy một đòn kinh thiên động địa, tiếp cận thiên nhân một đòn, có hủy diệt khí thế. Không thể, hắn tuyệt đối chỉ là tiểu địa sư thánh tu cảnh giới, nhưng dĩ nhiên có thể nắm chặt rồi vô quyết viên mãn đế binh, hơn nữa trong nháy mắt sức chiến đấu tăng lên dữ dội. Lưu Tuấn Xuất lúc này nhưng là rất xác định nói rằng, trong thanh âm càng nhiều chính là không cam lòng. Đó là chân chính đế binh tán thành. Áo lam thanh niên thần bí ánh mắt lạnh lùng, hắn là vừa nãy duy nhất không có người xuất thủ, đến lúc này vẫn như cũ rất bình tĩnh, cũng là ở đây duy nhất có thể duy trì chấn định phong dong người. Bất quá là tiểu địa sư, hắn dĩ nhiên cũng có thể được vô khuyết viên mãn đế binh tán thành, tuyệt nhiên không thể. Vương Chiến cũng phi thường không phục, cùng là trong lòng cũng là hận tới cực điểm, một cái vô khuyết viên mãn đế binh, đó là cỡ nào tồn tại, chính mình không chiếm được cũng được, nhưng để cho một cái tiểu địa sư cấp đi, hắn tự nhiên cũng là không cam lòng, đang âm thầm tìm cơ hội ra tay, đem đồng thau cổ kiếm từ Tần Thiếu Du trong tay đoạt lại. Nhưng mà, thời khắc này Tần Thiếu Du dường như không nghe thấy bọn họ giống như vậy, nhưng là chủ động hướng về những người này thảo phạt mà đến, đồng thau cổ kiếm lúc này mặc dù không có hiện ra mạnh mẽ lực mạnh, khí tức nội liễm, nhưng dù sao cũng là vô khuyết viên mãn đế binh, trời sinh có một luồng vô địch như thế, lúc này phối hợp Tần Thiếu Du đã là hóa thần cổ kiếm thuật, một chiêu kiếm trong lúc đó đã có thiên lôi từng trận, hư không dao động, hàn quang ngang dọc mười dặm càn khôn. Kiếm thương. Tần Thiếu Du trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, trong tay đồng thau cổ kiếm kêu khẽ, trong thiên điệu đột nhiên tràn ngập vô tận bi ai tiếng, vang vọng mỗi một lòng của người ta trùng, dường như thiên cổ chấn động, khiến người ta trong nháy mắt tâm thần thất thủ, dường như muốn rơi vào một loại vô tận bi thương bên trong. Phúc. Một đạo mũi tên máu bay lên, một viên thật lớn đầu lâu rơi xuống đất, một vị đại địa sư tiền kỳ cảnh giới thánh tu cường giả liền như vậy thần hồn câu diệt, Tần Thiếu Du trong tay đồng thau cổ kiếm dường như một đạo triệu hồn, mới vừa chém chết một vị đại địa sư, kiếm trong tay quang xẹt qua hư không, lại có thêm một vệt ánh sáng màu máu trùng thiên, một bộ thi thể lại từ trong hư không rơi xuống, lại một vị trung cấp sư đại viên mãn tồn đại chết đi, máu nhuốm đỏ trường không. Chỉ trong nháy mắt, một vị đại địa sư, còn có một vị trung cấp sư liền như vậy chết đi, sắp tới mọi người không có suy nghĩ thời gian, bọn họ chỉ cảm thấy tất cả những thứ này còn chỉ là ở mộng ảo trong lúc đó. Thừa dịp mọi người vẫn không có phục hồi tinh thần lại, Tần Thiếu Du lại vùng chém ra huyền ảo một chiêu kiếm, chém chết một vị đại địa sư, vô tận huyết hoa tỏa ra, tung tóe đến mọi người trên người, mới bỗng nhiên thức tỉnh, phát hiện tất cả những thứ này dĩ nhiên là chân thực như thế. Ấm áp dòng máu nhiễm dơ quần áo, mọi người mới cảm thấy từng trận đau lòng, cũng trong cùng một lúc lùi xa, tách ra như trạng thái Tần Thiếu Du. Trong phạm vi ba dặm, một mảnh trống trải, Tần Thiếu Du cầm kiếm mà đứng, đồng thời ánh mắt rơi vào thanh kiếm cổ kiếm thượng, cảm thụ bên trong truyền vang mà ra thân thiết lại cổ lao khí tức, Tần Thiếu Du không nhịn được than thở, quả nhiên là một cái tuyệt thế đế binh. Trong thời gian ngắn chém liên tục ba người, mọi người lúc này không bao giờ còn dám dễ dàng ra tay, chỉ sợ trở thành hiện tại Tần Thiếu Du mục tiêu công kích. Bây giờ trạng thái Tần Thiếu Du quá mức đáng sợ, mạnh mẽ mà lại vô tình, giết người như nước uống, mà lại tuyệt nhiên sẽ không nương tay nửa phần. Ngươi cho rằng chính mình rất cường đại sao? Ngươi lấy không phát huy ra vô khuyết viên mãn đế binh nửa điểm ý lực, còn không bằng để cho ta tới bảo quản. Lưu Tuấn Xuất lúc này lại là một bước bước ra, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Thiếu Du ngoài trăm thước, trong ánh mắt có thần bí nói niệm lưu truyền, hiện hóa ra một loại cường đại dị thường khí thế. Lưu Tuấn Xuất không đồng nhất giống như người, hắn thân là chân long quốc thánh tu giới tam đại môn phái một trong Lưu Vân phái trưởng môn chi tử, tư cách cao quý, tu vi càng là kinh tài diễm tuyệt, sức chiến đấu kinh người, tâm trí càng thị phi hơn người bình thường có thể so với. Lúc này hắn dám đứng ra, cái kia tất nhiên cũng là có dựa vào. Nhưng hắn lời nói vừa ra, một phương khác trong hư không không xuất hiện ra một bóng người, Vương Chiến lúc này cũng đứng dậy, tiếng nói của hắn trung mang theo thấy lạnh cả người, vô khuyết đế binh ở trên tay của ngươi chỉ có thể mai một nó chân chính hào quang, một cái tiểu địa sư vĩnh viễn không cách nào chân chính phát huy ra vô khuyết viên mãn đế binh uy lực, lại càng không dùng mơ hao thức tỉnh vô khuyết viên mãn đế kiếm binh hồn. Ở chân long quốc thánh tu giới, ngoại trừ chân long thư viện bực này siêu nhiên tổ lớn, Lưu Tuấn Xuất cùng Vương Chiến ở trực Trung Quốc thánh tu giới trẻ tuổi trong cao thủ tuyệt đối có thể bài được với 10 vị trí đầu, nhưng hiện tại nhưng đồng thời muốn ra tay với Tần Thiếu Du, này không thể không nói là một cái kinh thiên đại sự, đủ có thể để rất nhiều người chờ mong, mà lại Tần Thiếu Du cũng có thể có chết cũng vinh dự. Nhưng là có không ít người không cho là như vậy, Tần Thiếu Du tuy rằng còn chỉ là tiểu địa sư tổ lớn, nhưng cầm trong tay vô khuyết viên mãn đế binh, rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu cảnh giới chung, sức chiến đấu dị thường mạnh mẽ, phi thường đáng sợ, đối đầu Lưu Tuấn Xuất cùng Vương Chiến cũng chưa chắc không có tia bạc cơ hội. Lấy tiểu địa sư cảnh giới độc chiến chân long quốc 10 vị trí đầu hai đại tuổi trẻ thánh tu cường giả, mặc kệ thành bại, cái này thần bí tiểu địa sư đủ để danh dương tứ phương, chấn động một thời, nếu là may mắn thắng rồi, càng là có thể tiệt nhập thánh sử. Có người thấp như vậy ngữ nói, phát sinh ra kinh ngạc âm thanh. Chỉ là không biết cái này thần bí tiểu sư đến từ môn phái kia, chúng ta tựa hồ chưa bao giờ từng thấy, lẽ nào là hắn cố ý ẩn giấu thân phận thực sự. Cũng có người như vậy suy đoán thân phận của Tần Thiếu Du, nhưng tuyệt nhiên vẫn chưa có người nào nghĩ tới đây cái thần bí tiểu địa sư chính là Tần Thiếu Du bản thân. Mọi người nghị luận không dứt, áo lam thanh niên thần bí chỉ ở đứng ở mấy trăm mét, lạnh quan tất cả những thứ này, hắn tựa hồ vẫn không có tính toán ra tay, một mặt bình tĩnh. Cần gì phát huy đế kiếm chân chính uy năng, chỉ lấy ngủ say tư thái đủ để chém hết các ngươi. Tần Thiếu Du nhàn nhạt mà nói, đồng thời cũng không có càng nhiều phí lời, cầm đồng thau cổ kiếm trước tiên giết hướng về phía Lưu Tuấn Xuất, nhưng đem phía sau lưng để cho Vương Chiến. Đây là cỡ nào hung hăng, lại là cỡ nào tự tin, trực tiếp đem phía sau lưng bại lộ cho Vương Chiến, cũng là đối với Vương Chiến không nhìn tới cực điểm. Ngươi chính mình muốn tìm chết, vậy cũng không oán được người khác. Vương Chiến phẫn nộ mà cười gằn, trong tay hiện ra một cái hắc thương, một luồng lạnh giá khí tức bao phủ thiên địa, tự muốn đem tất cả sinh linh đều muốn đông hóa, càng có một loại mạnh mẽ uy thế buông xuống, để thiên địa nổ vang, hư không xuất hiện đạo đạo vết rách. Hàn âm thương, Ngụy Đế binh. Nhìn thấy hàn ý chấn trời tối thương, có người kinh hô, nhưng mà bọn họ kinh ngạc thốt lên chưa lạc, nhưng chỉ thấy ở mặt trước Lưu Tuấn Xuất trong tay đột nhiên có thêm một đôi lục hoàn, lấp lóe ra phệ tâm hồn người hào quang, tự bất cứ lúc nào cũng phải nát diệt thần hồn của người. Toái hồn hoàn, đại viên mãn vương binh. Một đôi toái hồn hoàn, một cái hàn âm thương, một trước một sau, đem Tần Thiếu Du kẹp ở giữa, một loại đại nguy cơ trong nháy mắt hiện ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 72, chém giết Lưu Tuấn Xuất mây gió đất trời giao động không ngừng, mặt đất núi đồi rách nát không thể tả. Hai đạo thần binh khí tức khuấy động hư không, trấn áp lục hợp bát phương, phong tận ngoại giới con đường, để vùng thế giới này hóa thành một phương tuyệt địa. Hàn âm thương, Toái Hồn Hoàn, này đều là chân long quốc có tiếng thánh binh, lúc này đồng thời lấy ra, không biết đều sẽ gợi ra thế nào động tĩnh. Ha, Hàn Âm Thương, lãnh như xương, uy lực một thương có thể bằng quái 10 dặm sơn hà, đâu diệt vạn vật, là một cái thần dị đến cực điểm uy đế binh, kinh khủng hơn chính là, thương này có thể băng sắt thần hồn, giết người trong vô hình. Toái Hồn Hoàn, một đòn trong lúc đó, vạn vị cùng băng lên, đập vỡ tan sinh linh chi hồn, tuyệt đối cũng là vương binh trùng cực phẩm tồn tại cái kia thần bí tiểu địa sư đồng thời gặp gỡ tay vô thượng thánh binh Lưu Tuấn xuất cùng đương chiến, dù cho là có hoàn hảo đế binh ở tay, vậy cũng nhất định phải bại vong. Mọi người khiếp sợ không ngừng, đồng thời nhanh chóng lui về phía sau, trong miệng cũng đang bàn luận không dứt, mà lại tận cảm thấy Tần Thiếu Du chắc chắn phải chết, dù sao hắn không cách nào chân chính phát huy ra vô khuyết viên mãn đế binh uy năng, dù cho thân ở vô khuyết viên mãn đế binh đạo giới trùng, sức chiến đấu tăng lên dữ dội, nhưng đối đầu với tay không thánh binh đại địa sư cường giả, cũng khó thoát khỏi cái chết. Xa xa, áo lam thanh niên thần bí nhưng cũng không vì là Lưu Tuấn xuất cùng Vương Chiến trong tay vô thượng thánh binh có lay động, đúng là Tần Thiếu Du đạp bước trong lúc đó, cái kia huyền diệu như mộng bộ pháp, lại làm cho hắn nhìn ra trong mắt dị thải chợt lóe lên, đặc biệt Tần Thiếu Du một chiêu kiếm lấy ra, dường như gây xích mích một mảnh núi lớn cổ nhạc, vô tận dị tượng sinh thành, dường như thực chất bình thường hướng về Lưu Tuấn xuất chấn áp tới. Trong truyền thuyết kiếm đạo trung cảnh giới chi cao, thế gian vạn vật không gì không làm được trở thành kiếm trong tay, chém chết sơn hà, chỉ ở trong một ý nghĩ, một đạo ý niệm chi kiếm có thể tan nát vòng trời, vi phạm mà đi, là chân chính kiếm tiên tồn tại, chút nào yếu hơn đại thánh hiền tổ lớn, thậm chí so với càng mạnh hơn, công kích chi đạo đệ nhất thiên hạ, này tiểu địa sư thiếu niên dĩ nhiên mơ hồ có loại tiềm chất này, không đơn giản. Áo lam thanh niên thần bí thấp giọng tự nói, không ai có thể nghe được, nhưng nếu là này một phen rơi vào người khác trong tai, tất sẽ khiến cho một phen chấn động mạnh. Kiếm tiên chi đạo, thiên hạ công kích số 1. Đây là ra sao đánh giá? Đại thánh hiền viên mãn tồn tại cũng không dám nói như thế, cái kia cảnh giới chi cao, hư vô mờ ảo, dường như không tồn tại ở thế gian. Nhưng này áo lam thanh niên thần bí dĩ nhiên nói Tần Thiếu Du thành công làm kiếm tiên tồn tại tiềm chất, đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, cái này áo lam thân phận của thanh niên thần bí cũng tuyệt đối khiến người ta khiếp sợ, hay là đến từ một ít hoang cổ để lại thế gia, nếu không, cổ lão kiếm tiên truyền thuyết, hắn làm sao có thể biết đến như vậy rõ ràng. Còn có thể nhìn ra Tần Thiếu Du thành công làm kiếm tiên tiềm chất, này nếu không là hoang cổ truyền thừa, này bí ẩn khó có người sẽ biết. Áo lam thanh niên thần bí cũng không ra tay, vẻ mặt giống nhau từ trước bình tĩnh, hai tay của hắn nấp trong tay áo, mà lúc này, giữa trường đã trình diễn kinh thiên đại chiến. Tần Thiếu Du sau lưng mở ra, dù cho là Vương Chiến lấy ra Hàn Âm Thương bực này ở chân Long Thánh tu giới uy danh chấn động mạnh ngụy đế binh, hắn vẫn không có quay đầu lại, một chiêu kiếm đâm ra, quyết chí tiến lên, kiếm khí phiêu dật, nhưng làm cho người ta một loại kinh thiên động địa cảm giác. Đồng thao cổ kiếm giản dị tự nhiên, chấm như vực sâu, một chút bên dưới, tuyệt đối không nhìn ra người cái gì chỗ bất đồng, như được bụi minh châu, xuất hiện hóa ra một loại phổ thông dáng vẻ. Thời khắc này, Tần Thiếu Du không cách nào thúc đẩy thanh kiếm cổ kiếm sức mạnh, nhưng kiếm này cùng thánh mạch liên kết, đại đạo cộng hưởng, một loại cảm ngộ tràn ngập không gian ý thức. Tần Thiếu Du đang ở đạo giới bên trong, mỗi một kiếm vung ra đều có một loại kiếm đạo thiên thành cảm giác. Cổ kiếm thuật tần chứa thiên địa chí đạo, phối hợp như vậy một cái đồng thao cổ kiếm. Lúc này, Tần Thiếu như cá gặp nước, một bước trong lúc đó, tựa như ảo mộng, dường như bông dưng giống như xuất hiện ở Lưu Tuấn Xuất bên trái. Thời khắc này, hắn không chỉ có né tránh sau lưng Vương Chiến uy hiếp, càng là từ một cái điều xuyên góc độ ám sát hướng về phía Lưu Tuấn Xuất. Có chút đạo hạnh, nhưng vẫn là kém đến quá xa rồi. Lưu Tuấn Xuất cười lạnh, trong tay một đôi toái hồn hoàn dương kích, vô tận hoàn ảnh hiện ra, vạn đạo âm bị lâm thế. Từ bốn phương tám hướng đánh giết hướng về Tần Thiếu Du, chỉ ở tức thì trong lúc đó liền đem Tần Thiếu Du công kích phương hướng nghiêm phong lại. Một bên khác, Vương Chiến cầm trong tay Hàn Âm Thương, lúc này hắn dường như đứng thẳng ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, một thương quét ra, đầy trời hoa tuyết bay lượn, làm cho người ta một loại duy đẹp vô cùng điểm cảm giác. Băng phong thiên lý, diệt tân vật linh. Vương Chiến quát lạnh, vừa ra tay liền không chút nào bảo lưu, mạnh mẽ sát khí lâm thế, dường như đầy trời mây đen hướng về Tần Thiếu Du ép xuống, bọn họ vị trí thiên địa đã là tuyết lớn đầy trời, duy mỹ cảnh tuyết trung giấu giếm tuyệt thế sắc cơ. Hoa tuyết bay xuống, cho dù là Tần Thiếu Du thân ở đạo giới bên trong, cũng đều cảm thấy một loại đến xương lạnh lẽo, thánh lực lưu chuyển đều có một loại khúc khoái, linh hồn càng giống bị đóng băng. Lúc này đạo giới là vô khuyết viên mãn đế binh ngủ say hạ trạng thái, không có chân chính hiển hóa ra nó đạo giới chân chính uy năng, nếu không, dù cho thiên nhân oai cũng không có cách nào ảnh hưởng đến Tần Thiếu Du. Cửu cửu quy nhất, thánh mạch không thôi, cùng giới tương kết, kiếm pháp tự nhiên. Nhưng mà Tần Thiếu Du một mặt lấy bình tĩnh, thiên địa kịch biến cũng chút nào hưởng ảnh không tới tâm trí của hắn, vào lúc này trong lòng hiểu ra càng sâu. 9981 điều thánh mạch lấy thần bí tinh vân quý tích độc truyền, kéo âm dương thánh mạch, sinh sôi liên tục, càng không cách nào tưởng tượng chính là, nhất nguyên thánh pháp, dẫn ra đạo giới, cùng cộng hưởng theo, phát sinh chấn động thiên địa nói âm, dường như thánh đạo lâm thế, Tần Thiếu Du người mặc vô thượng thánh. Quang, một tay nắm vô khuyết đế kiếm, tiến vào một loại kiếm pháp tự nhiên trạng thái chung. Một chiêu kiếm ở tay, kéo thiên địa đại đạo, kiếm tùy ý chuyển, cùng đạo giới hòa vào nhau, vung kiếm trong lúc đó, kiếm ảnh đầy trời, đem Tần Thiếu Du bảo hộ ở trong đó, hắn chạm nơi thành một mảnh chân chính tịnh thổ. Ánh kiếm cùng Lưu Tuấn xuất toái hồn hoàn ảnh tấn công, càng là đánh về phía vạn quỷ bóng mờ quần. Ầm. Đây là chính diện tấn công, phát sinh rung trời động nổ vang, vô tận ác quỷ rơi rụng, hóa thành mây khói, liền như vậy lan ra, mà Tần Thiếu Du vẫn như cũ vẫn là khoác một thân liền ảnh, quyết chí tiến lên, xông về phía cầm trong tay nát tan hồn Lưu Tuấn xuất. Hôm nay trước tiên chém ngươi. Tần Thiếu Du hở hững mà uống, mà hắn nhưng chưa bao giờ có nhìn thẳng xem ở phía sau hướng về hắn đánh giết đến Vương Chiến, mạnh mẽ chiến khí khuấy động, thần hình bách bộ như tiên linh bước chậm, trong thời gian ngắn đã giẫm hạ trăm nghìn nói quy tích, hiểm hiểm địa tách ra Vương Chiến đóng băng giết kỹ, mà lại hắn lúc này cùng đạo giới hòa vào nhau, hàn âm thương cũng không đả thương được thần hồn của hắn. Tần Thiếu Du thế tới hung hăng, lúc này hóa vạn đạo kiếm ảnh làm một nói, ôm theo phá hết vạn vật khí thế xông về phía Lưu Tuấn Xuất, thanh uy uy mãnh tới cực điểm. Thật hung hăng, dám cùng ta chính diện tấn công, ta liền để ngươi hồn phi phách tán. Lưu Tuấn Xuất phẫn nộ mà uống, toái hồn hoàn hóa ra vạn quỷ hội tụ, hiện ra thành một đạo quỷ vương răng rắc, quỷ vương miệng lớn mở lớn, làm cho người ta một loại cùng hung cực các dáng vẻ. Mà lại trong tay hắn toái hồn hoàn đột nhiên phóng to, dường như hai cái hắc động thật lớn, hướng về Tần Thiếu Du che đậy mà tới. Hai cái toái hồn hoàn hóa thành hố đen, có một loại sức mạnh khó lường, đảo ngược sân hạ, trấn áp văn linh. Tần Thiếu Du cảm giác được đạo giới đều suýt chút nữa cùng mình chia liễu, ngã vào phổ thông cảnh giới. Nhất Nguyên Thánh Pháp, cực tốc lưu chuyển, vô tận âm dương thánh lực trải rộng toàn thân, cùng đạo giới chặt chẽ liên kết, Tần Thiếu Du một chiêu kiếm đâm ra, đến thẳng Quỷ Vương đầu lâu. Bạo! Một thanh âm cự, Tần Thiếu Du lấy vạn kiếm khả năng hóa thành một kiếm oai, một chiêu kiếm đâm thủng Quỷ Vương chi đầu, tán thành một tia yên khí, biến mất ở trong thiên địa, mà lại Tần Thiếu Du uy thế của một kiếm vẫn không có hạ thấp nửa phần, quyết chí tiến lên, kế tục đánh về phía nát tan hồn song hoàn hóa thành hai đạo hố đen. Hóa thành một vệt sáng, không có ai nghĩ đến Tần Thiếu Du dĩ nhiên nhiên nhảy vào trong hắc động, cho dù muốn ở sau lưng tiến hành kinh thiên một đòn Vương Chiến đều sửng sốt, có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác, công kích chi đạo ở trước người chìm nổi, không có lập tức đánh ra đi. Thực sự là không tự lượng, tự chịu diệt vong, toái hồn hoàn nát tan hồn thế giới có thể dễ dàng đem ngươi tiêu diệt, thần hồn của đem ngươi nghiền nát thành ngàn vạn khối. Lưu Tuấn Xuất đắc ý cười to, đã cảm thấy ăn chắc Tần Thiếu Du, đối phương chắc chắn phải chết. Vạn kiếm thức, phá. Nhưng mà, một thanh âm tự trong hắc động truyền ra, sau đó thì có vô số đạo kiếm khí tự trong hắc động phá phong mà ra, đem nát tan hồn thế giới đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng hóa thành hai đạo ánh sáng xanh lục cảm đạm lại hoàn từ trong hư không rơi xuống. Tần Thiếu Du thì lại cầm kiếm lao ra, không hề dừng lại một chút nào, xông về phía chính đang khiếp sợ thất thần gian Lưu Tuấn Xuất. Một chiêu kiếm hóa bạc kiếm, một hóa vạn, vạn hóa một, Tần Thiếu Du kiếm thuật đã tiến nhanh. Phúc. Một vệt ánh sáng màu máu bay lên, Lưu Tuấn Xuất không có bất cứ hồi hộp gì bị chém bay, máu tươi tự trong hư không rơi ra, từng đạo phòng ngự bảo y mảnh vỡ tung bay, thánh quang ảm đạm, mất đi thánh linh khí tức. Cái gì? Đó là đại viên mãn vương binh phòng ngự bảo y, ở dĩ nhiên cũng không ngăn được vô khuyết viên mãn đế binh một đòn. Cho dù là không có sức mạnh hiện ra, vô khuyết viên mãn đế kiếm sắc bén không thể nào tưởng tượng được. Không nghĩ tới, Lưu Tuấn Xuất lại bị chém xuống hư không, có thể khó giữ được tính mạng. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên cực kỳ, không ai có thể nghĩ đến Tần Thiếu Du dĩ nhiên đem Lưu Tuấn Xuất chém xuống bụi gian, lúc này dồn dập kinh hãi đến biến sắc, tất cả đều là không dám tin tưởng. Rơi xuống hư không, Lưu Tuấn Xuất trực tiếp rơi vào bụi bặm gian, vô tận dòng máu nhuộm đỏ đại địa, lúc này lại là không lúc đích, không có một chút nào khí thế hiện ra. Liền chết như vậy rồi. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ai có thể nghĩ tới, một đời thiên tiêu, trước một khắc còn phong quang vô hạn, nhưng sau một khắc đã là âm u từ trần, chôn thân bụi bặm gian, cuối cùng ở năm tháng sông dài trùng cũng hóa thành một bụi bụi bặm. Chân chính bụi quy bụi, đất trở về với đất, thánh tu trên đường, phong hoa tuyệt đại cũng chỉ là xem qua mây khói. Mọi người than nhẹ, không nghĩ tới chân Long Quốc Tam đại thánh tu môn phái một trong Lưu Vân phái trưởng môn chi tử lại bị một cái trạm tiểu địa sư chém chết, ở đại hiền đường tranh đấu trên đường lấy bại vong mà kết thúc. Nay thần bí tiểu địa sư dù cho trở ra phủ Vân bí cảnh, cũng tất nhiên phải bị Lưu Vân phái vô tận truy sát, thiên nhân vừa ra, hắn không chỗ có thể ẩn nấp, chỉ có một con đường chết. Tần Thiếu Du tuy rằng chém chết Lưu Tuấn Xuất, nhưng hắn chính mình cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Lưu Vân phái cường giả như mây, tùy tiện điều động một tên thiên nhân, xoay tay trong lúc đó là có thể ép chết Tần Thiếu Du. Kiếm đã nhận chủ, cương đoạt chỉ có hỏa sát thân, mà lại chuyển thừa đã hết, phù vân ẩn, liền như vậy thối lui đi. Áo lam thanh niên thần bí nhìn từ đầu tới đuôi, nhưng cuối cùng không có ra tay, mà là đống nhiên thở dài, lặng yên thối lui. Hắn âm thanh vừa ra, trong thiên địa đột nhiên đại biến, toàn bộ thế giới bắt đầu hồ mô lên. Thời khắc này, mọi người thấy một bức thần dị cảnh tượng hiện ra ở trước mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 73, Vạn Ác Trại Bạch Vân mở ảo, Thiên Cung chìm nổi, Nhật Nguyệt luân hồi, tàn phá tiên cung trung dị tượng hiện ra, một ít mọi người không có từng tới vị trí bí ẩn hiện ra, bên trong bắt đầu hiện ra mơ hồ dị tượng. Đầu tiên hiện ra ở trước mặt mọi người chính là một chỗ tịch diệt vực sâu, bên trong không có bất kỳ sinh linh tổ lớn, nhưng có ma ảnh thổi qua, nó hành động trong lúc đó, vô thanh vô tức, nhưng hư không vỡ tan, vừa đi trăm mét, tuyệt đối là dị thường khủng bố tồn tại. Nhưng mà những ma ảnh đó vừa tiến vào vực sâu nơi sâu xa, một đạo dị quang tự vực sâu dưới đáy lao ra, trực đánh về phía ma ảnh, chỉ trong chớp mắt, liền đem ma ảnh đánh bay, rút lui mà đi, không cách nào thâm nhập tịch diệt vực sâu nửa phần. Những này ma ảnh tuyệt đối có thiên nhân thực lực, chấn động hư không diệt, nhưng dĩ nhiên không ngăn được một đạo dị quang công kích, này tịch diệt vực sâu bên dưới rốt cuộc có ra sao tồn tại? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, hầu như không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả. Mọi người rất nhớ thấy rõ tịch diệt vực sâu chung tất cả, nhưng mà vực sâu dưới đáy, một mảnh ám hắc, không ai nhìn thấu trong đó có cái gì to lớn. Nhưng những ma ảnh đó sau khi bị đánh lui, cũng không có chân chính thối lui, hơn 10 nói mạnh mẽ ma ảnh trận bắt đầu chồng chất vào nhau, đã biến thành một con to lớn ác ma, thậm chí cách tầm tầm thời không, mọi người cũng có thể nhìn thấy cái kia một con to lớn ác ma hình bóng mạnh mẽ. Vậy tuyệt đối là đại thiên nhân tồn tại, một tia khí thế, hư không phá diệt, sơn hà đổ nát, quá mức khủng bố, có thể coi là thật chính là thượng cổ ma vương một tia ý niệm. Mọi người kêu sợ hãi, cách tầm tầm mê miễn thế giới, lúc này cũng có thể cảm thấy loại kia chưa từng cảm thụ quá sức mạnh lớn. Vào lúc này, ác ma hình bóng lấy thiên nhân đại viên mãn sức mạnh, lại muốn thứ xung kích tịch diệt vực sâu, nó trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen mũi nhọn. Màu đen phá thiên truy, vậy tuyệt đối là vô khuyết viên mãn đế binh tổ lớn, một đòn có hủy trời lực lượng, lúc này ôm theo cực hạn lực lượng muốn xông vào tịch diệt vực sâu dưới đáy. Vô tận dị quang tuôn ra, nhưng màu đen phá thiên truy không có gì không phá, thần bí mạnh mẽ dị quang cũng đẩy không được màu đen phá thiên truy đi tới bước tiến, sắp sửa nhảy vào đến dưới nền đất vực sâu, thậm chí theo màu đen phá thiên truy đẩy mạnh, mọi người mơ hồ tự nhìn thấy một đạo màu xanh bia mộ tồn tại, nhưng lóe lên cho dù, không người nào dám xác định. Màu đen phá thiên truy vốn là vô khuyết viên mãn đế binh, lúc này lại là ở đại thiên nhân viên mãn cảnh giới ác ma chi niệm cực lực một đòn hạng, lúc này tuyệt đối có thánh hiền một đòn, đại thế đều là đụng vào tức diện. May là chúng ta không có chân chính đụng với những này ác ma trong truyền thuyết chi niệm, nếu không không có ai có thể sống đến hiện tại. Rất nhiều người bắt đầu vui mừng, ác ma lúc này ở tịch diệt vực sâu chỗ này bị trùng, chưa hề đi ra, nếu không bọn họ thì có đại nạn. Ác ma chi niệm cường thế như vậy, nay tịch diệt vực sâu dưới đáy hình như có nó cực thứ cần thiết, nếu không cũng tuyệt nhiên không thể biết cái này giống như liều mạng về phía trước. Không nghĩ tới, ở sinh thời, dĩ nhiên có thể nhìn thấy đại thiên nhân viên mãn cường đại như thế tồn tại, vừa nay cái kia một đòn đã có thánh hiền ai. Tất cả mọi người là khiếp sợ cực kỳ, trước mắt cảnh tượng để bọn họ cả đời khó quên, quá mức kinh ngạc, không biết một ngày kia bọn họ có thể đạt đi tới bước đi kia. Màu đen phá thiên truy lúc này liền muốn nhảy vào đến tịch diệt vực sâu dưới đáy, vô tận uy năng hiện ra, có một loại thế không thể đỡ khí thế, tịch diệt vực sâu dưới đáy hết thảy thần bí dị quang đều bị kích diệt, không cách nào ngăn cản trụ nửa phần. Chỉ cần đi lên trước nữa thâm nhập 100 mét, tất nhiên có thể nhìn thấy tịch diệt vực sâu hình dáng. Lúc này tất cả mọi người trợn to hai mắt, tràn ngập vô tận chờ mong, muốn chứng kiến tịch diệt vực sâu hình dáng, nhìn này bên trong đến cùng có cái gì mạnh mẽ mà thần bí tồn tại. Vào lúc này, màu đen phá thiên truy đã sắp muốn vọt tới tịch diệt vực sâu dưới đáy, nhưng mà vực sâu dưới đáy đột nhiên hiện ra một loại dị tượng. Một đạo màu vàng búa lớn đột nhiên hiện ra, vô tận thần bí cổ lão phù văn ở trên người nó lưu chuyển. Nó không tức tự vực sâu dưới đáy ra, trực đón nhận màu đen phá thiên truy, chính diện tấn công. Ầm. Vực sâu tự muốn phá diệt, vô tận hư không sụp đổ, vùng thế giới kia đột nhiên một vặn, hóa thành một mảnh hỗn độn, mà vào lúc này, mặt khác một bức tranh hiện ra. Một cô gái, như từ họa trung đi ra tiên tử, lúc này lăng ba ở một mảnh bích hồ chi núi, chu vi cổ núi nhỏ vi, tiên khí lở lở, linh thú nhảy lên giữa núi rừng, dị quả đầy dẫy, linh thảo khắp nơi, cô gái kia một con thanh ti theo gió khẽ dương lên, ngọc thể bóng ánh. Tị như quỳnh ngọc, đôi môi tươi đẹp, rất dễ dàng khiến người ta mê muội. Đó là cái gì? Cái kia tiên nữ bình thường nữ tử là ai? Lúc này hình ảnh cắt tới đây, tất cả mọi người suýt chút nữa mê muội, vực này cảnh tượng biến hóa đến lớn hơn, trước đó còn tự thần ma đại chiến, vực sâu trung ma thần khí tràn ra thiên địa, nhưng nơi này nhưng là tiên khí lở lở, tuyệt đại tiên tử phiêu bay lên vũ, duy cực kỳ xinh đẹp, tất cả những thứ này biến hóa, khiến người ta như nghi tự ở trong mơ. Cô gái kia làm sao sẽ cho ta một loại cảm giác quen thuộc? Tần Thiếu Du cầm kiếm đứng ở hư không, lúc này hắn đã thừa dịp thiên địa lại biến, lặng yên rút đi. Ẩn ở một chỗ bí, nhìn phía trước như tiên cảnh giống như thế giới. Cái kia tiên nữ giống như nhân vật cả người tất cả đều là khí tức lạnh như băng, lúc này người dĩ nhiên tung bay đến một chỗ phía trên ngọn tiên sơn, nơi đó có một chỗ tiên đài, bên trong dĩ nhiên có một chuỗi dây xích tay, còn có một khối ngọc thạch. Nữ tử đi tới tiên đài, khuôn mặt thanh thanh nhàn nhạt, không có đại hỉ đại bi, rất bình tĩnh, hết thảy trước mắt ở người có trong mắt tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Người không có dư thừa động tác, trực tiếp cầm lấy một ngọc thạch cùng nước liên, sau đó vùng thế giới kia đột nhiên sinh ra dị tượng, vô tận thánh khiết mưa hoa hạ xuống. Hư không sinh đài sen, thụy tường linh thú hiện ra, nơi đó hóa thành một mảnh chân chính tịnh thế, là tiên thổ giống như tồn tại. Thần không phải thần, ma không phải ma, tiên không phải tiên, người không phải người, một đạo chuyển thừa, bất quá cơ duyên. Nơi đó có một đạo thiên địa hồi âm, ở trong hư không vang lên, nương theo nữ tử biến mất bóng người, từ từ yên tĩnh lại. Lời kia là có ý gì? Chỉ ở trong chớp mắt, mọi người thấy được quá lãng phí gì năm chiêu sự, lúc này trong lòng khó có thể bình tĩnh. Sau khi tiên nữ giống như nữ tử biến mất, phía trước hiện ra ảo ảnh thế giới cũng biến mất đi tới, sau đó liền với này một mảnh tàn phá thiên cung. Dĩ nhiên cũng bắt đầu biến mất, mơ hồ. Phù vân bí cảnh sắp sửa biến mất, có thể vĩnh viễn đều sẽ không hiện ra rồi. Cô gái kia tất nhiên cần phải đến tàn phá tiên cung trung truyền thừa vừa biến mất, mảnh này thần dị thiên địa sẽ ngủ say. Đáng tiếc, nơi này còn ẩn giấu khó có thể tưởng tượng bí mật, có thể cũng không còn thấy thiên nhật một ngày. Cõi đời này chẳng lẽ quả nhiên tồn tại thần ma? Phù vân bí cảnh sắp sửa biến mất, sống sót mọi người cũng sẽ bị truyền tống về thế giới hiện thực, nhưng lúc này trong lòng mọi người nhưng tràn ngập vô số nghi vấn, còn có đáng tiếc. Vô quyết đại viên mãn đế binh không tránh được. Cuối cùng dĩ nhiên rơi vào một cái tiểu địa sư trong tay, thực sự để bọn họ đau lòng lại thẹn thùng. Phù vân bí cảnh trung, cái kia cổ lão kinh thiên đại truyền thừa cũng chỉ có thể mắt túi trận trận mà nhìn về phía người khác lấy đi. Bất quá, những này người sống cũng không phải không thu được gì, thậm chí phải nói thu hoạch lớn đến khó có thể tưởng tượng. Đầu tiên là tu vi, trên đời một năm, phù vân ba năm, bọn họ đi vào còn chỉ là tiểu địa sư hoặc trung cấp sư, nhưng bây giờ chí ít cũng là trung cấp sư viên mãn cảnh giới tổ lớn, phóng tầm mắt toàn bộ chân long quốc thánh tu giới, tuổi trẻ đại địa sư cũng không thường thấy. Nếu là ở trên thực tế, nhất định phải 5 năm mới có thể có thành tựu như thế này, nhưng hiện tại mới quá khứ 1 năm, bọn họ nhưng nắm giữ tu vi cường đại như thế, rút ngắn rất nhiều thánh tu thời gian, đủ để ở thánh tu trên đường đi được càng xa. Hơn sau đó dù là thần dị linh dược bí bảo, ở phù vân bí cảnh trùng, bảo vật khắp nơi, bất cứ lúc nào có thể thấy được, những người này ở trong đó tìm được rất nhiều ở thế giới hiện thực trung khó có thể tìm được chế thuốc hoặc luyện binh chất bảo, thậm chí còn có người tìm được đế binh. Ngoại trừ phù vân bí cảnh trung vô khuyết đại viên man đế binh, còn có tàn phá tiên cung kinh thiên truyền thừa, những người này đủ để nói thu hoạch to lớn. Xuất hiện lần nữa ở chân long quốc thánh tu giới, tuyệt nhiên có thể danh chấn một phương, có thể cùng trẻ tuổi cường giả tranh bá. Phù Vân bí cảnh biến mất, tất cả mọi người sẽ tùy cơ chuyển đến không giống địa phương, có một luồng sức mạnh thần bí đem mọi người kéo vào trong hư không, sau đó ở một chỗ địa phương xa lạ hiện ra. Tần Thiếu Du từ hư không rơi dụng thì cũng không biết chính mình thân ở nơi nào, hắn chưa bao giờ ở thánh tu giới cất bước quá, ngoại trừ trời muốn phong cùng thiên âm núi, thế giới này bất luận một nơi nào đối với hắn mà nói đều là xa lạ nơi. Hư không lực lượng quá mức thần bí mạnh mẽ, Tần Thiếu Du không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị từ trong hư không tha ra, thẳng tắp đập về phía mặt đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, một chỗ tảng đá nóc nhà bị tạc xuyên, Tần Thiếu Du rơi một chỗ xa lạ thạch trong phòng, rơi trên mặt đất thì đã bị một đống tảng đá chôn ở cả người đau đớn, Tần Thiếu Du đầu từng mảng trống không, gần như nằm ở cơn sốc trạng thái, trong cơ thể 9981 điều thánh mạch gần như không cách nào vận chuyển, âm dương thánh lực chìm vào bí điểm chúng, không có hiện ra, Tần Thiếu Du cả người vô lực, chỉ có thể bị một đống đá tảng chôn, nhưng cũng không bao lâu làm sao. Hư không lực lượng quá mức khủng bố, Tần Thiếu Du vừa nãy ở trong hư không xuyên qua, suýt chút nữa bị xé thành mảnh vỡ, may là chỉ là trong nháy mắt, lúc này liền đã xuất hiện ở đây. "Công tử, người không sao chứ?" Còn đang mơ hồ trong lúc đó, Tần Thiếu Du bên tai chuyển đến một đạo ôn nhu giọng nữ, đồng thời cũng nghe được thấy có người ở di chuyển hòn đá âm thanh. Tần Thiếu Du nỗ lực mở lại mắt, nhìn thấy một bộ mỹ lệ mặt cười xuất hiện ở trước mắt. Đây là một cái thiếu phụ xinh đẹp, một thân tố ý điệp, nhưng niềm không đi đầy đặn tư thái, một tấm xinh đẹp, diện tự hoa đào, đang khi nói chuyện có một luồng say lòng người mùi thơm truyền vang nhập Tần Thiếu Du trong mũi, để hắn ngất nặng nề đầu càng là mơ hồ. Nhưng mà Tần Thiếu Du còn chưa làm đến cực nói chuyện, liền lại nghe được xa xa có âm thanh truyền đến. Chuyện gì thế này? Thu khoáng âm thanh truyền đến, đồng thời mấy cái đại hán xuất hiện ở Tần Thiếu Du trước mặt, trong tay bọn họ để một cái quỷ đầu đại đao, sáng lấp lóa. Ngươi là ai? Dám xông tới ta vạn đắc trại, chẳng lẽ muốn mạc hùng cứu mỹ nhân? Thực sự là điếc không sợ súng. Một cái vóc người đại hán khôi ngô dường như xách một con gà con giống như vậy, đem Tần Thiếu Du từ đá vụn chồng chung nhắc tới, hung thần ác sát địa đạo. Vạn đắc trại, đây là địa phương nào? Tần Thiếu Du lúc này ý thức rốt cục trở về, thần thức chậm rãi thanh minh lên. Nhưng trong cơ thể thánh mạch vẫn như cũ không cách nào động chuyển, thánh lực càng là trầm ẩn đi, không cách nào hiện ra, lúc này hắn dường như một cái phổ thông phàm tục người không khác. Vạn ác trại trong vô thiện người, tiểu tử này dĩ nhiên hỏi vạn ác trại là nơi nào. Ha ha. Mấy cái đại hán dường như nghe được trên đời buồn cười nhất chuyện cười, đem Tần Thiếu Du không tốn sức chút nào xách ở giữa không trung, cười đến thân thể run rẩy, đùi bằng tung bay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 74, thiếu phụ Nhan Băng Nhu bị đại hán để ở giữa không trung, Tần Thiếu Du lúc này lại liền dãy rủa khí lực đều không có, bất quá, thần sắc hắn bình tĩnh. Tùy ý những đại hán này cất tiếng cười to, dường như không nghe thấy giống như vậy, ánh mắt nhưng là rơi vào cái kia mỹ lệ thành thục trên người cô gái. Tố Y ra thân, vóc người đầy đặn, biểu hiện thanh thuần, nhưng nàng mỗi một cái tư thái đều tràn ngập vô hạn thành thục phong tình, đó là một loại tự nhiên thể hiện, không có nửa điểm chế tạo, một cái nhíu mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều câu tâm hồn người, khiến người ta cực kỳ mê. Vừa nãy là người hô ta, còn muốn chuyển đi trên người ta đá vụn, đây thực sự là một cái mỹ lệ thiện lương nữ tử. Nhan Băng Nhu lúc này đứng ở cách đó không xa, nhưng là tỏ rõ vẻ lo âu nhìn Tần Thiếu Du. Như nước trong ánh mắt tự nhiên sinh ra một loại khôn kể vẻ quyến rũ. Lúc này người cùng Tần Thiếu Du đối diện, nhưng không có nhìn thấy Tần Thiếu Du cũng không có biểu hiện vẻ mặt thống khổ, thậm chí dĩ nhiên hơi quay về người nở nụ cười. Sao có thể có chuyện đó? Nhan Băng Nhu cho rằng nhìn lầm, không dám tin tưởng, vừa nãy Tần Thiếu Du từ nhà đá trên đỉnh rất xuống, bị đá vụn chống trụ, hẳn là bị trọng thương mới đúng, lúc này lại bị một cái đại hán sách ở trong tay, lúc này tất là khó đoán sống chết. Nhưng mà, cái kia tỏ rõ vẻ bụi bặm thiếu niên nhưng là đầy mặt không để ý, dường như không có chịu đến bất cứ thương tổn gì giống như vậy, còn hơi đối với nàng nở nụ cười. Dường như một cái nghịch ngợm hải tử. Nhan Băng Nhu nháy một cái mị nhãn, lần thứ hai trận trận trừng lên, lúc này lại nhìn về phía Tần Thiếu Du, đã thấy đối phương cũng đã cúi thấp đầu lô, không nhúc nhích, dường như đã chết đi. Chẳng lẽ nhìn lầm? Nhan Băng Nhu tâm kỳ quái, mỹ lệ có trên mặt có khổ não vẻ mặt, nhưng cuối cùng người vẫn là mở miệng, "Các vị đại ca, vị này tiểu công tử không phải tới cứu ta, ta cùng hắn cũng không quen biết, có thể đây chỉ là một hồi hiểu lầm, tính xin các ngươi dơ cao đánh khẽ, thả hắn đi." Để Tần Thiếu Du không nghĩ tới chính là, cái này thiếu phụ xinh đẹp dĩ nhiên xảy ra âm thanh xin tha cho hắn. Ở cái này vô tình thánh tu giới, rất ít sẽ như vậy người, đặc biệt một cái tu vi thấp nhược chất nữ tử. Cũng đến hiện tại, Tần Thiếu Du cũng đại khái nhìn ra hoàn cảnh của nơi này, hắn lúc này mặc dù tu vi không ngừng không có khôi phục, nhưng thần thức kỳ dị, lúc này quét qua, liền biết nơi này là một chỗ đóng kín thức thạch phòng, cái này mấy đại hán vốn là canh giữ ở bên ngoài, vừa nãy cũng là nghe được âm thanh mới đi vào. Cô gái này hẳn là bị cầm cố ở chỗ này, vạn ác trại cũng tất nhiên chính là một chỗ phỉ hoa, chẳng lẽ cô gái này là bị cướp giật tới nơi này? Tần Thiếu Du trong lòng ám sinh suy đoán, vào lúc này, mấy cái đại hán cũng rốt cục dừng lại tiếng cười. Nhan cô nương, ta không phải không nể mặt ngươi, nhưng tiểu tử này dĩ nhiên nói không biết vạn ác trại, cái kia không phải xem thường chúng ta vạn ác trại sao? Hú hồ, vạn ác trại trong vô thiện người, tiểu tử này lại dám xông ta vạn ác trại, đó là tự tìm đường chết. Vị kia nhấc theo Tần Thiếu Du đại hán đem Tần Thiếu Du vứt trên mặt đất, lạnh lùng mở miệng nói, trong thanh âm tràn ngập hung hãn khí tức. Ta như muốn lưu lại hắn đây, ngươi có thể làm sao? Nhưng mà, không ai từng nghĩ tới Nhan Băng Nhu dĩ nhiên đột nhiên rất cường ngạnh lên, trong thanh âm có một loại lạnh lẽo mùi vị, hiện hiện ra một loại mạnh mẽ uy thế. Nhan cô nương, tiểu tử này không rõ lai lịch, mặc dù đại đương gia ở đây, vậy cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Cầm đầu đại hán cũng không có lùi bước nửa bước. Vậy thì gọi các ngươi đại đương gia đến đây đi, vị này tiểu công tử ta là bảo vệ được rồi. Lúc này Nhan Băng Nhu tự thay đổi một người khác, tính cách đại biến, trước một khắc nhu tình như nước, lúc này lại cường thế cực kỳ. Trên người tuy rằng không có hiển hóa ra tu vi gì, nhưng cũng làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Đây tuyệt đối là một cái không đơn giản nữ tử. Tần Thiếu Du trong lòng sinh ra một loại thần dị cảm giác, hắn mặc dù không cách nào nhìn thấu Nhan Băng Nhu, xem ra chỉ là một cái nhu nhược tiểu tu giả, nhưng có lúc, trong phút chốc tán thả một tia khí thế, có thể khiến người ta cảm thấy một loại uy thế lớn lao. Tần Thiếu Du nghĩ không gian này mỹ lệ thành thục nữ tử vì sao phải như vậy cố ý bảo vệ hắn, cũng nghĩ không ra cô gái này cùng bạn ác trại là quan hệ gì. Nghe được Nhan Băng Nhu, dẫn đầu hán tử kia sắc mặt bắt đầu biến ảo không ngừng lên, hắn lúc này quả thật rất muốn liền giết chết Tần Thiếu Du, nhưng Nhan Băng Nhu đem đại đường ra mang ra ngoài, điều này làm cho hắn không dám tùy tiện ra tay. Nghĩ đến đại đường ra, hắn ấy lòng liền phát lạnh, tuy rằng bọn họ những thứ này đều là đại ác nhân, đem sinh tử không coi là việc to tát, nhưng có thể trở thành là bọn họ những này kẻ liều mạng thủ lĩnh, vậy dĩ nhiên không đơn giản. Hôm nay đại đường ra không ở trại bên trong, chờ nàng trở lại, ta tự nhiên sẽ bẩm báo. Dẫn đầu hán tử lúc này đã sinh lùi tâm, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng địa đạo. Vậy ngươi liền chờ nàng trở lại nói sau đi, hiện tại xin mời lui ra, không có lệnh của ta, ta cũng không hy vọng lại nhìn tới các ngươi. Nhan Băng Nhu không biết có gì dựa dẫm, có thể lấy nhỏ yếu như vậy tư thái biểu hiện ra cường ngạnh như vậy thái độ, điều này làm cho Tần Thiếu Du kinh ngạc, đồng thời cũng bắt đầu đối với bọn họ trong miệng vị kia đại đương gia cảm thấy hứng thú lên. Hắn nằm trên đất, nhắm mắt lại, nhưng đem nơi này tất cả tận nghe được rất rõ ràng, đồng thời hắn cũng không có dừng lại mà chuyển thánh mạch, muốn mau sớm khôi phục thánh linh lực lượng. Muốn lưu hắn ở đây cũng được, vậy cũng trước tiên đến xác thực hắn có hay không đã mất đi sức chiến đấu hoặc là thân không tu vi người. Thanh đạo hán tử hướng về bên người một cái thủ hạ nháy mắt, thủ hạ của hắn liền đi tới Tần Thiếu Du bên người, bàn tay khổng lồ liên lụy Tần Thiếu Du tâm mạch nơi. Một đạo thánh linh ám lực không tức truyền vang nhập Tần Thiếu Du tâm mạch nơi, để Tần Thiếu Du trong lòng chấn động, khí tức trở nên càng yếu ớt. Tiểu tử này chỉ là cái tiểu tu sĩ, mà lại tu vi mất hết, tổn thương thánh mạch, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Cái này thủ hạ ở bề ngoài cũng là ở coi Tần Thiếu Du thân thể cùng tu vi tình huống, nhưng càng nhiều chính là muốn truyền vào đạo kia ám kình. Cho dù Tần Thiếu Du không có bị thương, chỉ là tiểu tu sĩ tu vi người cũng không cách nào chịu đựng đến này nói ám kình tập kích. Cái này thủ hạ dù sao cũng là có tiểu địa sư thực lực, phi thường không đơn giản. Mà hắn nói như thế, tự nhiên cũng là vì che đậy đi hắn hạ ám kình hại chết Tần Thiếu Du trận tướng. Bọn họ tự nhiên coi chính mình làm được thần quỷ không biết, nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là Tần Thiếu Du nỗ lực hiện hóa ra ngoài cảnh giả. Ở cái này trên tay đến đắp tâm mạch trong nháy mắt đó, hắn liền biết đối phương tuyệt đối sẽ trong bóng tối ra tay, vì lẽ đó hắn không thể không ẩn sâu thánh mạch, chỉ lấy cửu cửu quy nhất này một cái chủ thánh mạch hiện ra, biểu hiện ra tiểu tu sĩ thánh tu tu vi, mà lại ở đạo kia ám kình hắn tiến vào trong cơ thể thời khắc đó, đã bị chủ mạch không tức hóa giải. Hiện tại Tần Thiếu Du biểu hiện ra khí tức dáng rất yếu ớt, bất cứ lúc nào đều muốn tắt thở giống như vậy, điều này làm cho dẫn đầu đại hán rất yên tâm. Lúc này ra thị không cười nói, cái kia liền để tiểu tử này cùng nhan cô nương cố gắng ở chung một trận, các loại, chờ, đại đương gia trở về, ta báo cáo tất cả, lại đến lấy tiểu tử này mệnh, hy vọng vào lúc ấy, tiểu tử này còn sống sót. Không nhọc nhọc lòng, ngươi này điểm trò vật trả lại không được mặt bàn. Nhan Băng Nhu âm thanh lành lạnh địa đạo, hiển nhiên vừa nãy đối phương động này điểm tay chân cũng chạy không thoát người cái kia một đôi câu hồn đoạt phách bị nhãn. Cũng là bởi vì không ra hồn, cho nên mới phải muốn trong bóng tối tiến hành, thật là làm cho nhan cô nương cười chê rồi. Bị ngươi vạch trần, dẫn đầu hán tử kiệt nhưng không có nửa điểm thật không tiện dáng vẻ, trái lại đắc ý đáp. Không ra hồn đồ vật, vĩnh viễn cũng phải không được người mệnh, trái lại, rất nhiều người sẽ bởi vì những này thượng không được diện đồ vật mà bỏ mạng. Cuối cùng, Nhan Băng Nhu ý tứ sâu xa nói rằng, đôi mắt đẹp đưa cái kia mấy cái đại hán rời đi, sau đó nơi này trở nên một mảnh yên tĩnh. Tiểu đệ đệ, đứng lên đi, ngươi có thể đã lừa gạt chúng sinh, nhưng tuyệt nhiên không gạt được ta đây. Một khắc đó, Nhan Băng Nhu cả người dĩ nhiên ở trong chớp mắt lấp lóe ra một tia thánh khiết ánh sáng, dường như khoác cổ lao thần quang, từ biến cổ đi tới thần nữ, mỹ lệ mà thần thánh, suýt chút nữa để mới vừa mở hai mắt ra Tần Thiếu Du lạc lối. Đôi mắt kia, coi là thật tự có thể nhìn thấu thế gian vật vật, Tần Thiếu Du có loại không dám cùng chi nhìn thẳng cảm giác, nhưng may là đây chỉ là trong chớp mắt cảm giác, sau đó, Nhan Băng Nhu liền trở nên như một cái phổ thông cô gái xinh đẹp, nhìn về phía Tần Thiếu Du ánh mắt có loại lưu hòa. Trước sau trong nháy mắt sai biệt cũng quá to lớn, thực sự là khó mà tin nổi. Tần Thiếu Du thầm than, nhưng lúc này vẫn là đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, một mặt cười hì hì nói, tất cả những thứ này coi là thật vẫn là không gạt được Nhan tỷ tỷ chân kim hỏa nhãn đây, tiểu tử Tần Thiếu Du, thấy quá đẹp đẽ đại tỷ tỷ. Ngươi miệng đúng là rất ngọt, rất là sẽ thảo cô gái niềm vui đây, nói đi, rốt cuộc lừa mấy cái nữ hải. Nhan Băng Nhu phong tình vô hạn, an nói trong lúc đó, tự có một luồng rung động lòng người vẻ quyến rũ. Không biết tại sao, tuy rằng cùng Nhan Băng Nhu lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Tần Thiếu Du nhưng tự cùng nàng quen biết cực kỳ lâu, phảng phất đối phương là hắn trong cuộc sống một cái rất nặng người. Đối mặt cái này mỹ lệ như thần nữ thiếu phụ, Tần Thiếu Du tâm lạnh lẽo bắt đầu tiêu mất, nội tâm lặng lẽ mềm mại lên. Có một loại cảm giác, có thể đến sinh trí tử đều ở, chưa bao giờ sẽ nhân thời gian trôi qua sẽ có bất kỳ thay đổi nào. Tần Thiếu Du lúc này vẫn không có khôi phục thánh lực, nhưng cửu cửu tám một cái thánh mạch đã có động tác, chỉ cần mấy cái canh giờ, tất nhiên có thể khôi phục vận chuyển bình thường. Đến lúc đó âm dương thánh lực lưu chuyển, Tần Thiếu Du có ít nhất tự tin bảo mệnh. Thiếu Du chưa bao giờ dám lừa gạt bất luận cái nào nữ hài, nếu nàng có thể chân tâm đợi ta, ta lợi dụng chân tâm đợi nàng, sinh tử không khí, không vào luân hồi, cộng độ trường sinh. Một câu nói, nói tới không phải cỡ nào thâm trầm, ngữ khí cũng không phải cỡ nào phiến tình, chỉ là thanh thanh thản thản, nhưng rơi vào Nhan Băng Nhu trong tai, lại làm cho người thay đổi sắc mặt, trong lòng càng là một bay lên một loại cảm giác kỳ dị. Quen thuộc như vậy, cái kia như cùng ở tại trong mộng bình thường cảm giác. Sinh tử không khí, không vào luân hồi, cộng độ trường sinh. Đã từng, này vốn là muốn nói với một cô bé khác một câu nói, hôm nay nhưng tự nhiên đối mặt một cái lần thứ nhất gặp mặt nữ nhân nói đi ra. Từ trước, có rất nhiều lời, Tần Thiếu Du giấu ở trái tim, chưa bao giờ từng đối với Diệp Mưa Nhu đã nói, làm việc tu luyện của nàng đỉnh lô, Tần Thiếu Du chỉ có ở bên người yên lặng bảo vệ. Mãi đến tận một khắc đó, người lấy sinh mệnh vì hắn đỡ một trường, trong lòng hắn những lo lắng đó đột nhiên toàn bộ biến mất, nếu có cơ hội, hắn sẽ đối với nàng nói rõ, chỉ là, cơ hội này. Sinh tử không khí, không vào luân hồi, cộng độ trường sinh. Thiếu phụ Nhan Băng Nhu đột nhiên như mê như say, nhẹ nhàng tự ngâm, người nhớ tới một chút sự, lại đi tới một chút sự, hơn một năm trước ký ức sao là trống rỗng đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 75, đại đương gia đến rồi thạch phòng rất to lớn, là lấy cổ thạch chế thành, thân ở trong đó, không chỉ có sẽ không rác hờn rỗi, ngược lại sẽ có một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, cổ thạch trên có một loại kỳ dị khí tức tỏa ra, vạn cổ bất diệt, phi thường thần kỳ. Tần Thiếu Du cùng Nhan Băng Nhu ngồi ở trên băng đá, giữa bọn họ cách một tấm bàn đá, lúc này Nhan Băng Nhu chính hướng về Tần Thiếu Du chậm rãi nói ra người ở đây tất cả. Ta vốn là vạn ác trại cách đó không xa, cổ nguyện tiểu trấn một chỗ nhà giàu con gái, một năm trước một ngày, sắp sửa xuất giá cho bản trấn một vị thanh niên tuấn kiệt, chúng ta chưa bao giờ gặp gỡ, đương nhiên sẽ không đảm có thích hay không vấn đề, tất cả những thứ này chỉ là cha mẹ chi mệnh, trong lòng ta nhưng là vô cùng không muốn. Một ngày kia, ta đang muốn cùng xa lạ kia nam tử hành kết hôn chi lễ, nhưng ở một khắc đó, ta đột nhiên té xỉu, từ đây liền ngủ say bất tỉnh, nhưng kỳ quái chính là ta vẫn như cũ còn có hô hấp, chỉ là ý thức rơi vào chiều sâu trong ngủ mê, nhìn vô số thánh liệu sư cũng không cách nào tỉnh lại ta, nhưng ngay khi ta ngủ say một năm sau, nhà ta đột nhiên liền đến hai cái nữ nhân xa lạ, một cái che mặt, một cái khác chỉ là một cô thiếu nữ. Xa lạ kia cô gái che mặt nói với cha mẹ ta, có thể cứu tình ta, nhưng cần mang đi ta, đi tiên sơn tu hành thánh pháp. Cuối cùng, xa lạ kia cô gái che mặt lấy thần kỳ thánh thuật chinh phục cha mẹ ta, đồng thời cũng lấy một kỳ dị cổ lão thần chú tỉnh lại ta, đem ta mang tới nơi này. Ta sau khi tỉnh lại, ta chỉ nhớ lúc trước đã trống rỗng, mà lại những chuyện này ta cũng là dựa vào nghe ta cha mẹ nói ta mới biết, xa lạ kia cô gái che mặt đem ta mang tới vạn ác trại sau, sẽ không có dừng lại chốc lát, liền lặng yên đi rồi. Nhưng đi lên, nhưng căn dặn cái kia ở cùng với nàng thiếu nữ, để thiếu nữ xem thật kỹ quán ta, vì lẽ đó, ta đã ở đây vượt qua mấy tháng. Lần thứ nhất gặp mặt, Nhan Băng Nhu dĩ nhiên như vậy không hề bảo lưu mà đem chính mình tất cả nói cho Tần Thiếu Du, đây cơ hội liền bản thân nàng cũng không cách nào lý giải cái cảm giác này. Có thể là bởi vì quá lâu không có người nào cùng ta đồng thời tán gẫu, vì lẽ đó tổng cần một người đến nói hết. Đây là Nhan Băng Nhu cho mình tìm cớ, nhưng khi nhìn thấy Tần Thiếu Du vẻ mặt thành thật mà nhìn về phía người, biểu hiện chuyên chú nghe hắn người chậm rãi kể ra, yên lặng. Trên đường không xuyên một câu nói, mãi đến tận người nói hết xong, Tần Thiếu Du mới một mặt mỉm cười, xem ra dĩ nhiên có một loại hồn nhiên vui sướng. Ngươi không nói câu nào, có phải là cảm thấy ta có chút rông dài? Nhan Băng Nhu nhẹ giọng nói rằng, như thế trường một quãng thời gian, liền người một người như mưa tố, nhìn thấy Tần Thiếu Du trầm mặc không nói, trong lòng ngược lại có một loại chưa bao giờ có thất vọng. Làm sao biết chứ? Ta cảm thấy chưa bao giờ có cảm động, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt, ngươi dĩ nhiên có thể tín nhiệm như vậy ta, cùng ta nói ra lời nói tự lấy lòng, ta đương nhiên phải chăm chú lắng nghe, tuyệt không có thể quấy nhiễu ngươi nửa phần. Tần Thiếu Du khẽ mỉm cười, ngữ khí ôn nhu vạn phần nói rằng, hắn lúc này nhìn Nhan Băng Nhu, lại mở miệng nói, bất quá, ta nghe nói ngươi bị cấm ở đây mấy tháng, chẳng lẽ nơi này đại đương gia chính là trong miệng ngươi cái kia thiếu nữ? Tần Thiếu Du tâm tư kín đáo, từ Nhan Băng Nhu trong lời nói hiểu rõ cùng với suy đoán đến không ít đồ vật, bất quá, chuyện này quá mức thần bí, Tần Thiếu Du căn bản là không có cách đoán được cái kia xa lạ cô gái che mặt muốn đem Nhan Băng Nhu cứu tỉnh, mang tới vạn ác trại mục đích là cái gì? Này bên trong tồn tại quá nhiều điểm đáng ngờ, này bên trong tuyệt đối sẽ không là đơn giản như vậy, thậm chí ẩn giấu kinh thiên bí mật. Không có biết tên của nàng, nơi này tất cả mọi người hoán người gọi là đại đương gia, hơn nữa nơi này mỗi người đều đối với nàng phi thường sợ hãi, không có dám làm trái ý của nàng. Nhắc lên đại đương gia, Nhan Băng Nhu khẩu khí trong có một loại cảm giác kỳ quái. Nói vậy ở đây, cũng duy nhất chỉ có ngươi dám cùng người hò hét người rồi. Tần Thiếu Du nở nụ cười, hắn càng ngày cảm thấy chuyện này thú vị lên, thậm chí hắn mơ hồ cảm giác được Nhan Băng Nhu trong cơ thể thần tàng có một luồng sức mạnh thần bí, sức mạnh kia để hắn cảm thấy không tên quen thuộc, thậm chí có thể nói chí tử khó quên. Chỉ là cái kia sức mạnh ẩn giấu quá thầm, dù cho là thiên nhân cũng chưa chắc có thể phát hiện được, mà nếu không là lúc trước Nhan Băng Nhu tính cách đại biến, cái kia sức mạnh thần bí lóe lên tức không, Tần Thiếu Du cũng tuyệt nhiên không cách nào cảm ứng được. Cái kia sức mạnh quen thuộc, để trong lòng hắn sinh ra một loại khôn kể kích động, nhưng cuối cùng bị hắn chấn áp đi, nhưng hắn đã quyết nhất định phải truy tìm chuyện này, cũng có thể tìm được một điểm manh mối. Cho dù không phải người, cái kia tất nhiên cũng sẽ có một ít liên hệ đi. Đây là Tần Thiếu Du trong lòng chờ mong, vì lẽ đó, hắn hiện tại bắt đầu đối với Nhan Băng Nhu trong miệng vị kia đại đương gia càng ngày càng cảm thấy hứng thú lên. Ở đề tài cũng không khỏi tự giác chuyển tới nơi này đến. Ta tuy rằng thân không tu vi, nhưng không biết tại sao, người ngoại trừ không cho ta đi ra này thạch ngoài phòng, cái khác hầu như yêu cầu gì đều đáp ứng, ta thậm chí không cách nào nghĩ thấu, người đến cùng muốn từ trên người ta đạt được món đồ gì, bất quá, thẳng đến về sau, ta mới từ trong miệng nàng biết, đây chỉ là sư phụ nàng ý tứ, cũng chính là cái kia xa lạ che mặt nữ nhân. Nhan Băng Nhu nói rằng, trong thanh âm có một loại bất đắc dĩ. Cái kia đại đương gia sư phụ đây, lẽ nào người sau khi rời đi liền cũng lại không từng xuất hiện? Tần Thiếu Du hỏi. chưa từng xuất hiện, bất quá, trước đó vài ngày ta mới từ đại đương gia trong miệng hiểu rõ đến, ở nguyên lai sư phụ nàng xác thực muốn mang ta đi tiên sơn tu tập thánh pháp, chỉ là trên đường có việc rời đi, chỉ để lại một câu nói, để đại đương gia chờ nàng trở lại. Nhan Băng Nhu không có giữ lại chút nào, dĩ nhiên tin tưởng vô điều kiện Tần Thiếu Du. Đây là một loại cảm giác, tự cùng sinh đều có, đối với trước mắt thiếu niên này, người có một loại quen biết ở kiếp trước giống như vậy, thậm chí ở mộng có cũng mơ hồ từng xuất hiện, vì lẽ đó ở nhìn thấy Tần Thiếu Du sau, người mới sẽ như vậy lực bảo vệ hắn. Nếu không, đối mặt một cái người xa lạ, người không hẳn có thể làm được bước đi này. Cái kia đại đương gia lai lịch xuất thân người rõ ràng sao? Tần Thiếu Du hỏi. Có thể là bởi vì này vạn trại trong, ta cùng đại đương gia là duy nhất nữ tử, vì lẽ đó rất nói nhiều, nàng đều nói với ta, ở chúng kẻ ác trước mặt, đại đương gia có thể là khiến người ta sợ hãi đến cực điểm, nhưng mỗi khi chỉ có ta cùng nàng ở chung thì, ta phát hiện người cũng chỉ là một cái cô độc cô gái yếu đuối. Có một lần cùng nàng tán gẫu trong, vô ý nghe nàng nhắc tới, người vốn là ở vạn ác trại lớn lên, kế thừa mẫu thân nàng, trở thành nơi này đại đương gia, chỉ là đột nhiên có một ngày, một cái che mặt nữ nhân không tức xuất hiện ở đây, xoay tay trong lúc đó liền đem người cầm cố, căn bản là không có một chút nào phản kháng chỗ trống, mà đại đương gia thật khi đó đã đại địa sư tồn tại. Cuối cùng chính là, đại đương gia nhận cô gái che mặt khi, làm sư phụ, hơn nữa đại đương gia sư phụ còn giúp vạn ác trại đánh giết một tên xâm lấn tiểu thiên nhân, đồn đại, cái kia cô gái che mặt kia cũng chỉ là giơ tay trong lúc đó liền tiêu diệt cái kia xâm lấn tiểu thiên nhân, cứu vạn ác trại. Nhan Băng Nhu nói ra đại đương gia một ít bí ẩn, mà trong lòng nàng tự nhiên cũng có vô tận nghi hoặc, chỉ là người nghĩ đến càng nhiều, càng cảm thấy mơ hồ, đoán không ra, đây rốt cuộc là chuyện ra sao, những mất đi đó ký ức, trống rỗng, này bên trong lại ẩn giấu đi thế nào bí mật. Tần Thiếu Du cùng Nhan Băng Nhu chính đang thảo luận, nhưng ở lúc này, Tần Thiếu Du ánh mắt ngưng lại, ánh mắt nhìn về phía thạch phòng lối vào nơi, lúc này xa xa mà liền nhìn thấy một cô gái đi vào. Người bước chân đi được rất nhẹ, vô thanh vô thức, như cùng ở tại trên mặt đất phiêu hành, làm cho người ta một loại nhẹ nhàng cảm giác, mái tóc màu đen tùy ý tết lên, mặt trái xoan trứng trên có một loại hờ hững hàn ý, một đôi đan mắt phượng, sắc khí lâm liệt, thon dài cái cổ, thon thả tư thái, da thịt như tuyết, dường như một cái băng mỹ nhân. Có sắc khí. Tần Thiếu Du sắc mặt nghiêm túc lên, cô gái này xem ra tuy rằng mềm mại nhược yếu, nhưng không biết trải qua bao nhiêu sinh tử chém giết qua bao nhiêu người người, mới có thể ở trên người ngưng luyện ra như vậy dày đặc huyết tinh chi khí, chưa gần thân, biển máu cuồn cuộn giống như gió tanh đã bao phủ Tần Thiếu Du toàn thân, cặp kia đan mắt phượng trong dần hiện ra một tia sắc khí, dường như xuyên thẳng nhập trái tim của hắn, để hắn năm phủ đều động, suýt chút nữa bị thương. Đại địa sư viên mãn cảnh giới, vạn ác trại đại đương gia. Tần Thiếu Du lúc này cựu cựu tám một cái thánh mạch đã có thể lưu chuyển như thường, nhưng âm dương thánh lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, sức chiến đấu chỉ có bình thường hơn nữa, mà đối mặt với đối phương như thế, Tần Thiếu Du chỉ có cựu cựu thánh mạch đồng thời vận chuyển, mới miễn cưỡng trung hòa trên người đối phương dành cho hắn gây như thế, đến đối phương bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo xuất kinh thiên một đòn, Tần Thiếu Du cảm thấy lớn lao cảm giác nguy hiểm. Cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Lần thứ nhất thấy, câu nói đầu tiên, dù là cường thế tới cực điểm, điều này cũng Tần Thiếu Du bình sinh nhìn thấy thủ cường thế nhất nữ tử, cũng ở một câu nói gian, hư không dao động, đã tảng nát tan. Vô tận cuồng phong cuốn lên, đẩy trời sát khí ép xuống, Tần Thiếu Du như thân ở nộ hải phong ba trong. Một lời oai, kinh thiên động địa, một câu cho ta một cái không giết lý do của ngươi, Tần Thiếu Du liền chỉ cảm thấy cả người tóc gáy nổ lên, cả kinh kém chiếm rút lui, nếu không là, nhất nguyên thánh pháp, thần dị, hóa vô tận sát khí từ trong vô hình, lấy Tần Thiếu Du hiện nay trạng thái, tuyệt đối muốn rơi vào đối phương cục trong, mà lại khó có thể phá cảnh. 9981 điều thánh mạch lưu chuyển, cuối cùng quy nhất, lại diễn sinh vạn linh, Tần Thiếu Du tuy rằng còn chưa mở bộ ra chủ bí điểm, nhưng bằng này diệu pháp hóa thân thanh phong cùng minh nguyệt mở ảo bất định ở nộ hải phong ba trong theo ba mà lên tiêu sái tiến lên miễn cưỡng hóa giải đi tới đại đường già ý niệm bị giết. Ngươi như muốn giết ta, cần gì phải ta cho ngươi lý do. Tần Thiếu Du đứng ở nơi đó bất động, tùy ý đại đường già áp sát, trên mặt vẻ mặt nhưng càng ngày càng hờ hững, nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là biểu tượng. Hắn nhìn đại đường già cái kia lạnh lẽo gương mặt, nhưng trong lòng là không chắc chắn, trong tay càng là nấp trong tay áo, vô quyết viên man đế kiếm đã nắm trong tay. Nếu là băng sơn mỹ nhân đại đường già thật muốn lạnh lùng hạ sát thủ, hắn sẽ ở trước tiên lấy đồng thau cổ kiếm đẩy lên đạo giới. Nhưng cuối cùng, băng sơn mỹ nữ đại đương gia không đánh ra này kinh thiên một đòn, trên người khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt biến mất, đầy trời gió tanh sát khí cũng hóa thành hư vô. Lúc này thật chỉ một cái nhu nhược nữ tử, chân thành đi tới, nhìn Tần Thiếu Du nói, xác thực, ta nếu thật muốn giết ngươi, ngươi cho ngàn vạn cái lý cùng đều không có tác dụng. Cái này băng sơn mỹ nữ cường thế tới cực điểm, mỗi một câu nói đều là tính chất công kích mười phần, động một chút là đánh đánh giết giết, chẳng trách vừa nhắc tới đại đương gia, vạn ác trại kẻ ác các hán tử đều sợ hãi. Cô gái này có thể ở đây sao nhiều kẻ ác trong thành lập cường đại như thế uy tín? Phi thường không đơn giản. Tần Thiếu Du trong lòng cảm thán, nhưng trên miệng lại nói, tiểu tử Tần Thiếu Du, thấy quá đại đương gia, lần thứ nhất gặp mặt, đại đương gia phong thái liền để tiểu tử thuyết phục rồi. Người chiêu kia đối với hắn người nữ tử còn có chút tác dụng, đối với ta đem chiêu này ra, vẫn là miễn thôi, hiện tại ngươi vẫn là nói ra lai lịch của ngươi, nói tới ta không hài lòng, vẫn như cũ muốn giết ngươi. Đại đương gia đang nói lời này thời gian, liếc mắt nhìn ở bên lặng lẽ không nói Nhan Băng Nhu, trong lời nói tự nhiên là có ý riêng, bên trong cũng rất nhiều một loại lưu lý lưu khí mùi vị, quả nhiên chính là nữ phỉ đầu xuất thân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 76, đánh cược ngươi bị ngược. Nhan Băng Nhu cười cười, cũng không đáp lời, vẫn như cũng ngồi ở trên băng đá yên tĩnh nhìn Tần Thiếu Du cùng đại đương gia ở nơi đó đối lập, huống hồ người cũng là muốn biết Tần Thiếu Du đến cùng là đến từ phương nào. Cho tới đại đương gia, người cũng không có nắm thái độ hoài nghi, nếu là Tần Thiếu Du trả lời làm nàng không hài lòng, người tuyệt nhiên sẽ không chút lưu tình ra tay đem Tần Thiếu Du đánh chết ở đây. Tần Thiếu Du đúng là rất bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói, ta là từ Phù Vân Bí cảnh trong bị truyền tống đi ra, tiểu tử vốn là Thiên Âm phái trưởng môn đệ tử. Phù Vân Bí cảnh, ta nghe nói có thể đi vào Phù Vân Bí cảnh hoàn toàn là mỗi cái đại môn phái mạnh mẽ thiên tài đệ tử, ngươi dĩ nhiên cũng có thể vào. Đại đương gia có chút kinh dị hỏi, hiển nhiên người cũng đối với Phù Vân Bí cảnh cũng có sự hiểu biết nhất định. Bất quá, Tần Thiếu Du đối với đại đương gia cảm thấy tương đương sự bất đắc dĩ, có loại bị đả kích lớn cảm giác. Ngươi nói có thể đi vào Phù Vân Bí cảnh hoàn toàn là mạnh mẽ thiên tài đệ tử cũng là thôi, nhưng nhất định phải thêm vào một câu ngươi dĩ nhiên cũng có thể vào. Nói gì vậy? Ngay ở trước mặt Tần Thiếu Du mặt nói hắn tu vi không được, không có môn phái thiên tài mạnh mẽ đệ tử tư cách, lời này Tần Thiếu Du liền không thích nghe, phi thường không vui nói, bổn công tử thánh tu một năm, bây giờ đã đứng ở mọi người ngước nhìn độ cao, lần này ở Thiên Âm phái có thể làm cho ta tiến vào Phù Vân Bí cảnh trong, vậy cũng nói rõ bọn họ thật tinh mắt. Bất quá một tiểu địa sư, điều này cũng có thể trở thành là ngươi kiêu ngạo từ bản sao? Phù Vân 3 năm, trên đời 1 năm, ngươi khi ta không biết sao, mà lại ở Phù Vân Bí cảnh bực này, thánh tu bảo địa trong lại vẫn chỉ là tiểu địa sư tu vi, ta đối với Thiên Âm phái trưởng môn ánh mắt thực sự không dám khen tặng. Đại đương gia phúng nhưng mà cười nói, coi là thật là không chút nào cho Tần Thiếu Du một chút xíu mặt mũi, mỹ lệ dung nhan thượng nhưng có một tia xinh đẹp mùi vị. Khà khà, ngươi đối phương trời đức cũng không khen tặng, ta ngược lại không lưu ý, ta cũng muốn nói cho đại đương gia chính là, cũng không nên coi thường tiểu địa sư, ngươi sẽ chịu thiệt. Tần Thiếu Du hảo không có lùi bước tâm ý, cứng rắn đáp lại nói, đối mặt đòn công kích này lực 10 phần nữ tử, nói cái gì có thể đều là dư thừa, chỉ có chiến đấu một hồi mới là vương đạo. Bây giờ Tần Thiếu Du 9981 điều thánh mạch đã có thể lưu chuyển như thường, âm dương thánh lực đã hoàn toàn hồi phục, hắn có lòng tin chiến đấu đại đương gia, chí ít có thể để cho đối với không làm gì được hắn, này tiền đề tự nhiên cũng là cầm trong tay vô khuyết viên mãn đế binh, tiến vào đạo giới trạng thái. Đương nhiên, lấy Tần Thiếu Du hiện tại tiểu địa sư sức chiến đấu, dù cho lại người tiên, hắn vẫn là không cách nào chân chính đánh bại đại địa sư viên mãn cảnh giới tồn tại. Đại địa sư viên mãn cảnh giới, đó là một cái ở vào thiên nhân cùng sư trong lúc đó điểm giới hạn, đã có một tia thiên nhân oai, là chân chính nhân vật mạnh mẽ, có thể phong giết một phương cường giả. Đánh so sánh, dù cho mười mấy đại địa sư hậu kỳ cảnh giới tồn đại đồng thì liên thủ, vậy cũng không chống cự nổi một cái đại địa sư viên mãn tồn tại, một tia thiên nhân oai, vô cùng cường đại, khủng bố tuyệt luân, có thể nói, đại địa sư viên mãn cảnh giới là thiên nhân bên dưới trí cường. Nhưng mà, từ đại địa sư hậu kỳ cảnh giới muốn bước vào đại địa sư đại viên mãn cảnh giới, cái tiếp nhưng là một cái hung hiểm gian nan đến cực điểm quá trình. Dựa vào không chỉ có là thiên phú cùng khổ tu, cũng thiết yếu phải có nhất định cơ duyên. To lớn thánh tu giới, mịt mờ mênh mông, có thể từ đại địa sư hậu kỳ cảnh giới bước vào đại địa sư viên mãn cảnh giới, cái kia đã là vạn người chưa chắc có được một tồn tại, nhưng nếu là muốn từ đại địa sư viên mãn cảnh giới bước vào thiên nhân cảnh giới, cái kia nhưng là trăm vạn trong không một, đủ có thể tưởng tượng, từ đại địa sư viên mãn cảnh giới bước vào đến thiên nhân cảnh giới, cái kia đem lại là một cái gian nan hung hiểm đến mức độ nào. Này chớ đừng nói chi là thánh hiền cảnh giới, đó chỉ là một cái mờ ảo xa xôi truyền thuyết, trên đời thánh tu ngàn vạn, nhưng có mấy người có thể thành thánh. Ngàn năm vạn năm tới nay, bao nhiêu nhân kiệt kẹt ở đại địa sư đại viên mãn cảnh giới, thậm chí đã là nửa bước thiên nhân tồn tại, nhưng cuối cùng tóc trắng xóa, hồng nhan già đi, vẫn như cũ không cách nào tỉnh ngộ, một đời không đến thiên nhân, cuối cùng cũng hoặc là hóa thành bụi bặm, cũng hoặc phí thời gian vô tận năm tháng, bi hận một đời. Đại đương gia chính là đại địa sư viên mãn tồn tại, nhưng nàng còn rất trẻ, bất quá 30 tuổi, thiên phú kinh người, này ở toàn bộ chân long quốc thánh tu giới, cũng khó đối với ra mấy cái ở 30 tuổi đạt tới đại địa sư viên mãn cảnh giới tồn tại. Rất nhiều ngày tuấn kiệt kiệt, 20 tuổi đã là đại địa sư hậu kỳ cảnh giới tồn tại, nhưng 10 năm thời gian, nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá tầng cuối cùng, chúng không đến đại địa sư viên mãn cảnh giới. Thiên nhân bên dưới trí cường, vì lẽ đó đại đương gia căn bản sẽ không có đem chỉ là tiểu địa sư cảnh giới Tần Thiếu Du để ở trong mắt. Chỉ muốn ở xoay tay trong lúc đó là có thể đem Tần Thiếu Du chấn áp. Đại địa sư viên mãn cảnh giới đối mặt tiểu địa sư tự nhiên không cần lấy cái gì lời lẽ khách khí, đại đương gia hờ hững nói rằng, không phải coi thường tiểu địa sư, mà là không nhìn. Nghe được ở đại đương gia không chút lưu tình đả kích, Tần Thiếu Du trực tiếp không nói gì, đương nhiên, trong lòng cũng nổi giận, nhưng hắn tuyệt nhiên không thể chủ động ra tay, dù sao đó là tuyệt đối là hành động tìm chết, hắn cố nhiên có tự tin lấy đạo giới có thể tự vệ nhất thời, nhưng này cũng là ở đối phương không có sử dụng bí thuật cũng hoặc là đại thánh khí tình huống hạ, nếu là một cái đại địa sư viên mãn cảnh giới muốn chân chính ra tay, cùng ngươi không chết không thôi, cái kia thần. Thiếu Du quả nhiên chỉ có một con đường chết, cố nhiên, đối phương có thể cũng phải trả giá một điểm cũng không nặng đánh đổi. Tần Thiếu Du bị nẹn phải nói không ra lời đến, lúc này đại đương ra rồi lại mở miệng nói, ta ngược lại thật ra kỳ quái. Một mình ngươi tiểu địa sư tồn tại, dĩ nhiên cũng có thể từ Phù Vân Bí cảnh trong sống sót đi ra. Đôn đại, Phù Vân Bí cảnh hung hiểm và phần, là một mảnh sinh tử nơi, đại địa sư trùng kỳ cảnh giới cường giả đều bất cứ lúc nào cũng sẽ bị giết hết, ngươi nhưng đi ra, ngươi trả lời ta cũng không hài lòng, vì lẽ đó ngươi hay là muốn chết. Nghe được đại đương gia, Tần Thiếu Du trong lòng lạnh lẽo, đồng thời cũng nổi giận, tự mình nói lời nói thật cái này nữ thổ phỉ dĩ nhiên không tin, này không phải để hắn uổng phí nhiều như vậy tâm tư, cuối cùng vẫn là mộng không một hồi, không trốn được một hồi cuộc chiến sinh tử. Đại đương gia, một cái tiểu địa sư mà thôi, cần gì ngươi ra tay, chúng ta đến làm giúp là tốt rồi. Nhưng mà vào đúng lúc này, trước đó cái kia mấy cái đại hán đi vào, dẫn đầu cái kia trên mặt có một đạo đao nhỏ, bà đại hán tàn bạo nói, hiển nhiên trước đó dĩ nhiên chưa hề đem Tần Thiếu Du tên mặt trắng nhỏ này tiêu diệt, này thực là để bọn họ mặt mũi có sai lầm, lúc này muốn tìm cơ hội, muốn đích thân động thủ đem Tần Thiếu Du giết chết. Này ba cái đại hán, cầm đầu vết đao đại hán là một cái trung cấp sư viên mãn tồn tại, mà khác hai người thủ hạ cũng có trung cấp sư trung kỳ cảnh giới thực lực, tuyệt đối là vạn ác trại tinh anh tồn tại, tu vi của bọn họ cảnh giới đều cao đến quá nhiều, đối mặt tiểu địa sư tiền kỳ cảnh giới Tần Thiếu Du, bọn họ có cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Đại đương gia không nói gì, làm như ngầm thừa nhận, đồng thời, người đi tới Nhan Băng Nhu bên người lạnh nhạt nói, ngươi tựa hồ cũng không có lo lắng cho hắn đây. Nhan Băng Nhu vào lúc này nhưng nhọn miệng cười, thành thục phong tình hiện lộ hoàn toàn, đãng tâm hồn người, vô hạn mị lực làm say lòng người, thanh như tiếng trời mở miệng nói, ngươi đừng tưởng rằng Tần công tử xem ra chỉ giống một cái tiểu bạch kiểm giống như vậy, có vẻ như chỉ có thể thảo cô gái yêu thích, sự thực cũng không chỉ đơn giản như vậy, ta tin tưởng ngươi cái kia mấy cái kẻ ác thủ hạ không phải là đối thủ của hắn, chỉ có bị ngược phần. Ai có thể nghĩ tới, Nhan Băng Nhu đang trầm mặc rất lâu sau đó lại đột nhiên nói như vậy ác ma, trên mặt dần hiện ra một loại ác ma ánh sáng lộng lẫy, khiến người ta nhìn ra hãi hùng kiếp vía. Ngươi chẳng lẽ nói này lại là ngươi chớp mắt cảm giác? Ta cảm thấy này càng là ngươi tự mình cảm giác hài lòng, là sùng bái mù quáng. Đại đương gia cười lạnh nói, vô tình đả kích Nhan Băng Nhu. Chúng ta có thể đánh cược, nếu là ngươi ba cái kẻ ác thủ hạ bị ngược, vậy ngươi phải đáp ứng ta một yêu cầu. Nhan Băng Nhu nở nụ cười nói, không cần thiết chút nào đại đương gia đả kích, trái lại là tràn đầy tự tin dáng vẻ. Nếu ngươi thắng rồi, chẳng lẽ muốn cho ta đáp ứng ngươi có thể rời đi nơi đây sao? Đại đương gia âm thanh lạnh xuống, trên mặt xinh đẹp càng là hàn khí bao phủ, hiển nhiên nội tâm là không thích tới cực điểm. Ta tự nhiên biết chuyện này là không thể, vì lẽ đó ngoại trừ chuyện này bên ngoài. Nhan Băng Nhu vẫn như cũ cực kỳ bình tĩnh nói, một cái tiểu địa sư tiền kỳ cảnh giới tiểu bạch kiểm, ngươi cho rằng coi là thật có thể phiên thiên sao? Hắn chết chắc rồi. Đại đương gia thô bạo lẫm liệt địa đạo. Nghe được hai nữ nhân này đang bàn luận, còn ở lấy sự sống chết của hắn làm tiền đặt cược, Tần Thiếu Du suýt chút nữa có loại thổ huyết kích động, bắt đầu, Nhan Băng Nhu dĩ nhiên nói hắn là một cái tiểu bạch kiểm, ở chỉ có thể thảo nữ nhân yêu thích, vậy cũng liền thôi, đại đương gia nhưng càng là quá mức, câu cuối cùng, hắn chết chắc rồi, thực sự là đem người coi thường đến. Thật là làm cho Tần Thiếu Du liền chết tâm đều có. Nhưng mà, vào lúc này, ba người kia đại hán cũng không có cho Tần Thiếu Du càng nhiều suy nghĩ thời gian, đầu tiên ra tay chính là hai cái trung cấp sư hậu kỳ cảnh giới tu vi đại hán. Bọn họ cũng không có bởi vì tu vi của chính mình cảnh giới cao hơn Tần Thiếu Du ra rất nhiều mà sẽ thật không tiện toàn lực ra tay, lúc này một đòn trong lúc đó đã là không có một chút nào bảo lưu, rõ ràng là muốn một đòn muốn đem Tần Thiếu Du kích diệt. Hai người này đại hán vài bước trong lúc đó đã đạp đến Tần Thiếu Du trước người, trong tay hàn thiết quỷ đầu đao lóe lên bách đạo hàn quang, vô tận ánh đao ngang dọc, mạnh mẽ thánh lực bao phủ hư không, từ mỗi một cái phương hướng giải rơi vào Tần Thiếu Du chém tới. Hai người này đại hán không có cái gì cao thâm thánh kỹ, trực tiếp lấy mạnh mẽ thánh lực, phát sinh bản thân chí cường bách nói chém. Dùng tuyệt đối thực lực muốn đem Tần Thiếu Du chém thành thịt mạng. Những này trong ánh đao tràn ngập mạnh mẽ huyết tinh chi khí, Tần Thiếu Du dường như thân ở gió tanh mưa máu trong giống như vậy, cảm thấy uy thế lớn lao. Những đại hán này quả nhiên đều là kẻ ác xuất thân, một đời sát sinh đông đảo, trên người mùi máu tanh rất nặng, trong khi xuất thủ đều là cực kỳ hung tàn đấu pháp. Tần Thiếu Du trong lòng thất kinh. Bây giờ đang không có đạo giới điều kiện tiên quyết, hắn đối đầu trung cấp sư đại viên mãn tồn tại, tuyệt đối sẽ có đại nguy hiểm. Ở phủ Vân Bí cảnh trong, hắn có thể phát huy ra chém giết đại địa sư hậu kỳ cảnh giới tồn tại, cái kia hoàn toàn là bởi vì trong tay có hoàn hảo viên mãn đế kiếm, lại đẩy lên một mảnh đạo giới, nằm ở một loại cực cảnh trong, lấy cổ kiếm thuật đánh ra đòn mạnh nhất mới có thể thu được như vậy kỳ hiệu. Nhưng hiện tại ở thế giới hiện thực, vô khuyết viên mãn đế binh tuyệt đối không thể tùy tiện lấy ra, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không thể giữ được. Không đến đại địa sư viên mãn cảnh giới, hiện lộ ra vô khuyết viên mãn đế kiếm sẽ chỉ làm hắn chịu đến vô tận giết chết họa, vì lẽ đó, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống hạ, đồng tao cổ kiếm tuyệt đối không dám hiện lộ ra. Chen Thần Dị Vương binh ra tay, Tần Thiếu Du một mặt hờ hững, một chiêu kiếm đánh ra, cuồng phong dâng trào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 77, kiếm như du long hư không biến diện. Một chiêu kiếm ở tay, thiên địa duy nhất. Tần Thiếu Du đã đối với cổ kiếm thuật có cảm thấy ngộ, đạt tới tiểu thành cảnh giới, mà chư thiên văn pháp, trăm sông đổ về một biển, mấy ngày nay đối với thiên đạo cảm ngộ lúc này cũng hoàn toàn dung nhập vào này một đường kiếm thuật trong. Cái gọi là Thần Dị Vương binh, không chỉ có là bởi vì nó có thể lấy bí lực đem đối thủ ép xuống một cảnh giới, cũng có thể tăng lên thân cảnh giới, hơn nữa còn có thể biến hóa trạng thái. Lúc này Thần Dị Vương binh chính là lấy một thanh cổ kiếm hình dạng hiện ra, nắm tại Tần Thiếu Du trong tay, có một loại kỳ dị cộng hưởng tự trái tim bay lên, thiên địa kiếm đạo liền dường như nắm tại trong tay. Trường kiếm ở tay, một chiêu kiếm đánh ra, hư không dao động, cuồng phong dâng trào, vô tận kiếm ảnh tự hư không hiện ra, trực hướng về hai cái đại hán to lớn đao ảnh trong chém tới. Đây là cường cường đụng nhau, cái kia hai cái đại hán vốn định dùng tuyệt đối cảnh giới áp chế Tần Thiếu Du, lấy cường lực một chém đem Tần Thiếu Du hóa thành cho bụi, nhưng lúc này Tần Thiếu Du dĩ nhiên có thể diễn hóa ra lớn như vậy cổ kiếm thuật, ánh kiếm bên trong có nói âm nổ vang. Vô tận kiếm khí mạn mãn hư không, chen, 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 hư không thượng, vô số đao kiếm tấn công thanh truyền đến, ở ánh đao bóng kiếm đan xen trong, mảnh này to lớn thạch phòng trong nháy mắt hóa thành bình địa. Lúc này tất cả mọi người bại lộ ở trên trời hạng, sau một khắc liền dẫn hút rất nhiều người ánh mắt, và ác trại trong mọi người đem sự chú ý để ở chỗ này, to lớn trên đất trống lập tức liền đứng rất nhiều người. Những thứ này đều là vạn ác trại thượng người, nam nữ già trẻ đều có, bên trong có vạn ác trại nguyên lão cấp nhân vật, tuyệt đối cũng là đại địa sư tồn tại, mà trẻ tuổi trong, vậy cũng có không thua kém đại tu giả thực lực. Tần Thiếu Du tiểu địa sư cảnh giới tu vi ở đây càng thành bé nhỏ không đáng kể tồn tại. Xảy ra chuyện gì? 30 cùng 31 dĩ nhiên đồng thời ra tay, đại đao cùng chỉ người thiếu niên xa lạ kia. Có người thất kinh hỏi, bọn họ hiển nhiên vẫn là không biết xảy ra chuyện gì, mà bọn họ trong miệng 30 cùng 31 chính là cái kia hai cái đại hán, này vạn ác trại đại thể người chỉ có danh hiệu mà không có tên. Thiếu niên kia bất quá là một cái tiểu địa sư tiền kỳ cảnh giới, cần như vậy phải không? 30 cùng 31 có thể đều là trung cấp sư hậu kỳ cảnh giới tồn tại a. Cũng có người như vậy không hiểu hỏi. Thiếu niên kia không đơn giản, lần này khả năng có trò hay nhìn. Rất nhiều người nhưng là một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ, lúc này vây quanh quan chiến, hưng phấn kêu lên. Chỉ một trận trong lúc đó, nơi này đã đứng gần trăm người, bọn họ đứng ở đằng xa quan chiến, mặc kệ đại nhân đứa nhỏ, nam nữ già trẻ, đều hưng phấn dị thường, rất nhiều một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Được xưng vạn ác trại địa phương, quả nhiên đều là thổ phỉ cấp tồn tại, vừa nghe đến tranh đấu, đều cảm thấy dị thường hưng phấn, lúc này ở bên dồn dập kêu gào lên. Đại thể đều chống đỡ 30 cùng 31 cuối cùng sẽ đem Tần Thiếu Du chém giết, nhưng là có một số ít người chống đỡ Tần Thiếu Du, song phương mỗi người nắm không giống ý kiến, cãi vã kịch liệt lên, đến lúc sau song phương đều thuyết phục không được đối phương, liền muốn bắt đầu đánh cược lên. 30 cùng 31 cảnh giới so với xa lạ thiếu niên cao hơn quá nhiều, hơn nữa, cái kia 20 còn ở mắt nhìn chằm chằm, một bồi 10, xa lạ thiếu niên thắng, ta làm trang. Một vị nguyên lão cấp kẻ ác tàn nhận thanh kêu lên, tự nhiên hắn cũng là ánh mắt chú đáo, nhưng rất nhiều người nhưng sẽ không tin tưởng hắn. 10 viên cấp thấp thánh linh thạch, ta đánh cược xa lạ thiếu niên cuối cùng bị chém chết. Một vị người trẻ tuổi lấy ra 10 viên khắc lên dấu ấn cấp thấp thánh linh thạch đều gào nói, tự nhiên hắn sẽ không tin tưởng Tần Thiếu Du một cái tiểu địa sư tiền kỳ cảnh giới tồn tại có thể tìm thắng hai vị trung cấp sư hậu kỳ cảnh giới thánh tu cao thủ. Huống hồ Tần Thiếu Du xem ra so với hắn còn trẻ, trong lòng hắn càng nhiều có một loại không phục cảm giác. 30 cùng 31 sau khi còn có vết đao 20 trên đỉnh, hắn nhưng là trung cấp sư đại viên mãn tồn tại, dù cho là người thiếu niên xa lạ kia lại người tiên, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta đánh cược 50 viên cấp thấp thánh linh thạch, xa lạ thiếu niên chết. Một vị thanh niên đại hán lạnh giọng nói rằng, ta đánh cược xa lạ thiếu niên chết, 10 viên cấp thấp thánh linh thạch. 30 viên cấp thấp thánh linh thạch, xa lạ thiếu niên chết. 5 viên cấp thấp thánh linh thạch, xa lạ thiếu niên thắng. Mọi người dồn dập đặt cược, nhưng phần lớn mọi người là đánh cược Tần Thiếu Du chắc chắn phải chết, mà lại đều là người trẻ tuổi làm chủ thể, còn đặt cược Tần Thiếu Du thắng, đều là một ít lao ra hỏa, bất quá, bọn họ cũng hạ đến không nhiều, nhiều nhất sẽ không vượt quá 10 viên cấp thấp thánh linh thạch, hiển nhiên đối với Tần Thiếu Du cũng không phải có vô cùng tự tin. Lần này Lao Thập Ngũ muốn thua đến liền khố xoa đều phải làm rồi. Làm sao có khả năng, Lao Thập Ngũ như vậy giàu có, một cái khố xoa cũng là một cái phòng ngự thanh khí, huống hồ nhiều năm như vậy tích chữ, lần này dù cho thua, vậy cũng đầy đủ đổi rồi. Ha, Lão Thập Ngũ lần này phải thua không thể nghi ngờ, nguyên khí đại thường, đời này có thể đều không thể khôi phục như cũ rồi. Rất nhiều người bắt đầu chế nhạo cầm cái người Lão Thập Ngũ, nhưng mà nghe được mọi người vô tận trào phúng nói như vậy, ông lão này một mặt thờ ơ không động lòng, ánh mắt nhìn Tần Thiếu Du, trong mắt có suy nghĩ vẻ mặt. Nghịch thiên rồi, nội hàm vô cùng đại tàng, tiềm lực không có phần cuối, nếu có thể tiếp tục trưởng thành, có hy vọng bước lên cảnh giới trong truyền thuyết, bất quá, đời này Lịch thiên kỳ tài quá nhiều, có thể không tranh đấu đi tới cuối cùng, nhưng đều là một cái không biết, đây là một cái đại thế. Lao Thập Ngũ thấp giọng tự lẩm bẩm, không có ai có thể nghe được, dù sao lúc này mọi ánh mắt đều tập trung ở giữa sân, Tần Thiếu Du đã cùng 30, 31 chiến đấu, lúc này từng người sinh tử tương bính, đều không có một chút nào bảo lưu. Cùng đao nộ hải, 30 cùng 31 đồng thời hét cao một tiếng, trong tay hàn thiết quỷ đầu đại đao hóa thành vô tận đao ảnh, dường như cuốn lên cơn sóng thần, đao lãng một tầng cao hơn một tầng, toàn bộ hướng về Tần Thiếu Du kéo tới. Tổng cộng có 9 tầng đao lãng, một tầng mạnh mẽ hơn một tầng khủng bố, đem đá tảng chém thành phấn mạng, lúc này dường như đem Tần Thiếu Du nhấn chìm ở trong đó, không có một chút nào đường lui. Đây là 30 cùng 31 mạnh nhất một đòn, cùng đao nộ hải 9 tầng lãng. Hắc, một tầng so với một tầng hùng hổ, có người nói tầng thứ 9 đao lãng có thể luy dịch chém chết trung cấp sư hậu kỳ cảnh giới tồn tại. Đánh cược Tần Thiếu Du chết những người tuổi trẻ kia cười lạnh nói, lúc này cũng có phi thường đắc ý tâm tình, mà đại đương gia cùng Nhan Băng Nhu tự đi ra liền lùi đến một bên, không nói một câu, tùy ý mọi người kêu gào, đại đương gia cũng không có ngăn lại bọn họ, chỉ là bình tĩnh ở bên quan chiến. Phía trước 3 tầng đao lãng đã xoắn tới, Tần Thiếu Du nhưng là một mặt bình tĩnh, trong tay thần dị vương binh du lên, thần bí ánh sáng tỏa ra, vô tận phù văn cổ xưa lưu chuyển, hóa thành một mảnh kiếm ý phù văn thế giới, đầu tiên là đem mình bảo hộ ở trong đó, sau đó trường kiếm vung ra, dường như ngôi sao nhật nguyệt lưu chuyển, lấy một loại chu thiên không thôi quý tích đánh ra, một loại mạnh mẽ kiếm đạo lực lượng nhẹ ra. Kiếm như du long, hư không huyễn diệt. Tần Thiếu Du chiêu kiếm này tiếp theo một chiêu kiếm đâm ra, vô tận kiếm khí hóa thành một cái to lớn du long hình bóng, ở trên đỉnh đầu hắn xoay quanh không ngừng, thân thể to lớn có loại ép nứt hư không cảm giác. Thần Long hiện ra, này xa lạ tiểu tử kiếm thuật đến cùng đến cảnh giới cỡ nào, chẳng lẽ hắn muốn đi thượng trong truyền thuyết kiếm tiên chi đạo? Mọi người kinh hãi, không nghĩ tới Tần Thiếu Du dĩ nhiên mạnh mẽ đến đây, một thanh cổ kiếm có thể diễn hóa ra một cái to lớn du long, lúc này theo hắn một chiêu kiếm đâm ra, du long bóng mở càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hóa thành dường như một cái chân long giống như vậy, ở Tần Thiếu Du trên đỉnh đầu bàn hằng, thật dài đuôi rồng nhẹ nhàng vẫy một cái, 3 tầng đao lãng căn bản không có tới gần Tần Thiếu Du liền bị du long hình bóng vẫy một cái vi trong lúc đó càn quét. Lúc này Tần Thiếu Du ở du long tôn lên hạ, một thân long khí bốc hơi, có vẻ cực kỳ thần thánh, làm cho người ta một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm. Thần Long bái vĩ. Tần Thiếu Du vung lên thần dị vương binh, lấy ý niệm dẫn ra du long, một thức thần long chi vĩ quét ra, cùng phong gào thét, thiên địa dao động, đầu tiên là phá vỡ nên đón 3 tầng đao lãng, sau đó là 6 tầng, cuối cùng 9 tầng 9 lãng qua đi, vẫn như cũng bị Du Long vẫy một cái vi đánh cho hư vô, mà Du Long hình bóng vẫn còn, uy nghiêm không giảm, lúc này Tần Thiếu Du ý niệm khống chế Du Long, phát sinh kinh thiên một đòn, to lớn Du Long hình bóng phát sinh một tiếng rồng gầm, vang vọng dài trăm dặm không, chấn động đến mức núi lớn dao động, hóa thành một đạo to lớn kiếm ảnh chấn áp hướng về 30 cùng 31 hai người. Sao có thể có chuyện đó? Ai có thể nghĩ tới, Tần Thiếu Du lúc này không phải lấy thánh tu lực lượng cùng 30 cùng 31 đối chiến, nhưng là tùy ý xuất kiếm nói, hóa du lịch long kiếm ảnh, phát sinh mạnh mẽ một đòn, quét ngang đại địa, ở 30 cùng 31 căn bản chưa kịp phản ứng, Du Long kiếm ảnh đã chém xuống, bọn họ hàng thiết quỷ đầu đao giơ lên căn bản là không cách nào chống đỡ được, Du Long kiếm ảnh lấy đẩy khô kéo hủy tư thế đem 30 cùng 31 kích nhập đại địa trong, tạo nên 10. Trường khói bụi, hai người này đã là sống chết không rõ, 30 cùng 31 gặp nạn, không chết cũng muốn trọng thương. Mọi người sắc mặt đại biến, lúc này không cách nào cảm ứng được 30 cùng 31 khí tức, mới biết rõ Tần Thiếu Du chiêu kiếm này vai là kinh khủng cỡ nào. Khói bụi chưa tiêu, Tần Thiếu Du cũng không có dừng lại động tác, trường kiếm như rồng, lần thứ hai xuất kích, trực giết hướng về vết đao 20, căn bản chưa cho đối phương cơ hội phản ứng. Tiểu tử này nhìn như tiểu bạch kiểm một cái, nhưng tuyệt đối là một cái sự quả đoán người, ra tay không có một chút nào dây dưa dài dòng, tàn nhẫn vô tình, tuyệt đối không phải một cái đơn giản người. Mãi đến tận hiện tại, rất nhiều người mới biết coi thường Tần Thiếu Du, đối phương tuy rằng chỉ là tiểu địa sư tiền kỳ cảnh giới, nhưng thân tu kiếm tiên chi đạo, sức chiến đấu kinh người, khiêu chiến vượt cấp là điều chắc chắn. Vết đao 15 là trung cấp sư đại viên mãn tồn tại, xa lạ kia thiếu niên trải qua một hồi đại chiến, đã có đại tiêu hao, kết quả vẫn như cũ sẽ không có cái gì thay đổi. Rất nhiều người vẫn như cũ như vậy, không có thay đổi trước đó cái nhìn, tuy rằng Tần Thiếu Du biểu hiện ra sức chiến đấu để bọn họ giật mình, nhưng đối với vết đao 20 vẫn như cũ rất tin tưởng, còn 30 cùng 31 hai người kia lúc này đã bị đánh vào thâm thổ trong, hiện tại vẫn chưa có người nào quản bọn họ chết sống. Tần Thiếu Du ánh kiếm như mộng, nhanh như chớp giật, sát tức trong lúc đó đã chém tới vết đao 20 trước người, nhưng vào lúc này, vết đao 20 trước người bỗng dưng hiện lên một cái kim phủ, lúc này kim quang óng ánh, thuấn kích thượng Tần Thiếu Du thần dị vương minh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 78, điều kiện là để hắn đi chen. Một tiếng kim loại giao kích thanh, một luồng sức mạnh hủy diệt tự kiếm phủ chạm vào nhau nơi chẳng ra, mọi người sắc mặt đều thay đổi biến đổi, đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau đi, sau đó, liền có đông đảo kiến trúc hóa thành mảnh vỡ, không tức ngã xuống. Hô! Tất cả mọi người hút một cái hơi lạnh, âm thầm vui mừng đi được rất nhanh chút, nếu không liền muốn chịu ảnh hưởng. Đến lúc này, vết đao 20 cùng Tần Thiếu Du đều là không nói một lời, thần dị vương binh không biết cùng kim phụ chính tướng mạo đánh bao nhiêu lần, trực nhìn thấy mọi người sợ mất mật, hai người này biểu hiện ra lực phá hoại không phải người bình thường có thể so với, rất so với là người thiếu niên xa lạ kia, quả thực cũng không cách nào tưởng tượng, một cái tiểu địa sư tiền kỳ cảnh giới, dĩ nhiên ở chém chết hai cái trung cấp sư trung hậu kỳ cảnh giới tồn tại sau, lúc này lại cùng chung cấp sư viên mãn tồn tại đánh thành hòa nhau. Khó mà tin nổi. Ở mọi người thán phục trong ánh mắt, Tần Thiếu Du nhưng là xuất kiếm vô tình, một đường cổ kiếm thuật thiên biến bản hóa, huyền diệu kiếm ý lưu chuyển, mạn tận hư không, đánh út về phía vết đao 20. Hừ, lần này ai cũng cứu không được ngươi, ngươi cũng chỉ là như vậy, đến đây là kết thúc đi. Vết đao 20 lạnh lùng cười nói, trong tay kim phủ đột nhiên phóng to, hóa thành 10 mét quan trường, bị hắn nâng ở trong hư không, lấy một loại khai thiên phách tư thế bổ về phía Tần Thiếu Du. Liệt thiên nhất phủ, kim quang hoa hư không, lăng không hướng về Tần Thiếu Du đánh xuống, một mảnh kim quang tràn ngập trong mắt, đâm vào Tần Thiếu Du suýt chút nữa không mở mắt nổi. Trời ạ, đó là vết đao 20 thành danh thánh kỹ, phối hợp thánh kim phủ, uy năng mạnh mẽ, Tần Thiếu Du tất nhiên muốn không ngăn được đòn đánh này rồi. Có người kêu sợ hãi, mà tiếng kêu chưa lạc, Tần Thiếu Du đã bị đánh bay, may là nắm thần dị vương binh che ở phía trước, nếu không lúc này đã sớm bị chém thành hai khúc. Tần Thiếu Du lúc này sắc mặt rất nghiêm nghị, tuy rằng hắn đỡ đối phương này vừa bổ, nhưng hắn đã cảm thấy thân thể có tơ máu chảy ra, nặng như thế đánh xuống, vô tận lực đạo, cho dù là hắn thân thể trải qua thái âm quả cùng, nhất nguyên thánh pháp, rèn luyện, trở nên cường hãn dị thường, nhưng nơi đây vẫn như cũ có loại không thể chịu được thế. Chiêu thức này phối hợp kim phủ thánh kỹ tản mát ra kim quang có loại thần dị sức mạnh, thông qua hai mắt có thể đoạn đi người nắm thức, mà lại kim quang trong ám bao hàm vô tận thánh lực, một đòn có khai sơn oai, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tần Thiếu Du vừa nãy chịu đựng đòn đánh này, thân thể suýt chút nữa không chịu nổi. Đối mặt một vị trung cấp sư viên mãn cường giả, hắn cảm thấy rất lớn áp lực. Trở lại, nhưng mà, vết đao 20 lại sao buông tha cơ hội tốt như vậy, không có chút gì do dự lần thứ hai giết ra, liệt thiên nhất phủ đánh xuống, một đạo to lớn kim quang lần thứ hai thoáng hiện. Đâm vào Tần Thiếu Du không mở ra được hai mắt, một đạo năng lượng kỳ dị từ trong đôi mắt truyền vang nhập bên trong không gian ý thức, trong thời gian ngắn liền muốn che đậy đi hắn năm thức. Không được. Tần Thiếu Du thầm hô, vết đao 20 dù sao cũng là trung cấp sư viên mãn tồn tại, hơn nữa cường đại như thế thánh kỹ, Tần Thiếu Du cảm thấy sinh tử đại uy hiếp. Ầm. Lại một đòn hạ xuống, Tần Thiếu Du không có bất cứ hồi hộp gì bị đánh bay, thân thể đã có huyết châu hiện ra, sắc mặt cũng biến thành trắng sấm lên. Thật là cường hãn thể chất, tiểu địa sư tiền kỳ cảnh giới mà thôi, dĩ nhiên có thể nhận được trụ vết đao 20 thánh kim phụ liệt thiên hai kích. Mọi người tuyệt đối là khiếp sợ không gì sánh nổi, vạn là không cách nào nghĩ đến Tần Thiếu Du dĩ nhiên có thể có mạnh mẽ như vậy thể chất, chịu đến lớn như vậy đả kích, dù cho là trung cấp sư hậu kỳ cường giả đều muốn thân thể vỡ vụn, nhưng Tần Thiếu Du nhưng chỉ là trong cơ thể huyết châu chảy ra. Không chỉ có là ở bên quan chiến mọi người, vết đao 20 cũng là trong lòng rất không bình tĩnh, Tần Thiếu Du thân thể cường độ vượt xa sự tưởng tượng của hắn cùng nhận thức, hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, nếu là Tần Thiếu Du đạt tới đại địa sư thậm chí thiên nhân, coi đời này có món đồ gì có thể thương tổn được thân thể của hắn. Tuyệt không có thể cho hắn cơ hội rồi. Vết đao 20 đánh xuống đệ nhị phủ, đệ ba phủ cũng thuận theo mà đến, dễ không có cho Tần Thiếu Du cơ hội thở lấy hơi. Tâm nếu có mắt, không nhìn cũng thông linh. Một đạo càng thêm mãnh liệt kim quang xoạt rơi xuống, trực chiếu hướng về Tần Thiếu Du hai mắt, nhưng thời khắc này, Tần Thiếu Du lòng yên tĩnh như nước, hai mắt nhắm nghiền. Thời khắc này, Tần Thiếu Du thần dị linh giác vô hạn tăng lên, linh giác lướt qua, một bức tranh ở trong đầu hiện ra, Tần Thiếu Du nhìn thấy một cái búa lớn chính hướng về hắn lăng không bộ tới. Để tâm này đi cảm thụ này thiết, nhìn thấy chính là chân thật nhất tồn tại, nhặt đi kim quang, nhìn thấy bản chất, Tần Thiếu Du vô tận kiếm khí ngưng tụ, một chiêu kiếm đâm ra. Chen, chiêu kiếm này dường như đánh vào vết đao 20 trên ngực, để hắn trái tim rung mạnh, một tia tinh huyết tự trong miệng tràn ra, sắc mặt tuấn gian kỳ biến. Đó là hắn chí mạng cái hở, nếu có thần dị kim quang tồn tại, che đậy đối thủ năm thức, ai có thể nhìn thấy, nhưng Tần Thiếu Du dĩ nhiên nhắm lại mắt thường, lấy tâm nhãn xem trì, nhặt đi thần dị kim quang hư huyễn tồn tại. Một đòn ở cái kia sơ hở chí mạng thượng, vết đao 20 đã là mặt xám như cho tàn, này liệt thiên nhất phủ là hắn sinh tử thánh kỹ, đã từng đều là một hướng về không lợi, giết qua 100.000 người, nhưng không có một người có thể xuyên thấu qua cái kia thần dị kim quang nhìn thấu hắn cái hở, nhưng hôm nay, lại làm cho một cái tiểu địa sư tiền kỳ cảnh giới nhìn thấu, dường như điểm ở tử huyệt của hắn thượng, để hắn mặt xám như cho tàn. Làm sao có khả năng? Xa lạ thiếu niên dĩ nhiên có thể phá vết đao 20 liệt thiên nhất phủ. Mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, không thể tin được, bọn họ nhìn thấy Tần Thiếu Du một chiêu kiếm đâm ra, giản khoa chỉ cần, thanh thanh thản thản, nhưng là đã là như thế một chiêu kiếm, lại làm cho đầy trời kim quang đột nhiên biến mất, vết đao 20 bị đánh lui, miệng đầy tinh huyết. Nhưng mà mọi người vẻ khiếp sợ chưa lùi, Tần Thiếu Du kiếm thế đã liên miên không dứt đâm ra, vạn ngàn ánh kiếm chém ở kim phụ thượng, nhưng cũng như cùng đánh vào vết đao 20 trong lòng bên trên, hắn không ngừng lùi về sau, mãi đến tận bách bộ sau khi, thân thể đột nhiên chấn động. Ầm. Thân thể Khôi Ngô đột nhiên ngã xuống, chấn động lên vô số phong trần, vết đao 20 chết đi như thế, trong cơ thể không còn chút nào nữa sinh cơ. Chết rồi. Rất nhiều người thở dài một tiếng, trong lòng chấn động tới cơn sóng thần, mà lại rất ít người có thể nghĩ đến sẽ là kết quả như thế quả. Ha, các ngươi dù sao vẫn là quá trẻ hơn một chút. Lao Thập Ngũ nhàn nhạt cười lạnh nói, lần này đại kiếm lời một cái, thu vào lượng lớn cấp thấp thánh linh thạch. Mọi người lặng lẽ không nói, bởi vì đại đương gia vào lúc này trầm mặt đi ra, người không có hết sức lan ra vì thế, nhưng ai cũng có thể từ trên người nàng cảm thấy một loại mạnh mẽ uy nghiêm, trầm trọng để bọn họ hầu như không thở nổi. Đại đương gia đi ra, không người nào dám hé răng, chỉ thấy người cùng Nhan Băng Nhu đi tới Tần Thiếu Du đứng trước mặt định, người một đôi mắt vượng ở Tần Thiếu Du trên người đảo qua, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, lạnh lùng băng băng, không có ai có thể thấy được trong lòng nàng đang suy nghĩ chút gì. Người cố nhiên thắng rồi, ta có thể đáp ứng Nhan Băng Nhu điều kiện, nhưng ngươi cũng giết ta ba cái thủ hạ, vậy ngươi cũng phải chôn cùng. Đại đương gia ý tứ rất rõ ràng, căn bản cũng không có buông tha Tần Thiếu Du ý tứ. Đại đương gia, sinh tử đánh nhau, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, ngươi như muốn giết hắn cũng không cần kiếm cớ, bất quá, ngươi tựa hồ muốn trước tiên đổi tiền mặt điều kiện của ta mới được nha. Nhan Băng Nhu phong thái hơn người, dung nhan tuyệt mỹ, âm thanh cũng êm tai dị thường, còn như tự nhiên, lúc này cũng chỉ có người ở đại đương gia trước mặt không có một chút nào gò bó, lời nói hờ hững. Không cần, ta giết hắn sẽ cùng ngươi đàm điều kiện, cho ta nửa phút thời gian. Đại đương gia nhìn như cái nhu nhược mỹ lệ tiểu nữ tử, nhưng phong cách hành sự cường thế đến cực điểm, lúc này cả người đã có bí lực lưu chuyển, rung động một thế giới nhỏ, đem Tần Thiếu Du bao phủ trong đó, sắp sửa ra tay đem hắn đánh chết. Vậy cũng xin ngươi cho ta mấy giây thời gian, để ta nói một chút điều kiện của ta. Nhưng mà, thời khắc này Nhan Băng Nhu cũng dị thường từng rắn, không có một chút nào lùi bước, trong lời nói cùng đại đương gia đối chọi gay gắt. Mọi người vắng lặng, hai người này đều là mỹ lệ đến cực điểm nữ tử, lúc này đứng ở giữa trường, phi thường đẹp mắt, nhưng bọn họ nhưng là đại khí không dám thở một tiếng. Đại đương gia trước đây uy thế quá thịnh, động một chút là đem người đánh gần chết, 10 ngày nửa tháng để ngươi không xuống giường được, trên người không có nửa nơi hoàn hảo, ở vạn ác trại chúng phỉ trong đã là ác ma đại ngôn tử. Nhưng hôm nay nhưng có một cái trên người hầu như không có tu vi gì nhỏ yếu nữ tử dám cùng người đối chọi gay gắt, điều này làm cho bọn họ cảm thấy rất kích thích, đồng thời cũng rất chờ mong đón lấy sắp sửa phát sinh sự. Bọn họ bên trong rất nhiều người đã rõ ràng việc này ngọn nguồn, dù sao vết đao 20 lúc trước cũng có hướng về những người khác tiết lộ quá, chỉ là bọn hắn đến nay đều là không thể tin được, vết đao 20 cuối cùng lại bị trước mắt cái này xa lạ thiếu niên đánh giết. Nhưng để hắn hưng phấn chính là, lão đại của bọn họ muốn đích thân ra tay, đánh chết xa lạ thiếu niên, này quần hung tàn ra xúc lại muốn thú máu sôi trào. Cho tới Tần Thiếu Du, lúc này ôm kiếm mà đứng, một thân hào hiệp xuất trần, ở giết chết đi vết đao 20 sau, vốn là trong lòng đắc ý, tự mình cảm giác hài lòng, nhưng trước mắt hai nữ nhân này quả thực liền đem hắn không nhìn. Đáng hận nhất vẫn là đại đương gia cô gái này thổ phỉ đầu a, cái gì cho ta nửa phút, giết tiểu tử này sẽ cùng ngươi làm điều kiện. Đây là đối với hắn nhân cách ô nhục, coi là thật đem hắn nhược hóa thành a miêu a cẩu, có thể xoay tay trong lúc đó tiêu diệt. Còn có Nhan Băng Nhu, người nữ nhân này còn xem náo nhiệt gì, đều liên quan đến chính mình sống còn, cũng nhất định phải đi ra, cùng nữ thổ phỉ đầu kêu gào một câu, cho ta mấy giây thời gian, để ta nói một chút điều kiện của ta. Cái này Tần Thiếu Du không nhìn, để Tần Thiếu Du suýt chút nữa thổ huyết. Đại đương gia, còn có Nhan Băng Nhu, chính chủ ở đây, có vấn đề gì hẳn là tìm bản thân giải quyết. Tần Thiếu Du lúc này ở bên trịnh trọng tuyên ngôn, phát sinh chính mình âm thanh, biểu hiện chính mình trọng yếu tồn tại. Ngươi ngậm miệng. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, đại đương gia cùng Nhan Băng Nhu dĩ nhiên đồng thời quát lạnh, thanh chấn động hư không, làm cho Tần Thiếu Du màng thai sinh minh. Nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, sự sống chết của ngươi do ta định. Đại đương gia nói một cách lạnh lùng nói, ánh mắt nhưng là cùng Nhan Băng Nhu đối chọi gay gắt, lại nói tiếp, ngươi có thể trước tiên nói ra điều kiện của ngươi. Nghe được một câu nói này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, yên lặng nghe Nhan Băng Nhu sẽ mở ra điều kiện ra sao. Để Tần công tử sống sót rời đi nơi này. Nhan Băng Nhu nhẹ nhàng phun ra một câu nói như vậy, thiên địa một mảnh tĩnh lặng. Ai có thể nghĩ tới, Nhan Băng Nhu sẽ nói ra như thế một điều kiện, sắc mặt đều trở nên dị thường quái dị lên. Người. Nghe được Nhan Băng Nhu, Tần Thiếu Du chấn động trong lòng, một loại cảm giác kỳ dị mạn khắp cả toàn thân, đã từng cũng có như vậy một cô gái là như vậy giữ hình hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 79, rất quan tâm người để Tần công tử sống sót rời đi nơi này. Có thể Tần Thiếu Du tuyệt nhiên là không cách nào nghĩ đến Nhan Băng Nhu dĩ nhiên sẽ vì hắn đưa ra như thế một điều kiện, vốn không quen biết, hôm nay cũng chỉ là lần thứ nhất gặp lại, này như cùng ở tại một ngày kia, lạc hồng đầy đất, ngày xuân rực rỡ, một cái xa lạ bé gái xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vì lẽ đó, từ nay về sau, ngươi chính là người của ta, ngoại trừ ta, từ nay về sau lại không ai có thể bắt nạt ngươi. Cũng là một câu nói như vậy, để hắn một đời khắc họa, vĩnh viễn cũng sẽ không quên cái kia bá đạo lại làm cho nội tâm hắn ấm áp nữ hải. Từ trước quá nhiều sự trong lòng gian hiện lên, Tần Thiếu Du như muốn xì đi, nhưng càng nhiều nhưng là một loại khôn kể bi thống. Ta như đắc đạo, một niệm nở hoa, xoay chuyển mệnh cách, nghịch tiên cải sinh tử. Tần Thiếu Du trong lòng cuối cùng dần dần bình phục, bình tĩnh nhìn Nhan Băng Nhu, hắn tựa hồ nhìn thấy một chút cái gì, nhưng lại tự chẳng có cái gì cả nhìn thấy, Diệp Mưa Nhu cái bóng dường như một giấc mộng huyễn. Mà nội tâm hắn nói niệm nhưng càng thêm kiên định. Từ trước là vì cái gì bước lên thánh tu đường, hiện tại cũng là, sau này cũng vẫn như cũng là. Người xác định sao? Đại đương gia âm thanh ở bình tĩnh rất lâu sau đó nhàn nhạt vang lên, người mỹ lệ băng sơn dung nhan cũng không có thay đổi chút nào, không ai có thể xem xuất hiện giờ khắc này người là thế nào tâm tư. Ta xác định. Nhan Băng Nhu cũng không phí lời, nhẹ nhàng trả lời, nhưng tự nói rồi một cái cùng mình không hề quan hệ sự. Không muốn nói một cái lý do sao? Đại đương gia cuối cùng thu tay về, nhưng là hỏi một câu như vậy mềm nhẹ, đại phản chi trước cường thế tư thái. Bởi vì yêu thích, ta chỗ này đánh đáy lòng yêu thích. Nhan Băng Nhu chỉ vào đầy đặn nơi ngực cười nhẹ nói, nhưng là nói ra một cái quái dị lý do. Tại sao yêu thích? Nhưng mà Tần Thiếu Du nhưng vào lúc này mở miệng, nghe được Nhan Băng Nhu nói yêu thích, hắn liền không phải hỏi, hắn cố nhiên tự hiểu là chính mình dung mạo rất đẹp đẽ, là tiểu bạch kiểm trong chói mắt nhất tồn tại, mị lực vô cùng, đối với rất nhiều nữ nhân có trời sinh lực sát thương, nhưng hắn cũng sẽ không tự tin đến như Nhan Băng Nhu biết cái này các loại, chờ, tuyệt thế thiếu phụ sẽ ở lần thứ nhất liền nói yêu thích hắn, vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy hỏi. Yêu thích không cần lý do, ta chỉ là theo cảm giác đi, huống hồ ta yêu thích làm chính là chuyện này cảm giác, cũng không phải yêu thích người bản thân, phản bằng vào ta càng yêu thích rồi. Nhan Băng Nhu câu nói này nói đến có chút rông dài nhiều khẩu, nhưng là sáng tỏ biểu đạt ra một loại ý tứ, cũng tức là người làm như vậy không phải vì Tần Thiếu Du, mà là vì mình. Tần Thiếu Du tự nhiên cũng là nghe hiểu được lời này ý tứ, chỉ là trong lòng hắn có chút hơi cảm thấy thất vọng, hắn vẫn là càng hy vọng Nhan Băng Nhu làm như vậy là vì hắn, như vậy, hắn sẽ không xảy ra một loại bị đả kích cảm giác. Nhưng mặc kệ Nhan Băng Nhu cùng Tần Thiếu Du trong lòng có ý kiến gì, cuối cùng vẫn là do đại đương gia định đoạt, dù sao nữ nhân này như quả nhiên muốn giết Tần Thiếu Du, trăm nghìn cái lý do cũng hoặc là đáp ứng bất kỳ điều kiện vậy cũng là không được. Bởi vì người là vạn ác trại đại đương gia, có thể rất tà ác, cũng có thể không hề có đạo lý, chỉ cần người đồng ý vì lẽ đó, thời khắc này ánh mắt của mọi người đều rơi vào đại đương gia trên người, tự đang đợi xem đại đương gia tiếp đó sẽ làm thế nào. Nếu là theo chúng kẻ ác hiểu biết đại đương gia trong ngày thường tính cách, lúc này tất nhiên cũng sẽ không nói cái gì đạo lý lớn, người cảm thấy Tần Thiếu Du không vừa mắt, tất sẽ không chút do dự ra tay, xoay tay trong lúc đó đem Tần Thiếu Du giết chết đi. Đại đương gia mày liễu như kiếm, ánh mắt như mũi tên, nhìn ra Tần Thiếu Du toàn thân lạnh lẽo. Tần Thiếu Du lúc này một tay cầm thần dị vương hóa ở trước người, một tay nhưng nấp trong phía sau, tay ở trong tay áo đã nắm chặt rồi đồng thau cổ kiếm. Nếu là đại đương gia ra tay, Tần Thiếu Du kinh sẽ không có nửa điểm do dự tiến vào đạo giới, không tiếc lấy vô khuyết viên mãn đế binh đối với ta. Nếu đã nói để đáp ứng điều kiện của ngươi, ta tự nhiên đáp ứng, chỉ là người khác nguyên không muốn. Để hắn rời đi, cái kia liền không phải ta có khả năng biết rồi. Đại đương gia cuối cùng cũng không có ra tay, nhưng nói ra rất kỳ quái, này thượng Tần Thiếu Du mới vừa thả lỏng tiếng lòng đột nhiên lại căng thẳng lên. Người khác. Tần Thiếu Du ánh mắt lạnh lẽo, thần dị linh thức đảo qua hư không, nhưng chỉ nhìn thấy một đạo nhạt ảnh ở trong hư không đồng bền, uy tích khó có thể để tìm, chân thực pháp muốn càng là không cách nào thấy rõ, cho Tần Thiếu Du một loại cao thâm khó dò, nhưng càng nhiều chính là một loại để hắn tóc gáy nổ lên đại nguy cơ. Dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu, như không có ai nhắc nhở, cái kia càng là không cách nào phát hiện, Tần Thiếu Du giật nảy cả mình, đồng thời thánh lực chuyển toàn thân, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh kinh thiên một đòn, lại từ đại đương gia trong lời nói cũng đoán được, cái này thần tàng ở trong hư không bóng người chính là nhằm vào hắn mà tới. Một cái đại nguy cơ chưa quá, một cái khác lại lũ lượt kéo đến, đầu tiên là mới từ phủ Vân Bí cảnh trong trở về từ coi chết, tiếp theo liền ở ngay đây trình diễn sinh tử chi tranh, chiến đến một thắng, mới vừa để đại đương gia thả tay, tùy theo cái này thần bí mạnh mẽ bóng đen nhưng không tức xuất hiện. Mới từ phủ Vân Bí cảnh trong xuất hiện không tới nửa ngày, lúc này dĩ nhiên đã có người tìm tới cửa, này bên trong tất nhiên có không nhỏ ẩn mật. Nói vậy đại đương gia cũng là bởi vì cảm ứng được có người muốn nhằm vào hắn, cho nên mới phải không có ra tay, người càng muốn biết mình trên người ẩn giấu bí mật gì. Tần Thiếu Du tâm tư rất nhanh bình tĩnh lại, trong lòng mơ hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt vẻ mặt nhưng là chậm rãi bình tĩnh lên. Nghe được đại đương gia, Nhan Băng Nhu suy tư liếc mắt nhìn hư không, trên người nàng không có nửa điểm thánh linh khí tức lưu chuyển, nhưng nàng ánh mắt nhưng hình như có một loại thần kỳ sức mạnh, xuyên thấu qua vạn tầng hư không ảo ảnh, nhắm thẳng vào bản chất, ở nhưng dường như xem tiến vào bóng mờ trong nội tâm. Cô gái kia, cảm thấy cái này cần thần dị ánh mắt, thần tàng ở trong hư không bóng đen thân thể đột nhiên chấn động, phản phất xích quán quán bại lộ ở trong mắt nàng, để trong lòng hắn khiếp sợ đến khó có thể hình dung. Hắn vốn tưởng rằng vô thanh vô tức gian là có thể tiến vào kẻ ác trại trong, tách ra chúng sinh hai mắt, nhưng không nghĩ tới cái thứ nhất phát hiện hắn tồn tại chính là cái kia lạnh lẽo mỹ lệ nữ tử, này cũng không cái gì, dù sao đại đương gia cũng là đại địa sư viên mãn cảnh giới tồn tại, nhưng theo đại đương gia nhắc nhở, cái kia tiểu địa sư nam tử dĩ nhiên cũng phát hiện sự tồn tại của hắn, chỉ có điều không có nhìn thấu hư vọng, nhìn thấy hắn chân thực phát tướng, nhưng có thể nhìn thấu hắn hư không ẩn hình thuật, vậy cũng là phi thường không đơn giản. Có thể kinh khủng nhất vẫn là cái kia trên người không có hiện hóa ra một tia tu vi tuyệt thế thiếu phụ, người chỉ là nhẹ nhàng một chút, dĩ nhiên ở trong mắt nàng có hư vọng phá diệt, đại đạo lưu chuyển, có thể phá hắn pháp tướng, càng là nhắm thẳng vào nội tâm của hắn, tự muốn đem hết thể đều nhìn thấu. Nếu không là cuối cùng trên người hắn một đạo thần bí trận pháp kích hoạt, lúc này tất nhiên ở ảo ảnh phá diệt, chân thực hình tượng hiện ra ở trước mặt mọi người, bây giờ tuy rằng hiện ra, cũng chỉ có một đạo dấu ở hắc ám màn ánh sáng hạ bóng đen, chân thực pháp tướng không người nào có thể nhìn thấu. Thiên nhân khí tức. Nhưng mà, khi làm bóng đen kia hiện ra, nhưng đến phiên đại đương gia giật mình, bóng đen trên người đạo kia thần bí pháp ấn hiện ra, làm cho nàng trong nháy mắt cảm ứng được một loại cường đại như thiên nhân khí tức, tuy rằng chỉ có một tia, nhưng có khí nắp sơn hà khí thế. Ngươi không phải chính chủ, để sau lưng ngươi người đi ra đi. Khi thấy cái bóng đen này hiện hóa ra ngoài sau, đại đương gia vẻ mặt nhưng là bắt đầu dần dần nghiêm nghị lên, hắn không nghĩ tới bọn họ chạy trong dĩ nhiên đến rồi một vị thiên nhân, mà lại lúc này vẫn không có hiện ra chân thân, ẩn ở trên hư không nơi nào đó, không người nào có thể chân chính phát hiện được. Không nghĩ tới vừa xuất hiện liền cho trước mắt cái này cường thế nữ nhân nhìn đấu. Đương đại thiên âm núi đại sư Minh Hồ Giật lúc này đẩy mặt phiền muộn, tuy rằng hắn chỉ là đại địa sư hậu kỳ cảnh giới, nhưng hắn hư không ẩn hình thuật thần diệu vô biên, hắn tự tin cũng không bình thường đại địa sư viên mãn tồn tại muốn lấy nhìn thấu, nhưng đại đương gia nhìn thấu, vì lẽ đó đại đương gia tuyệt đối không phải phổ thông đại địa sư viên cảnh giới tồn tại. Chí ít thân không nửa phần tu vi Nhan Băng Nhu, hắn chỉ có thể quy kết đến nữ nhân này có thiên phú dị thuật, đều là biến thái tồn tại a. Hồ Giật chỉ có thể ở đáy lòng thầm than, đồng thời cảm thấy hôm nay cướp ở trưởng môn trước đó lên núi, cái kia thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa hắn xác thực không phải chính chủ, hắn có thể xuất hiện ở đây tự nhiên cũng là có người mang đến. Mà quả nhiên chính là, ở đại đương gia nói xong sau, ở trong hư không chấn động rung chuyển, một cái thanh bảo người đàn ông trung niên hiện ra ở trước mặt mọi người. Hắn mặt chữ quốc, ánh mắt lạnh lùng, đứng thẳng ở trên hư không thượng, dường như đứng trên chúng sinh bên trên thần linh, lúc này lạnh lùng nhìn xuống mọi người, vô tình, hờ hững, ở trong mắt hắn, dưới chân chúng sinh tất cả đều là run rế mà thôi. Quả nhiên là ngươi đây, ta tôn kính nhất sư phụ. Tần Thiếu Du chiêu đầu nhìn tiên âm núi đương đại trưởng môn Phương Trời Đức, dĩ nhiên âm thanh cực kỳ ôn hòa nói rằng: biết được ngươi trải qua ngàn hiểm muôn vàn khó khăn, cuối cùng từ phủ Vân Bí cảnh đi ra, sư phụ chạy tới đầu tiên, đón ngươi trở về. Phương Trời Đức lúc này âm thanh dị thường ôn nhu, dường như một cái trưởng bối quan tâm hậu bối ngữ khí từng nói, mà lại trong ánh mắt của hắn dần dần mà biến thành một loại hưng hực, nhìn về phía Tần Thiếu Du, dường như nhìn một cái tuyệt thế chân bảo. Đối với Tần Thiếu Du mà nói, hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới, sư phụ của hắn Phương Trời Đức dĩ nhiên là một cái tiểu thiên nhân tồn tại, điều này làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ, đồng thời cũng ở đấy lòng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Đối mặt thiên nhân, hắn có thể có nửa điểm cơ hội sao? Tự nhiên là không có, vì lẽ đó bởi vậy, Tần Thiếu Du trái lại tâm tình bình tĩnh, nội tâm không sợ, cho dù biết rồi Phương Trời Đức cuối cùng muốn đem hắn luyện thành một lò tuyệt thế chân dược. Đối mặt sinh tử có đại thông dong, Tần Thiếu Du nhìn Phương Trời Đức nhưng là đột nhiên mở miệng nói, không biết Phương sư tỷ có thể trở lại trong sư môn. Đây là một cái ông nói gà bà nói vịt nói chuyện, nhưng cũng để Phương Trời Đức hơi sững sờ, mà lại còn chưa kịp nói chuyện, Hồ Dật cũng đã phẫn nộ mở miệng nói, ta đang muốn hỏi ngươi đây, Thanh Ảnh sư muội còn có các vị sư đệ đều là đồng thời tiến vào phụ vân bí cảnh, nhưng hôm nay chỉ có một mình ngươi đi ra. Thanh Ảnh sư muội các nàng đến cùng ở nơi nào? Hồ Dật chất vấn, Tần Thiếu Du nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trong hư không dường như vượt lên ở chúng sinh bên trên Phương Trời Đức. Hắn chỉ cần một cái trả lời, Vương Lâm Lãnh Vân đám người sinh tử hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng, huống hồ những người này đều là hắn giết chết, cho dù Lưu Hắc Thủy cùng Cao Tiến lúc này đều còn bị trấn áp ở cổ độ trong. Nhưng cũng là muốn đó giết chết hắn người, cùng Tần Thiếu Du trong lúc đó tự nhiên chính là ngươi không chết thì ta phải lìa đời quan hệ, nhưng Vương Thanh Ảnh không giống nhau, có thể nói, ở tính mạng của hắn trong, mặc kệ Phương Thanh Ảnh cuối cùng cùng hắn là địch là hữu. Nhưng Tần Thiếu Du đều sẽ rất quan tâm người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 80, thiên nhân bên dưới không đủ sợ ở phủ Vân Bí gian trong. Tần Thiếu Du tuy rằng nghe Lãnh Vân bọn họ đã nói, Phương Thanh Ảnh vẫn như cũ mạnh khỏe, nhưng Tần Thiếu Du cuối cùng không có tận mắt nhìn thấy, cho dù ở cuối cùng phủ Vân Bí cảnh biến mất, Tần Thiếu Du từ đầu đến cuối cũng không còn thấy quá Phương Thanh Ảnh, vì lẽ đó hắn không biết cô gái này bây giờ ở nơi nào. Mặc kệ Phương Thanh Ảnh đối với Tần Thiếu Du ôm ấp quá ra sao mục đích, nhưng ít ra từ cùng Phương Thanh Ảnh gặp gỡ một khắc đó đến nay, cái này nữ phỉ đầu nhưng chưa bao giờ có chân chính làm ra quá một cái thương tổn chuyện của hắn, thậm chí còn khắp nơi giữ gìn hắn, có thể nói, như không có Phương Thanh Ảnh tồn tại, Tần Thiếu Du cũng chưa chắc có thể có như thế cơ duyên, thượng đến Thiên Âm Sơn, vào được phủ Vân Bí cảnh. Thái âm quả để Tần Thiếu Du nghịch thiên cải mệnh, rốt cục có thể bước lên thánh tu đường, nhưng có thể bước lên thánh tu đường cùng bước lên thánh tu đường nhưng là hai cái khái niệm bất đồng. Có thể bước lên, chỉ là một cái tiền đề, mà chỉ có chân chính bước lên, cũng có thể ở rất nhiều sinh tử người trung gian trụ tính mạng, đó mới là quan trọng nhất. Phương Thanh Ảnh ở bên trong hang cổ đem Tần Thiếu Du mang tới Thiên Âm Sơn, cũng khắp nơi giữ gìn, tuy rằng không có dành cho sư tỷ giống như ấm áp, nhưng cho sư tỷ giống như giáo dục cùng bảo vệ, đem Tần Thiếu Du chân chính đưa vào đến thánh tu bên trong thế giới, càng là cho hắn một cái cơ duyên lớn, tiến vào phủ Vân Bí cảnh trong. Lần thứ nhất mệnh chuyển mặt là Thái Âm Quảng Lịch Thiên cải mệnh, lần thứ hai chuyển mặt cái kia dù là phủ Vân Mật cảnh 3 năm sinh tử rèn luyện. Như không có Phương Thanh Ảnh, tự nhiên cũng sẽ không có ngày hôm nay đứng ở chỗ này Tần Thiếu Du, có thể ở Thiên Âm Sơn đều đã hồn tiêu thần diệt. Vì lẽ đó, Tần Thiếu Du ở nhìn thấy Phương Thiên Đức thì hắn sẽ hỏi trước ra, nếu như vậy, cũng đủ có thể thấy Phương Thanh Ảnh ở trong lòng hắn địa vị. Hồ Dật bị chỉ có tiểu địa sư thánh tu vi Tần Thiếu Du không nhìn, rất là phẫn nộ, trong lòng có một loại cảm giác đục nhã tự nhiên mà sinh ra, thánh kỹ nắm chắc, liền muốn xoay tay trong lúc đó đem Tần Thiếu Du ép thành thịt nát. Người chưa có trở lại trong môn phái, nhưng vẫn như cũ mạnh khỏe, người có thể an tâm theo ta trở lại Thiên Âm Sơn trong, sư phụ sẽ dốc lòng giáo dục ngươi. Phương Thiên Đức vi nhiên nở nụ cười, mặt chữ quốc thượng lại có một loại ý vị sâu xa ấm lãnh. Ở Phương Thiên Đức trong khi nói chuyện, hắn đã ống tay áo vung nhẹ, Hồ Dật liền cảm thấy có một luồng dường như bài sơn đảo hải lực vô hình đem hắn đẩy lên phía sau, một tia tiểu thiên nhân uy thế tỏa ra, Hồ Dật thay đổi sắc mặt, đồng thời không dám tiếp tục phát sinh một lời, lặng lẽ lập sau lưng Phương Thiên Đức. Nghe được Phương Thiên Đức nói Phương Thanh Ảnh vẫn như cũ mạnh khỏe, nhưng chưa trở lại trong môn phái, điều này làm cho Tần Thiếu Du yên tâm, đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái, ở phủ Vân Bí cảnh trong, Phương Thanh Ảnh không biết gặp gỡ cái gì, dĩ nhiên khiến người vẫn ẩn thân, cho tới bây giờ vẫn không có hiện ra hậu thế. Đối mặt Phương Thiên Đức, đó là chân chính tiểu thiên nhân tồn tại, mặc kệ Tần Thiếu Du làm sao người tiên, vậy cũng tuyệt nhiên không cách nào thoát khỏi. Nếu không muốn cho đối phương ra tay, tốt nhất vẫn là nghe từ Phương Thiên Đức, ngoan ngoãn theo hắn về Thiên Âm Sơn trong. Ở đây, đại đương gia chỉ là đại địa sư viên mãn cảnh giới, mà Phương Thiên Đức tuyệt đối là chuẩn tiểu thiên nhân tiền kỳ cảnh giới, xoay tay trong lúc đó có thể diệt tận nơi này tất cả mọi người. Sư thiên nhân, một chỗ một cái trời, đây cơ hồ là một cái khó có thể vượt qua hừng câu, vì lẽ đó, ở trong mắt Phương Thiên Đức, người nơi này tất cả đều là run rế. Tần Thiếu Du cũng tự nhiên biết, nếu là hắn theo Phương Thiên Đức trở lại, vậy cũng hẳn phải chết nghi, hắn cố nhiên không biết Phương Thiên Đức cuối cùng muốn dùng hắn tới làm cái gì, nhưng tâm sớm đã có suy đoán. Sư phụ, cảm tạ ngươi đối với ta ưu ái, đệ tử cảm thấy một cái thánh tu giả chỉ có cất bước thế gian, trải qua hồng trần tẩy luyện, phương sẽ có chân chính đại thành, vừa vặn đệ tử ở phủ Vân Bí cảnh trong có thu hoạch, hiện tại đột phá cần chỉ là một viên trải qua hồng trần mài giũa tâm, vì lẽ đó khẩn cầu sư phụ cho phép đệ tử cất bước thánh tu giới, tăng từng trải, mở mang hiểu biết, tu vô thượng thánh đạo, để không phụ sư phụ đối với đệ tử kỳ vọng cao. Bây giờ vẫn không có chân chính xé rách thể diện, mọi người còn duy trì rối trá mặt mũi, Tần Thiếu Du lúc này phát động cảm tình thế thiên công, lấy tình động, hiểu chi lấy lý, lấy một loại vô liêm sỉ tư thái đem một đoạn này lại nói ra. Trên thực tế, tự Phương Thiên Đức xuất hiện, mọi người liền đã biết hắn là vì là Tần Thiếu Du mà đến, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ là thầy trò quan hệ, càng là không nghĩ tới chính là, Tần Thiếu Du dĩ nhiên mới từ phủ Vân Bí cảnh đi ra. Vạn ác trại thượng những thứ này đều là từng cái khôn khéo đến cực điểm ra hỏa, lúc này nhìn thấy những này tình cảnh, tự nhiên cũng có thể suy đoán ra Tần Thiếu Du cùng Phương Thiên Đức trong lúc đó tuyệt không chỉ là thầy trò quan hệ như vậy đơn giản. Phương Thiên Đức nghiêm túc nghe xong Tần Thiếu Du, trên mặt lúc này đã là một mặt hiền lành, lúc này lấy một loại cảm thán âm thanh nói rằng, ta Phương Thiên Đức đời này có ngươi như thế một đồ đệ tốt, vậy cũng thực sự là không hưởng công đời này, mà lại ngươi tất có thể cho ta mang đến vận may lớn, cơ duyên lớn, đại thiên nhân bên trên, sinh tử đều vì một hồi duyên, ngươi cùng ta hữu duyên phân, này nhất định phải cần cố gắng quý trọng, hồng trần đường ngày sau có thể lại đi, nhưng hôm nay, ngươi nhưng trước tiên cần theo sư phụ trở về núi. Sư phụ trước tiên chuyển cho ngươi mấy thức cao cấp tiểu thánh kỹ, như vậy ngươi có bảo mệnh kỹ năng gia thần, sư phụ mới sẽ thả tâm để ngươi cất bước hồng trần đường. Một đoạn thầy cho thâm tình nói chuyện, để ở bên mọi người thay đổi sắc mặt, cảm thấy cõi đời này đổ vô sỉ đông đảo, nhưng có thể vô sỉ đến như này một đôi thầy trò trình độ, cái kia coi là thật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Vô sỉ, dối trá, coi là thật là một đôi cực phẩm thầy trò. Đây là mọi người tiếng lòng, nhưng tuyệt đối không có một người dám nói ra. Tiểu thiên nhân bên dưới, người nơi này tất cả đều là run rế. Phương Thiên Đức hiện ra từng kia một thiên nhân oai đã làm cho chấn động không chấn động, có đạo đạo vết rách hiện ra, trong tiểu thế giới có nói âm nổ bang, như có thần năng muốn hiện ra. Nhưng mà, Phương Thiên Đức lời nói mặc dù dối trá tới cực điểm, nhưng Tần Thiếu Du lại nghe ra bên trong ý tứ. Đại thiên nhân bên trên, sinh tử đều vì một hồi duyên, cái này duyên chữ nói chuyện, cũng coi là thật là ám bao hàm vô thượng tiên cơ, càng là huyền diệu khó dò. Trước đó cũng có thể nói Phương Thiên Đức để Tần Thiếu Du tiến vào phủ Vân Bí cảnh trong, đây là dành cho Tần Thiếu Du một hồi vận may lớn, nhưng mà khác, Phương Thiên Đức cũng đang muốn lấy Tần Thiếu Du đến cho hắn tạo nên một hồi tạo hóa. Chỉ là ở này một hồi tạo hóa trong, Tần Thiếu Du nhưng nhất định phải chết, điểm ấy Tần Thiếu Du hiểu, Phương Thiên Đức càng hiểu. Sinh tử nhân quả duyên, lần này Tần Thiếu Du như còn có thể không chết, cái kia tất có thể nhảy ra trận này nhân quả, thu được đại tân sinh, chỉ là hắn có thể không chết sao? Đối mặt tiểu thiên nhân, một cái tiểu địa sư tiền kỳ cảnh giới tồn tại, dường như run rế, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Sư phụ, lúc này không giống ngày xưa, Đồ Nhi bây giờ đã có tự vệ thực lực, đủ để cất bước hồng trần đường, thiên nhân bên dưới không đủ sợ. Vì có thể kéo dài thời gian, Tần Thiếu Du lại bắt đầu kêu gào lên, nói khoác không biết ngượng địa đạo. Thiên nhân bên dưới không đủ sợ. Vào lúc này, Hồ Dật cũng không còn trầm mặc, lạnh lùng chào phung nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Du, bên trong ý lạnh lấp lóe, sát khí lâm liệt, hiển nhiên Tần Thiếu Du hung hăng để hắn lần thứ hai nổi giận. vậy không biết ta cái này đại địa sư hậu kỳ tồn tại có hay không cũng làm cho người không đủ sợ. Hồ Dật lúc này không có Phương Thiên Đức đồng ý, cũng đã đạp đi ra, trong tay thánh linh lực lượng lưu chuyển, đại địa sư uy thế hiện ra, bao phủ hướng về Tần Thiếu Du, này chính là hắn muốn ra tay dấu hiệu. Vào lúc này, Phương Thiên Đức dĩ nhiên không có ngăn cản, tùy ý Hồ Dật ra khỏi hàng, hắn mặt chữ quốc cực kỳ bình tĩnh, nhưng lúc này hắn đã trong bóng tối truyền âm cho Hồ Dật nói, có thể ra nặng tay, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn chết đi. Đây là Phương Thiên Đức ý tứ, Hồ Dật liền cũng lại không kiêng dè gì, lúc này đã tức giận ra tay rồi, mà lại mục tiêu chính là Tần Thiếu Du tâm kia đẹp đẽ tiểu bạch kiểm. Không chỉ có là Hồ Dật, và ác trại thượng bọn thổ phỉ cũng không khỏi tức giận đến nở nụ cười. Tần Thiếu Du là cỡ nào hung hăng, một cái tiểu địa sư tiền kỳ cảnh giới thánh tu giả, nhưng đem bọn họ những này trung cấp cùng đại địa sư đặt nơi nào? Cái này tiểu địa sư cũng thật là hung hăng a, thiên nhân bên dưới không đủ sợ. Lần này hắn thực sự là tự thực quả đắng, không chết cũng sẽ không có kết quả tử tế. Có người như vậy lời này nói, cũng chưa chắc. Cái này tiểu địa sư nói chuyện tuy rằng quá chút, có vẻ vạn phần hung hăng, nhưng xác thực không đơn giản. Chúng ta có thể đừng quên, hắn vừa mới đánh bại 30 cùng 31, càng là đem trung cấp sư đại viên mãn cảnh giới vết đao 20 chầm giết, có thể cuộc chiến đấu này cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền kết thúc. Đây là lão thập ngũ, dù cho hắn thắng được cái kia đại địa sư hậu kỳ cảnh giới thanh niên, thế nhưng đối đầu đại địa sư viên mãn cảnh giới, cái kia tuyệt nhiên là không có nửa điểm cơ hội, xoay tay trong lúc đó cũng có thể diệt hắn. Nghe được lão thập ngũ có người như vậy đáp lại nói, cuối cùng lão thập ngũ cũng chỉ có nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Người kia nói không sai, đại địa sư viên mãn cảnh giới, coi như Tần Thiếu Du lại người tiên, vậy cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng mà, làm như kêu gào chủ nhân, Tần Thiếu Du vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, ánh mắt không có xem Hồ Dật một chút, nhưng là rơi vào Phương Thiên Đức trên người, âm thanh khẽ nói, sư phụ, nếu là ta có thể thắng rồi hắn, chứng minh chính ta, có được hay không không trở về núi cửa, bước lên hồng trần luyện tâm lộ. Lại một lần bị không để ý tới, Hồ Dật từ khi ra đời đến nay cũng không có bị bất cứ người nào như vậy xem thường quá. Hắn tuyệt đối là thiên âm phái trăm năm qua kiệt xuất nhất thánh tu thiên tài, từ nhỏ đã sinh sống ở vinh quang ánh sáng hạ, nhận hết trưởng bối tán dương, trẻ tuổi truy bổng, nhưng chưa bao giờ có như ngày hôm nay như vậy, liền bị một cái tiểu địa sư không nhìn thẳng. Đom đóm há có thể cùng ánh trăng tranh huy, một con ngông cùng tiểu tôn cả một đời cũng tuyệt nhiên sẽ không hiểu giang hồ rộng lớn đến mức nào, bởi vì cuộc đời của ngươi thế giới vĩnh viễn cũng chỉ có một oa cái ao, không nhìn thấy thánh tu thế giới vô cùng mênh mông. Chưa chờ Phương Thiên Đức trả lời, Hồ Dật đã vô tình ra tay, trong tay xoay chuyển gian, một đạo dường như mặt trời giống như nóng rực viên ấn hình thành, tự trong hư không hiện ra, hướng về Tần Thiếu Du chấn áp mà xuống. Tuy ý hình tròn cự ấn lăng không chấn áp mà xuống, Tần Thiếu Du nhưng không có nhìn thấy giống như vậy, thờ ơ không động lòng, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước mà nhìn về phía Phương Thiên Đức, tự đang đợi đối phương một cái trả lời, mà tư thái của hắn bình tĩnh mà thong dong, càng tự chưa hề đem Hồ Dật ra tay xem là một trận chiến đấu. Tần Thiếu Du hành động lại một lần nữa sâu sắc thương tổn Hồ Dật cái kia viên phẫn nộ tâm, một cái tiểu địa sư dĩ nhiên có một loại xem thường cùng hắn động thủ tư thái. Rốt cục, Phương Thiên Đức ở cái cuối cùng thời khắc mở miệng, không cần chứng minh ngươi thiên nhân bên dưới không sợ bất luận người nào ngâm cuồng, ngươi chỉ cần thắng Thiên Âm Sơn đại đệ tử, vậy ngươi cũng không cần cùng ta trở lại Thiên Âm Sơn rồi. Âm thanh kinh hoán mà bình thản, nhưng rơi vào bất cứ người nào trong tai, nhưng là chấn động, đều cảm thấy này chính là ý nghĩa phi phàm một trận chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 81, Hư Nguyên Tịch Diệt như bọn nước đạt được một tiếng đáp ứng, Tần Thiếu Du rốt cục chuyển động, mà đạo kia hình tròn bí ấn đã ớn lạc, nóng rực ánh sáng rọi sáng một vùng thế giới, để mọi người ý thức trống rỗng, dường như chịu đến một loại sức mạnh thần bí kiềm chế. Xí Nhật Kiên hồn ấn. Rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi biến đổi, Hồ Dật tuy rằng chỉ là đại địa sư hậu kỳ cảnh giới, nhưng biểu hiện ra sức chiến đấu phi phàm, vừa ra tay chính là trung cấp đại thánh kỹ. Nóng rực như nhật, hào quang ngàn trượng, soi sáng thiên địa, thần hồn tận miên. Đây là Xí Nhật Kiên hồn ấn tuyệt đối là một thức cổ thánh kỹ, uy năng như trời, kinh thiên động địa, lúc này đè xuống, dường như một vòng mặt trời nhỏ rơi rụng, chấn áp hướng về Tần Thiếu Du. Đại đương gia khuôn mặt lạnh lẽo, trong mắt hàn khí lưu chuyển, lúc này nhìn Hồ Dật cái kia một thức bí ấn, dĩ nhiên cũng hơi động dung. Nhan băng nhu dung nhan tuyệt lệ, biểu hiện lạnh lạnh hờ hững, trong đôi mắt đẹp có một tia dị quang hiện ra, nhìn Tần Thiếu Du, khêu gợi đôi môi cắn câu hơi ra một tia ôn nhu độ cong. Trung quy là không cách nào nhìn thấu. Một tiếng nói nhỏ, đuôi lông mày gian phong tình vật trùng, câu hồn và phách, nhưng không người rõ ràng người lời này trong là có ý gì. Ở bên mọi người lần thứ hai lùi xa, nhưng trong mắt lần thứ hai nóng rực lên, trước đó Tần Thiếu Du năng lực chiến ba vị trung cấp sư, lúc này lại muốn chiến một vị đại địa sư hậu kỳ cảnh giới tồn tại, thú máu không khỏi lần thứ hai sôi trào lên. Lao thập ngũ, lần này ta muốn đánh cược cái kia tiểu địa sư thắng, một buổi mười, có dám hay không làm trang? Ta cũng là, kha kha, mặc kệ cuối cùng kết quả làm sao, ta cũng là muốn đánh cược tiểu địa sư thắng, như vậy thực sự là quá kích thích rồi. Rất nhiều sinh tử không thường, hư viễn chống vắng như bọt nước, trận chiến này, bất kể như thế nào, ta lão thập ngũ cũng phải chống đỡ tiểu địa sư tên tiểu tử kia. Lao thập ngũ khẽ nói, trên mặt lại có một loại cao thâm khó dò ý cười, trong mắt càng là dị quang lấp lóe. Lần này không có ai làm trang, nhưng bạn ác trại thượng chúng phỉ đầu đều đang nhất trí chống đỡ Tần Thiếu Du. Thiên âm các loại, chờ, phái tự xưng là làm tên cửa chính phái, cực kỳ xem thường chúng ta những này thổ phỉ giống như kẻ ác, trên thực tế, bọn họ là ngụy quân tử, chúng ta chỉ là thật kẻ ác mà thôi. Nơi này là các danh môn chính phái thiên hạ, nếu là đi đến không tên giới, nơi đó mới là ta tội phạm thiên hạ, đồ đại không tên giới phỉ thánh là trung cấp thiên nhân đại viên mãn tồn tại, kha kha, phóng tầm mắt thiên hạ, cũng không có người dám ở không tên giới kêu gào. Phỉ thánh là đương đại thiên hạ 20 thánh tu cường giả một trong, có một ngày chúng ta cũng phải trở về không tên liên giới, nơi đó mới là nhà của chúng ta. Bất kể như thế nào, ta rất hy vọng nhìn thấy Thiên Âm phái đại sư Minh bại vong. Cái kia tiểu địa sư tuy rằng hung hăng, nhưng một câu thiên nhân bên dưới không đủ sợ, nhưng là vô lại mười phần, rất hợp chúng ta khẩu vị, rất có làm thổ phỉ đầu tiềm chất. Lần chiến đấu này, nhưng là đông đảo vạn ác trại thổ phỉ chứng kiến, lúc này dồn dập thấp nói nghị luận, nhưng đều là rất hy vọng Tần Thiếu Du có thể thắng được, nhưng bọn họ tự nhiên cũng biết rõ này cơ bản chủ là không thể sự. Tần Thiếu Du lúc này trong lòng trong sáng rộng rãi, liền phiên đại chiến không chỉ có không có để hắn sức chiến đấu giảm xuống, lúc này trái lại ở trong lòng sinh ra một loại vô cùng chiến đấu dục vọng, những từ trần đó, hiện tại, tương lai lúc này đàn xen vào nhau, hóa thành một loại cao thâm cảm ngộ, lại tích lũy thành một loại vô thượng sức chiến đấu. Đối mặt Sĩ Nhật Kiên hồn ấn, Tần Thiếu Du hơi động trong lúc đó đã bước ra tự nghĩ ra thần hành bách bộ, theo Tần Thiếu Du tu vi ngày càng cao thâm, đặc biệt ở tu tập Nhất Nguyên Thánh Pháp, sau, thần hình bách bộ càng là có đại đột phá, có thể ở bước thứ nhất trong lúc đó bạo phát tựa như tia chớp tốc độ, chớp mắt gần 100 mét, như mộng ảo giống như bóng người có thể ngay đầu tiên chạy trốn Sĩ Nhật Kiên hồn ấn công kích mạnh nhất khu. Tách ra nóng dục Kiên hồn ấn ánh sáng mãnh liệt nhất địa phương, nhưng này ấn công kích là cỡ nào bá liệt mạnh mẽ, huống hồ Hồ Dật vẫn là đại địa sư hậu kỳ thánh tu tu vi. Cho dù không phải ở Sĩ Nhật Kiên hồn ấn công kích mạnh mẽ nhất địa phương, vậy cũng là uy năng vô cùng, ép nước hư không, nát tan núi cao, thần bí nhật quang lướt qua, bên trong thực vật tận dường như mất đi linh hồn, âm u đầy tử khí, mà Tần Thiếu Du thân ở trong đó, tự nhiên cũng cảm thấy loại này khủng bố khiên hồn lực. Lượng, lúc này ép xuống, linh hồn suýt chút nữa liền như vậy ngủ say, vĩnh viễn bất tỉnh. Hư viên tịch diệt như bằng nước, sinh tử cũng là công dã tràng, sao không túy mắt thấy thế giới, xuân hoa mưa thu trong một chớp mắt. Ngay khi thần hồn sắp sửa ngủ say một khắc đó, Tần Thiếu Du nhưng là ngầm khẽ nói âm, trong lòng đột nhiên có một đạo ôn hòa sức mạnh chạy qua, ấm khắp cả toàn thân, càng là rót vào thần hồn trong, để cho mình linh thức ở vào một loại kỳ dị thanh minh trạng thái trong, Xí Nhật hào quang không thể đấu. Nhưng Xí Nhật Kiên hồn ấn sức mạnh có gì dừng như vậy, nhật quang trong có mạnh mẽ bí lực lưu chuyển, đập vỡ tan ngọn núi, nước toát đại địa, hư không đều bị xuyên thủng, lúc này ép xuống ở Tần Thiếu Du trên người, không chỉ có là thần hồn thượng công kích, ở đối với thân thể công kích cũng là cường đại đến không thể nào tưởng tượng được. Hai tầng công kích, Tần Thiếu Du lúc này đỡ đối với thần hồn công kích, lúc này thân thể nhưng bị nhất định thương tổn, tuy rằng hắn đúng lúc đẩy lên kiếm ý thế giới, nhưng xí chống chân mang không lọt chỗ nào, bên trong có bí lực lưu chuyển, có vài sợi đánh vào Tần Thiếu Du thân, một loại nóng rực đến cực điểm cảm giác đau truyền khắp toàn thân, Tần Thiếu Du cảm thấy trong lòng như được đòn nghiêm trọng, một tia tinh huyết phun ra, đã bị thương không nhẹ hại. Dĩ nhiên không chết. Trời ạ, tiểu điện sư đã lấy Thiên Âm phái đại đệ tử mạnh mẽ cổ thánh kỹ một đòn, lúc này chỉ là bị nhất định thương tích, cũng không nguy hiểm tính mạng. Nghịch thiên rồi. Cái này tên là Tần Thiếu Du tiểu địa sư sức chiến đấu quá mức khủng bố, tương lai nếu có thể trưởng thành lên thành đại địa sư, cái kia quả nhiên có thể thật có thể đeo gạo tiên nhân bên dưới không đủ sợ. Thiên Âm phái thái tử đệ thực sự là bạch dài ra một thân đại địa sư hậu kỳ thánh tu tu vi. Khi làm Xí Nhật ánh sáng đánh tan, Tần Thiếu Du cầm trong tay thần dị bưng bình, một mặt hờ hững đứng thẳng ở một mảnh tử địa trong, nơi khỏe miệng có từng tia tinh huyết chảy ra, ánh mắt bình tĩnh mà lại xa xưa, sáng sủa như ngôi sao trên trời. Thật sự coi chính mình có thể nghịch thiên sao? Vừa nãy chỉ có điều là ta tiện tay một đòn mà thôi. Đó lấy chính là ngươi thần hồn câu diệt thì. Hồ Dật giận dữ cười, vừa nãy một đòn dĩ nhiên không cách nào đem tiểu địa sư Tần Thiếu Du đánh cho tàn phế, điều này làm cho hắn cái này Thiên Âm phái đại đệ tử thật mất mặt. Tần Thiếu Du lúc này đối ngoại giới nhưng là ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng trong lòng đến càng ngày càng sáng sủa, thời khắc này, hắn là ở cảm ngộ, Nhất Nguyên Thánh Pháp, cái kia hơn 1000 chủ bí điểm ở trong đầu hiện ra, lúc này Tần Thiếu Du ở thời khắc sống còn nhưng có cảm thấy ngộ, muốn tiến hành chủ bí điểm xung kích. Hư không tịch diệt như bọt nước. Tần Thiếu Du lúc này đem trong đầu hết thảy chủ bí điểm đều hư hóa, cuối cùng chỉ còn lại cái kế tiếp chủ bí điểm. Tần Thiếu Du cũng chỉ nhằm vào này một cái chủ bí điểm tiến hành rồi xung kích. Âm dương thánh lực ở trong người lưu chuyển, 9981 điều thánh mạch đồng thời cộng hưởng, vô tận âm dương thánh lực cuối cùng quy về một nguyên thánh mạch trong, hóa thành lực hỗn độn, sau đó một cái lượng tinh thần điểm sáng ở một nguyên thánh mạch thượng hình thành, bắt đầu chỉ có một viên hạt gạo kích cỡ tương đương, cuối cùng theo vô tận lực hỗn độn hội tụ, mãi đến tận hình thành vẻ ở kích cỡ tương đương mới dừng lại. Rốt cục ngưng luyện ra cái thứ nhất chủ bí điểm rồi. Tần Thiếu Du đông nhiên mở mắt, bên trong có sơn hà nhật nguyệt lưu động, một loại huyền diệu khí thế từ trên người tản mắt ra, có một loại trấn áp thập phương thiên địa thô bạo. Lúc này, Hồ Dật đã phát động đòn thứ hai, liền với Sĩ Nhật Kiên hồn ấn sau khi, lúc này trong tay hắn nhiều một thanh khổng lồ màu đen cây búa, mặt trên có một loại cổ lão đồ đằng hiện ra, vô hình cự lực ép xuống, hóa thành một đạo vòng xoáy, muốn đem Tần Thiếu Du xoắn thành thịt nát. Đối mặt Hồ Dật công kích, Tần Thiếu Du nhưng là bình tĩnh phong dòng, lúc này hắn mới vừa ở vào loại kia mới vừa đột phá trạng thái trong, ngưng luyện ra cái thứ nhất chủ bí điểm, dị thường mạnh mẽ, có thể đánh ra mạnh hơn bình thường ở gấp 10 gấp trăm lần công kích. Bằng này trạng thái, hơn nữa đã ngưng luyện ra cái thứ nhất chủ bí điểm, Tần Thiếu Du tự tin tràn đầy. Không sợ đại địa sư hậu kỳ tồn tại, có thể cùng đánh một trận. Đương nhiên, nếu là ở bình thường, cho dù Tần Thiếu Du ngưng luyện ra một cái chủ bí điểm, vậy cũng vẫn như cũ không cách nào cùng hiện tại mới vừa đột phá thì trạng thái so với, lúc này hắn tựa hồ cùng thiên địa dung hợp, thiên địa vạn vật cùng với phù hợp, nhất cử nhất động gian đều có nói tiếng hót, càng là một loại nói ý thể hiện. Một chiêu kiếm tùy ý, kiếm ý thế giới thành, kiếm đạo càng là liên miên không dứt tỏa ra, ngang dọc hư không, chém đến hư không sai nước, đạo đạo kiếm ảnh vây quanh nói thân chỉ nổi, sấn đến Tần Thiếu Du dường như một cái thần thánh kiếm đồ, ý niệm chuyển động gian, hiệu lệnh thần kiếm. Chẳng yêu trừ ma. Trong lòng ta không trời, không cần người tiên, trong mắt ta không ngươi, ngươi hả có thể gây tổn thương cho ta. Đây là từng đạo niệm lợi kiếm, phá tan hư không, chém chết đầy trời hư không đồ đằng, ép thẳng tới hướng về Hồ Dật. Đây cơ hồ là không thể nào tưởng tượng được, Tần Thiếu Du bằng lúc này trạng thái, đột phát công kích mạnh nhất, để Hồ Dật cùng với ở đây bất cứ người nào đều không thể nghĩ đến. Nói niệm chi kiếm, trời ạ, tiểu địa sư Tần Thiếu Du dĩ nhiên ngưng luyện ra nói niệm chi kiếm. Chém hư vọng, diệt thần hồn, xuất hiện chân ngã, truyền thuyết nói niệm chi kiếm chiếu hình. Đây là thánh tu chi đạo cùng kiếm đạo dung hợp, lúc này giống như bình thường đại địa sư viên mãn tồn tại một đòn. Chúng vị thắng phục, phương tiên đức gần ở trong hư không, bóng người mơ hồ, không ai có thể nhìn thấy sắc mặt hắn tức thì đại biến lên, nhưng lúc này Tần Thiếu Du nói niệm chi kiếm đã thế như trẻ tre, phá tan bất kỳ thực chất phòng ngự, trực tiếp đâm vào Hồ Dật thần nhập thượng. Phốc. Không có bất cứ hồi hộp gì, Hồ Dật như được đòn nghiêm trọng, một ngụm tinh huyết phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thần niệm dù là chịu đến trọng thương, sức chiến đấu mất hết. Chuyện này, mọi người kinh ngạc thốt lên gần như không thể tin tưởng hết thảy trước mắt, dường như đặt mình trong ở trong mơ, hết thảy trước mắt có thể nói là vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Tần Thiếu Du muốn đạp ở Thiên Âm phái đại sư Minh danh tiếng thượng muốn danh chấn Chân Long quốc thánh tu giới rồi. Có người làm ra như vậy cảm thán, dù sao Thiên Âm phái ở Chân Long quốc thánh tu giới, tuy rằng không tính là siêu nhiên thượng lưu thánh tu môn phái, không đại viên mãn đế binh tọa chấn, tuyệt nhiên là không cách nào cùng Lưu Vân, Cổ Linh các loại chờ siêu cấp đại phái so với, nhưng ngoại trừ đại viên mãn đế binh, cái kia ở hết thảy trong môn phái cũng là rất cường đại tồn tại, ở toàn bộ Chân Long thánh tu giới cũng có nhất định danh vọng. Phương Thiên Đức thân là Thiên Âm phái trưởng môn, một tiếng đáp ứng tự nhiên đại biểu ý nghĩa cực sâu. Một cái tiểu địa sư tiền kỳ cảnh giới cùng một vị đại địa sư hậu kỳ cảnh giới thánh tu cường giả đối chiến, đây là trăm ngàn năm qua cũng không từng có việc. Lúc này ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, việc này tất nhiên sẽ truyền tụng đi ra ngoài. Đến lúc đó, Tần Thiếu Du tên tất nhiên sẽ ở trẻ tuổi lan truyền ra, chân chính danh chấn tứ phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 82, ngươi cũng biết. Thiên địa yên tĩnh như cuối mùa thu lá rụng, Tần Thiếu Du hờ hững như trên trời phủ bần, một loại siêu nhiên nói ý ở một thế giới nhỏ bên trong mặt đằng. Để lúc này hắn như ở nói trong biển chìm nổi, làm cho người ta huyền diệu dị thường cảm giác. Siêu nhiên vong ngã chi cảnh, nhìn thấu hư huyễn, một đòn gian đều là nhắm thẳng vào bản tâm, chẳng trách lại đột nhiên bạo phát ra cường đại như thế sức chiến đấu, một đòn trọng thương đại địa sư hậu kỳ cảnh giới tồn tại. Cuối cùng, mọi người thức tỉnh, lão thập ngũ ở bên thán phục lên, trong lời nói có loại không tên hưng phấn, mà ngôn ngữ của hắn cũng làm cho người ở bên cạnh kiếp sợ, cảm thấy Tần Thiếu Du cái này tiểu địa sư dĩ nhiên như vậy thiên tài, càng là sẽ nắm giữ như vậy cơ duyên. Kỳ ngộ là lưu cho người có chuẩn bị, chỉ cần cho một tia cơ hội Tần Thiếu Du, hắn đều tất có thể phóng ra để rất nhiều thiên tài ảm đạm phai mờ ánh sáng. Cũng có một vị lão phỉ đầu nói như thế, trong lời nói có một loại trải qua thế sự thương tang, có thể hắn cũng từng cho là diễm kinh nhất thời thiên tài, chỉ là bị một cái khắc càng kinh thiên hơn tuyệt thế tồn tại che giấu, mà đánh mất đạo tâm, phí hoài tháng năm, độc lưu thương cảm. Lúc này mọi người tâm tư đều là đại khái giống nhau, Tần Thiếu Du lấy tiểu địa sư tu vi đánh bại đại địa sư hậu kỳ cảnh giới Hồ Dật, này tất là một cái kinh thiên đại sự, không cần mấy ngày, này toàn bộ Chân Long quốc thánh tu giới đều sẽ truyền khắp việc này, trở thành chúng tu giả bàn tán sôi nổi đề tài. Bụi mù tiêu tan, Tần Thiếu Du cầm kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn trong hư không bóng người mơ hồ kia, âm thanh nhạt nhòa mở miệng nói: "Sư phụ, đồ nhi không phụ ngài vọng, may mắn thắng rồi đại sư minh, không biết hôm nay là có hay không có thể bước lên hồng trần đường, tìm chứng cứ thánh đạo." "Tự nhiên có thể." Phương Thiên Đức trong thanh âm nghe không ra tình cảm chút nào, ẩn ở trên hư không bóng người nhưng càng ngày càng mơ hồ, làm cho người ta một loại cao thâm khó dò khí tức. "Cái kia đồ nhi rời đi luôn, sư phụ bảo trọng, đại sư minh bảo trọng." Tần Thiếu Du đối với hư không ôm quyền, sâu sắc thi lễ một cái, "Bất quá, hắn cái kia một câu đại sư minh hà nặng nhưng thực sự là tàn nhẫn a." Điều này làm cho Hồ Dật suýt chút nữa lại phun ra một ngụm tinh huyết, liền như vậy ngất xỉu đi. Tần Thiếu Du xoay người liền muốn rời đi, hướng về Vạn Ác trại bên dưới ngọn núi đi đến, nhưng đột nhiên một đạo quát tầm thanh truyền đến nói: "Ta có từng để ngươi rời đi, thật không lễ phép, huống hồ ngươi đem đại sư minh đánh thành như vậy, liền xin lỗi cũng không nói một tiếng, ta dĩ nhiên thu phục ngươi như thế một cái nghịch đồ, thực sự là sư môn bất hạnh." Này một thanh âm như cùng ở tại trời nắng bên trong nổ tung há lôi, cả kinh mọi người trong nháy mắt rơi vào sững sờ trạng thái trong, trước một khắc vẫn là thanh thanh thản thản, nhu hòa trong không có một chút nào yên khí, nhưng chỉ ở một khắc tiếp theo, bên trong nhưng là sát khí lâm liệt, lớn tiếng chất vấn, một loại vô thượng uy nghiêm ép xuống, mọi người cảm thấy dường như một tòa cự nhạc đè xuống, đây là một kia chân chính tiểu thiên nhân oai. Quả nhiên sẽ không là đơn giản như vậy. Tần Thiếu Du trong lòng than nhẹ, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên cũng sẽ không như vậy ngây thơ cho rằng Phương Thiên Đức có thể liền như vậy để hắn đi xa. Ngay khi vừa nãy đột phá trong nháy mắt, nhìn thấu tất cả hư vọng một khắc đó, tiến vào một loại trạng thái kỳ dị trong, có thể rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể một ít từ trước không cách nào nhìn thấy tồn tại. Thì như truy hồn lớn, lên trời xuống đất, ngàn dặm truy hồn. Phương Thiên Đức sở dĩ biết rồi Tần Thiếu Du ra phủ vân bí cảnh, càng là có thể dễ dàng tìm tới Tần Thiếu Du, vậy dĩ nhiên là bởi vì Tần Thiếu Du trên người bị hắn lạc rơi xuống truy hồn lớn. Tần Thiếu Du chỉ gặp qua hai lần Phương Thiên Đức, nhưng cũng không biết là khi nào bị Phương Thiên Đức ở trên người hắn lạc hạ này ấn, bất quá, những này đều không quan trọng. Dù sao một cái tiểu thiên nhân muốn đối với Tần Thiếu Du từ trước liền tiểu địa sư chưa đến thánh tu giả lạc hạ truy hồn ấn, vậy tuyệt đối là có thể ở bất kỳ thời khắc, thần không biết quỷ không hay làm được. Trở ra phủ vân bí cảnh không tới nửa ngày, Phương Thiên Đức đã tìm tới, Tần Thiếu Du liền từ lâu đoán được, mà truy hồn ấn cũng có một cái đặc điểm, một khi bị hạ ấn giả linh tức phát hiện, cái kia thì sẽ tự nhiên tiêu tán thành vô hình. Tần Thiếu Du ở vừa nãy kỳ dị trạng thái trong, có thể phá hư miễn, linh thức nhìn thấy truy hồn ấn tồn tại, khiến này ấn trong thời gian ngắn biến mất, vì lẽ đó, không có truy hồn ấn thêm ở Tần Thiếu Du trên người, Phương Thiên Đức tuyệt đối sẽ không để Tần Thiếu Du rời đi luôn. Mà đến giờ phút này rồi, chúng phỉ cũng nhìn ra việc này sẽ không đơn giản như vậy. Phương Thiên Đức trước sau thái độ biến hóa thực sự quá nhanh, thật là làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Ngụy quân tử, vô sỉ, nói không giữ lời, quả nhiên chính là đại thể danh môn chính phái phương pháp đây. Chúng phỉ đáy lòng thán phục, cảm thấy hôm nay việc này còn chưa tới lúc kết thúc, chỉ là mọi người không hiểu Phương Thiên Đức rốt cuộc muốn từ trên người Tần Thiếu Du tìm đến cái gì. Nghe được Phương Thiên Đức chất vấn thanh, Tần Thiếu Du sắc mặt nhưng không có chút nào biến hóa, hắn biết thời khắc này sớm muộn sẽ tới đến, không nể mặt mũi hắn từ lâu nở tới, vì lẽ đó lúc này nội tâm bình tĩnh, khuôn mặt hờ hững, cười khẽ mở miệng nói, sư phụ rốt cuộc muốn thế nào, vậy còn là nói thẳng đi, dù sao chúng ta cũng từng có một hồi thầy trò duyên phận. Theo ta trở về núi cửa, tiếp thu môn quy xử trí, diện bích hối lỗi. Phương Thiên Đức lúc này chân thân đột nhiên tự hư không hiện hóa ra ngoài, đạp lập hư không, lăng không lạnh lùng nhìn Tần Thiếu Du, trên người tự nhiên tỏa ra một loại bao quát chúng sinh khí tức. Nếu là ta không trở về, vậy có phải ta chính là Thiên Âm phái kẻ phản bội, từ nay về sau phải bị Thiên Âm phái vô tận truy sát? Tần Thiếu Du lạnh giọng hỏi, cũng không có một chút nào ý sợ hãi. Tự nhiên là. Phương Thiên Đức lúc này có một loại tất cả đều ở nắm trong khí độ, một tia tuyệt đối trưởng không ý cười hiện ra. Vậy ta liền không trở về, từ đây ta chính là Thiên Âm phái kẻ phản bội đi, người ta thầy trò duyên phận liền đến này kết thúc. Tần Thiếu Du tự nói rồi một cái cùng mình không hề liên quan sự, âm thanh hờ hững. Bang. Nhưng mà, Tần Thiếu Du âm thanh vừa ra, một tia tiểu thiên nhân oai không tức xuất hiện, trực tiếp đánh vào Tần Thiếu Du trên người, cho dù là Tần Thiếu linh thức thần dị, lúc này cũng là không cảm giác chút nào, trực tiếp đem hắn đánh bay, rơi xuống ở bụi bặm trong, hắn mới rốt cuộc biết Phương Thiên Đức đã ra tay rồi. Ho ra một cái tinh huyết, Tần Thiếu Du khó khăn từ bụi bặm gian bò lên, cả người bùn đất, tỏ rõ vẻ dơ bẩn, một tấm tiểu bạch kiểm đã biến thành tiểu hắc kiểm, có vẻ chật vật mà khó coi, phi thường thê thảm. Nhưng hắn con mắt vẫn như cũng là như vậy sáng sủa, như trong bầu trời đêm ngôi sao, nhìn về phía Phương Thiên Đức ánh mắt có một loại không lấy truyền lời kiên định cùng thế. Nếu là có một ngày, ta có thể chém ngươi, toán ở thầy cho một hồi duyên phận thượng, ta có thể không giết ngươi một lần. Một câu nói, lần thứ hai đem Tần Thiếu Du trong xương hung hăng bày ra không bỏ sót, cũng không có ai có thể nghĩ đến Tần Thiếu Du liều mạng từ bụi trong bò lên, dĩ nhiên là muốn nói tới sau một câu nói. Đối mặt tiểu thiên nhân, tiểu địa sư liền run rế cũng không tính là, nhưng Tần Thiếu Du đang nói ra một câu nói như vậy thời điểm, là như vậy hờ hững kiên định, phản phất này vốn là một cái chuyện đương nhiên. Hơn nữa, như vậy vô lại mười phần, bá đạo lẫm liệt, thế gian này giáo điều cứng nhắc căn bản ràng buộc không tới hắn, hắn muốn làm dù là theo bản tâm mà đi. Trên người tuy rằng bụi bặm dính đầy, trên mặt càng khanh loạn không thể tả, bên khóe miệng còn có từng tia tinh huyết tản ra, nhưng Tần Thiếu Du nhưng là âm thanh như trùng, như cùng ở tại hướng thiên tuyên cáo hắn bất khuất chi trí, càng có một loại bi tráng tâm tình tràn ngập thiên địa, đạo kia gầy gò bóng người, chúng phỉ chỉ cảm thấy đột nhiên trở nên dị thường cao to, này không quan hệ tự tu vi, là một loại niềm tin. Quả nhiên là ta đồ đệ tốt ta, sư phụ hôm nay liền trước tiên phế bỏ ngươi. Phương Thiên Đức lúc này cũng rốt cục giận dữ mà nói, một tia càng mạnh mẽ hơn tiểu thiên nhân khí thế hiện ra, không một chút dấu hiệu đánh vào Tần Thiếu Du trên người. Không có bất cứ hồi hộp gì, Tần Thiếu Du lần thứ hai bị đánh bay, chìm nghỉm bùi bằm gian, cả người có từng tia vết rách hiện ra, suýt chút nữa liền muốn giải thể, nếu không là Phương Thiên Đức lưu thủ, lúc này Tần Thiếu Du nói thân đã vỡ, thần hồn câu diện. Nhưng mà, lần này Tần Thiếu Du lần thứ hai gian nan vạn phần đứng lên, kéo đau đớn cả người, nhưng không có hử ra một tiếng, nhưng lấy phá la giống như thanh âm nói, hảo sư phụ của ta, ngươi trung quy là sẽ không giết chết ta, bởi vì như không có ta, ngươi tự nhiên không cách nào cùng đại thiên nhân bên trên kết thượng vận may lớn, sinh tử không thường đều là một hồi duyên, ta xưa nay đều không phải vận mệnh của ngươi. Tần Thiếu Du âm thanh lạnh lùng, lúc này tự bụi bặm gian đi ra, trong mắt hào quang đã có chút tà mù, tự bất cứ lúc nào đều muốn tắt đi giống như vậy, thời khắc này, hắn cảm thấy hơi thở của cái chết ở trong người tràn ra. Thiên nhân một tia khí thế công kích, cái kia đã làm cho sơn hà thất sắc, thiên địa mất tiếng, Tần Thiếu Du dù cho người mang vô thượng thánh tu công pháp, nắm giữ nghịch thiên thể chất, càng phụ có thiên tài chi tư, nhưng vẫn như cũng không ngăn được tiểu thiên nhân một tia khí thế, tất cả những thứ này đều chỉ vì hắn còn chỉ là một cái tiểu địa sư. Ngươi muốn chết sao? Nếu ta không đồng ý, ngươi dù cho thần hồn rơi vào địa phủ, ta cũng phải triệu hồi. Phương Thiên Đức lạnh lùng địa đạo, đồng thời một đạo thần dị thánh quang tung xuống, tận đi vào Tần Thiếu Du trên người, chỉ trong chớp mắt, Tần Thiếu Du sinh mệnh khí thế chợt bắt đầu rồi rào lên, nói trên người vết rách bắt đầu biến mất. Tiểu thiên nhân khả năng sao, quả nhiên thật mạnh mẽ, nhưng sẽ có một ngày, ở trong mắt ta, thiên nhân cũng tất cả đều là run rế. Tần Thiếu Du vẫn như cũ bất khuất, trong mắt có quá nhiều không cam lòng, nhưng đối mặt tiểu thiên nhân, hắn cũng chỉ có một loại cảm giác vô lực. Bây giờ ngươi nói cái gì nữa cũng đều chỉ là miệng lưỡi lợi hại, theo ta trở về đi. Phương Thiên Đức lãnh đạm nở nụ cười, biến ảo ra một vệt ánh sáng chảo, muốn đem Tần Thiếu Du giam cầm lại đây. Nhưng vào lúc này, một đạo cự trưởng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đón lấy đạo kia cự trảo. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, trưởng trảo tương giao, hư không chấn động, hóa thành một ánh hào quang huyền diệt, ánh mắt của mọi người không khỏi đều rơi vào bàn tay khổng lồ kia phát sinh nơi, đã thấy đại đương gia lúc này liền lùi lại hơn 10 bộ, sắc mặt tái nhợt, càng có vẻ lạnh lẽo. Người không thể mang đi hắn, hắn mới vừa giết ta vạn ác trại người, ta muốn lưu lại hắn, tính mạng của hắn cũng là ta. Đại đương gia lúc này trầm đỉnh, lạnh lùng mở miệng nói, mà ai cũng không nghĩ tới đại đương gia dĩ nhiên sẽ xuất thủ, đỡ lấy tiểu thiên nhân một đòn, người chẳng lẽ muốn tự tìm diệt vong sao? Ngươi cũng biết, vừa nãy đó chỉ là ta tùy ý phất ra một đạo thánh lực, mà ngươi nhưng là hết toàn lực cũng chưa hề hoàn toàn đỡ lấy. Phương Thiên Đức ánh mắt thâm trầm, trong lời nói đã có sát cơ hiện ra. Ta biết. Đại đương gia bình tĩnh mà đáp. Ngươi cũng biết, ngươi như lại ra tay, ta tất nhiên có thể trong lúc nhấc tay diệt tận vạn đắc trại, ngươi cũng tất nhiên muốn chết đi. Phương Thiên Đức trong thanh âm sát cơ càng ngày càng ác liệt, ép tới mọi người hoảng sợ cực kỳ, càng là cảm thấy lớn lao nguy cơ. Ta biết, đại đương gia ở chúng phỉ trong kiếp sợ, nhưng là bình tĩnh trả lời. Vậy các ngươi liền đều thối lui đi, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi. Phương Thiên Đức lần thứ hai đánh ra một vệt ánh sáng chảo, giam cầm hướng về Tần Thiếu Du. Ầm. Nhưng mà, lại một lần cự trưởng hiện ra, phá diệt rơi mất kia sáng kia chảo. Thời khắc này, thiên địa đột nhiên yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi, một loại đại sát khí thế ở không tức tràn ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 83, cô gái bí ẩn. Mọi người nín thở, ai cũng không thể nào tưởng tượng được đại đương gia sẽ xuất thủ, càng là không thể nào tưởng tượng được, người dĩ nhiên ở Phương Thiên Đức vị này tiểu thiên nhân lần nữa cảnh cáo sau, vẫn không có bất kỳ do dự nào ra tay. Lấy đại địa sư viên mãn cảnh giới đối kháng thiên nhân, vậy tuyệt đối là hành động tìm chết, vô tận trong năm tháng, trừ phi những kinh tài đó diễm tuyệt đại thánh hiền hạng người, ở đại địa sư cảnh giới cũng có thể nghịch thiên đến chém giết thiên nhân tồn tại, mà lại điều này cũng chỉ là truyền thuyết, không người chứng kiến, vì lẽ đó, nếu là lấy đại địa sư tu vi có thể ở thiên nhân bên dưới bảo mệnh, đối với hiện nay thế nhân mà tôi nói, cái kia đã là phi thường yêu nghiệt tồn tại. Cho tới đại đương gia, tuy rằng cũng là tuyệt đối nhân vật thiên tài, là một vị phi thường không đơn giản đại địa sư viên mãn tồn tại, nhưng tuyệt nhiên còn không cách nào cùng những thứ ở trong truyền thuyết yêu nghiệt so với, đối đầu thiên nhân, chỉ có mệnh vẫn một đường, nhưng nàng vẫn như cũ ra tay rồi. Nhìn tấm kia lạnh lùng băng băng mỹ lệ dung nhan, phảng phất như thánh băng sơn đỉnh thượng vô tình nữ thần, nhưng lúc này lại để Tần Thiếu Du nội tâm chấn động, tự dưng bị một loại ấm áp vây quanh. Ta muốn lưu lại hắn, tính mạng của hắn là ta. Như vậy quen thuộc một câu nói, tựa hồ cũng có một ngày như vậy, có một tiên nữ lâm thế, lụa mỏng phiên phiên, nhưng cũng nhẹ nhàng nói với hắn một câu nói như vậy, nhưng nhiều năm sau đó, cái kiếp như tiên giống như nữ hại nhưng lấy nàng mệnh thay đổi tính mạng của hắn, ở hắn tâm linh nơi sâu xa nhất có không muốn vuốt ve đến thống. Đại đương gia nói rồi một câu nói như vậy, cũng không để ý sinh tử ra tay muốn bảo vệ Tần Thiếu Du, này mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Tần Thiếu Du đều cảm thấy thiếu nợ đối phương một mạng, này một mạng đều là cần phải trả, đương nhiên, cũng nhất định phải có còn cơ hội. Hắn lúc này đối mặt thiên nhân, tuyệt đối là không có bất kỳ sức phản kháng, vì lẽ đó, nhìn trước mắt tất cả, hắn làm phản mà dị thường bình tĩnh, trầm mặc ở bên, trong ánh mắt càng ngày càng sáng sủa, sau đó miệng nơi dĩ nhiên hiện ra một tia ý cười nhàn nhạt. Thiên địa vẫn như cũ yên tĩnh, vô tận sát cơ ở trong hư không ngưng tụ, Phương Thiên Đức vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt, phi thường khó coi, người phụ nữ kia dĩ nhiên không nhìn cảnh cáo của hắn, xuất thủ lần nữa, điều này làm cho trong lòng hắn tức giận ngập trời, liền muốn trong lúc nhấc tay tiêu diệt cái này không biết thật đại nữ nhân. Nhưng hắn cũng có đặc kỵ, Tần Thiếu Du đối với hắn mà nói quá nặng mớn, hắn không muốn đem sự tình nguyên nào quá lớn, này vạn ác trại ở này Thiên Âm Sơn còn dư ở lâu như vậy, vang danh tứ phương, nếu là bình thường phỉ trại, từ lâu không biết bị diệt bao nhiêu lần, nhưng một mực vạn ác trại vẫn như cũ tồn tại, ở đây bình yên vô sự nhiều năm, này cùng một cái đồn đại có quan hệ. Có người nói vạn ác trại tiền nhậm đại đương gia cùng không tên giới vị kia có một tia quan hệ, thậm chí còn có người đồn, ở vạn ác trại thượng thấy quá đạo kia mờ ảo bóng người chợt lóe lên. Tuy rằng những này chỉ là truyền thuyết, nhưng cũng đã làm cho những kia thánh tu cường giả không dám thật sự diệt đi vạn ác trại, tâm có đặc kỵ. Mặc kệ thật giả, thánh tu cường giả, đặc biệt là những tu luyện đó thật dài năm tháng tiên nhân tồn tại, lại càng không đồng ý vì một cái thổ phỉ trại đi mạo bực này khả năng để cho mình chớp mắt mệnh vẫn đại hung hiểm. Vì lẽ đó Phương Thiên Đức tự nhiên cũng có phương diện này kiến kỵ, nếu không lấy hắn tiểu thiên nhân khả năng, trong lúc nhấc tay là có thể liền đem vạn ác trại quét thành bình địa, chúng phỉ cũng có thể như run rế bình thường bóc chết. Lại nói Tần Thiếu Du lúc này trong cơ thể đã âm dương giao diễn, thái âm quả sức mạnh đã song hòa vào chân dương chi mạch trong, nếu là phối trở lên cổ bí pháp, tuyệt đối có hy vọng luyện hóa ra âm dương tạo hóa đan. Một đan một tạo hóa, từ đây thánh hiển đại đã mở. Ở đương đại, quy tắc này thượng cổ bí ẩn không hẳn có thể có mấy người biết, nhưng thánh tu giới chính là không bao giờ thiếu lao gia hỏa. Tần Thiếu Du người mang âm dương huyết thống sự tình một khi bị người biết, lại truyền đi, những lao gia hỏa kia một khi biết được, cho dù là ngủ ở trong quan tài cũng tất nhiên sẽ bỏ ra ngoài. Bao nhiêu người đứng ở trong tiểu thiên nhân cảnh giới, trăm nghìn năm tháng quá khứ, nhưng vẫn như cũ không cách nào đột phá, mãi đến tận dung nhan già đi, tinh lực khô cạn, vẫn như cũ không cách nào đạt tới đại thiên nhân, lại càng không muốn hy vọng trong truyền thuyết thánh hiền cảnh giới. Đại thiên nhân bên dưới, mệnh không siêu ngàn năm, chỉ có đạt tới đại thiên nhân cảnh giới, tuổi thọ mới sẽ tăng gấp bội, đồ đại thiên nhân đều có thể sống đến 5000 tuổi, vì lẽ đó trên đời bạn ngàn thánh tu giả, nếu có thể chí đại thiên nhân, mới sẽ có đầy đủ thời gian đi xung kích trong truyền thuyết thánh hiền cảnh giới. Nếu có một viên âm dương tạo hóa đan, không nói thánh hiền cảnh giới, nếu có thể khiến mình có thể từ nhỏ trong thiên nhân cảnh giới đột phá tới đại thiên nhân, cái kia đã chọn có thể tăng cường 4000 năm tuổi thọ, này như cùng là ăn vào một cây trường sinh tiên dược, có thể để bất kỳ thánh tu giả đều sẽ điên cuồng. Phương Thiên Đức không muốn đem sự tình làm lớn, hơn nữa trong lòng có đặc kỵ, cho nên mới phải như vậy do dự, không có lập tức ra tay. Trên thực tế, trước hắn có thể các loại chờ Tần Thiếu Du từ vạn ác trại trong đi ra, sau đó hắn lại ra tay đem giam cầm, nhưng truy hồn ấn cũng là có kỳ hạn, không thể trường tồn ở trong cơ thể. Ở phù vân cảnh trong 3 năm trước hạ truy hồn ấn, cho dù Tần Thiếu Du không có phát hiện, cũng tất nhiên sẽ ở trong mấy ngày này tự nhiên biến mất, vì lẽ đó Phương Thiên Đức mới không thể lợi thêm, trực tiếp xuất hiện ở vạn ác trại trong. Nếu là ta có thể luyện hóa ra âm dương tạo hóa đan, phỉ thánh đến rồi ta làm sao sợ. Phương Thiên Đức trong lòng chuyển qua vạn ngàn tâm tư, cuối cùng như vậy ở đấy lòng nói nhỏ, trên mặt trong nháy mắt hóa thành quyết tuyệt vẻ. Chúng phỉ lúc này đều chạm đến đại đương gia phía sau, mặt ngoài lạnh lùng, những này thổ phỉ tuy rằng bình thường nhìn như hung thần ác sát, giết người không chớp mắt, nhưng lúc này lại biểu hiện ra nghĩa bạc vân tiên một mặt, chỉ nghe được Lao Thập Ngũ khẽ nói, "Đại đương gia, chúng ta tuy rằng cảm thấy ngươi không có cần thiết làm như vậy, nhưng nếu ngươi làm như vậy rồi, chúng ta bảy thổ phỉ này tự nhiên cũng cùng ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng." Nghe được Lao Thập Ngũ, Đại đương gia vẻ mặt nhưng không có chút nào biến hóa, trái lại là Phương Thiên Đức lạnh giọng nói rằng, "Như vậy cũng được, đỡ phải ta lại muốn thêm ra mấy lần tay." Nuốt ngữ hạ xuống, Phương Thiên Đức ở trong hư không tùy ý biến ảo ra một đạo cự trường, che trời mà xuống, hướng về Đại đương gia cùng phía sau chúng phỉ trấn áp xuống. Cự trường bên dưới, mạnh mẽ thánh lực lưu chuyển, hình như có một loại hư không thánh lực tràn ra, mọi người trong nháy mắt chỉ cảm thấy trên người chịu vạn cân lực, như thân sa vào đầm lầy trong, hầu như không cách nào nhúc nhích được phần, tùy ý cự trường ép xuống. Tiểu Thiên Nhân oai quá mức khủng bố, tuyệt đối là sư không thể nào hiểu được, mà chỉ có tự mình lĩnh hội mới có thể cảm giác được cường đại đến mức nào cùng khủng bố, bọn họ lúc này trong lòng chỉ có một loại cảm giác vô lực. Lúc này cũng chỉ có Đại đương gia năng động, người tay ngọc khinh chuyển, một đạo thần roi xuất hiện ở trong tay. Xèo xèo xèo. Thần roi quay về hư không cự trường đánh ra ngàn vạn roi. Từng đạo kim quang xẹt qua hư không, càng là đem cự trưởng hoa thành ngàn bạc khối, cuối cùng hóa thành một trận mưa ánh sáng tiêu tan ở trong thiên địa. Cấp thấp đế binh. Phương Thiên Đức ánh mắt ngưng lại, hắn không nghĩ tới cô gái này trong tay vẫn còn có một cái cấp thấp đế, vàng này phá hắn tiện tay một đòn. Đáng tiếc chỉ là cấp thấp đế binh. Phương Thiên Đức nhẹ nhàng thở dài, làm như đáng tiếc, âm thanh càng tự xem thường, sau đó hắn nhẹ nhàng nắm trưởng, đẩy ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đại đương gia lấy thần roi hóa thành một đạo to lớn khiên ánh sáng che ở phía trước, nhưng chỉ là hoán một thoáng thế tiến công, màu vàng cự thuần nát tan đi. Một luồng vô hình sức mạnh hủy diệt kéo tới, đại đương gia phía sau chúng phỉ cảm thấy tử thần giáng lâm. Tiểu Thiên Nhân chân thực một đòn, bên trong ẩn chứa một loại tuyệt sát nói ý, sức mạnh cô đọng có thể vỡ tan hư không, tan nát thần hồn, chỉ cần dính lên một tia bực này sức mạnh đáng sợ, đại đương gia phía sau chúng phỉ môn đều muốn hóa thành hư không bụi, thần hồn câu diệt. Đối mặt này Tiểu Thiên Nhân một đòn, mọi người hay là cũng có thể bằng cấp thấp đế binh toàn thân trở ra, nhưng nếu phải cứu phía sau chúng phỉ, vậy cũng tuyệt nhiên không thể. Người đến rồi. Đứng ở cách đó không xa Nhan Băng Lưu, tùy ý cuồng phong thổi bay sợi tóc của nàng, đỏ tươi khêu gợi đôi môi khinh động. Đột nhiên phun ra này nói mị nhiên âm thanh. Thanh âm chưa dứt, một đạo ẩn ở tố bào trong bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở đại đương gia trước người, người nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, bay về hư không nhẹ phẩy, một loại sức mạnh thần bí hiện ra, lướt qua, thiên điệu tĩnh lặng, bao cắt dừng đi, Phương Thiên Đức cái kia một đòn khủng bố lực vô hình từ lâu hóa thành hư vô. Người là ai? Phương Thiên Đức mặt chữ quốc thượng cũng không còn cách nào bình tĩnh, sắc mặt một kia vẻ sợ hãi chợt lóe lên, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cái này cả người giấu ở tố bào trong cô gái bí ẩn cường đại đến mức nào. Vũng tụ phong vân động, tuyệt đối là tiểu thiên nhân bên trên. Phương Thiên Đức từ cái này cô gái thần bí trên người cảm thấy lớn lao nguy cơ. Không biết Thiên Âm lão quái hiện tại chết chưa? Cô gái bí ẩn cũng không trả lời Phương Thiên Đức, đúng là lấy một loại thanh âm nhàn nhạt hỏi như thế nói, chỉ là Phương Thiên Đức khi nghe đến một câu nói như vậy sau, sắc mặt thay đổi biến đổi. Thiên Âm lão quái là hắn môn Thiên Âm phái khai sơn tổ sư, là 800 năm trước nhân vật nổi tiếng, đương đại nhưng ít có người biết, lúc này ẩn tu ở Thiên Âm sơn trong đã hơn 200 năm, nhưng chưa bao giờ có hiện thân quá, cũng chỉ có mỗi 20 năm, trong môn phái thái thượng trưởng lão sẽ có một lần linh nghe Thiên Âm lão quái giảng thánh đạo cơ hội. Vậy tuyệt đối là Thiên Âm phái trí cao vô thượng tồn tại. Cô gái bí ẩn nhưng nhẹ nhàng lại phi thường vô lễ hỏi một câu như vậy, Phương Thiên Đức trong lòng đã là khiếp sợ và phần. Xem ngươi vẻ mặt, người lao quái kia vật nói vậy còn chưa chết, Thiên Âm thần công cũng tất nhiên luyện tới hóa cảnh, nhưng đáng tiếc nếu là không cách nào đột phá tới đại trời cảnh giới, vậy cũng sẽ không có mấy năm thật sống, ta xem ở trên mặt của hắn, tha cho ngươi một mạng, nhanh chóng rời đi đi. Cô gái bí ẩn tiếp tục nói. Tiền bối nói như vậy, vạn bối tự nhiên vâng theo, nhưng lịch đồ Tần Thiếu Du ta có được hay không mang đi? Phương Thiên Đức trong lòng không cam lòng. Tần Thiếu Du hắn nhất định muốn lấy được, hắn muốn định chạy không nói một câu, tiện thể đem Tần Thiếu Du mang đi, nhưng Tần Thiếu Du nhưng lại như vậy gian trá, hắn dĩ nhiên sấn bọn họ nói chuyện gian đã đứng ở cô gái bí ẩn phía sau. Phương Thiên Đức hầu như muốn thổ huyết, trong lòng kìm nén một hơi, dị thường khó chịu, vốn là chỉ cần là Tần Thiếu Du không chạm sau lưng cô gái bí ẩn, chỉ cần bất luận một nơi nào, hắn đều có thể tiện tay giam cầm đi, nhưng hiện tại sao? Hắn không thể không trước tiên trưng cầu quá cô gái bí ẩn ý kiến. Hắn giết ta vạn ác trại người, tính mạng của hắn là ta. Cô gái bí ẩn không nói gì, đại đương gia đã lạnh lùng mở miệng. Căn bản là không có cho Phương Thiên Đức một tia cơ hội. Hắn là bản môn nghịch đồ, tự có bản môn môn quy xử trí. Mà lại, Phương Thiên Đức còn muốn nói điều gì, cô gái bí ẩn cũng đã mở miệng ngắt lời hắn, âm dương tạo hóa đan sao? Thế nhân bao nhiêu ngu người, bực này tiên thần chi đan không tồn tại ở thế gian, dù cho ngươi có thượng cổ bí pháp, như không có thánh hiền lực lượng truyền bảo, luyện ra cũng chỉ là phàm đan, huống hồ, tiểu tử này thể chất lại há lại là âm dương thánh mạch đơn giản như vậy, ngươi như muốn đem hắn cầm luyện hóa âm dương tạo hóa đan, con kia sẽ hình thành một viên ma đan, một khi dùng, hóa thân thành ma cũng có thể. Âm dương tạo hóa đan không chí đại thiên nhân không thể luyện, ngươi đi đi. Cuối cùng, cô gái bí ẩn mở miệng như thế nói. Có thể. Phương Thiên Đức còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cô gái bí ẩn vùng tay áo gian, một luồng bí lực không tức gian xuất hiện, không có bất kỳ dấu hiệu đánh vào trên người hắn. Phúc. Một ngụm tinh huyết phun ra, Phương Thiên Đức ngã vào đùi bầm gian, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, như cực trước hắn ra tay với Tần Thiếu Du. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 84, mây mưa nhất ngộng gian đẩy người bụi bặm, tóc hai bù xù. Có vẻ cực kỳ chật vật, lúc này Phương Thiên Đức thê thảm dạng so với trước Tần Thiếu Du tuyệt đối không kém là bao nhiêu, hoặc là phải nói càng thêm thê lương, khiến người ta khó có thể tiếp thu. Dù sao Phương Thiên Đức cũng là một vị đường đường tiểu thiên nhân, nhưng chưa từng bị ngược đến như vậy thê thảm, dưới con mắt mọi người, điều này làm cho Phương Thiên Đức xấu hổ muốn chết. Nhân gia nói cái gì cũng chỉ là tiểu địa sư, Phương Thiên Đức một mình ngươi tiểu thiên nhân, Thiên Âm phái trưởng môn, là một cái có thân phận người có địa vị, ở Chân Long quốc thánh tu giới cũng coi như là một cái có danh vọng tiền bối nhân vật, nhưng đi ngược nhân gia một cái không có tiếng tăm, tu vi thấp tiểu hậu bối, người khác không nói ngươi đi giá, không ra mặt vậy cũng coi như, lại vẫn vô sỉ đến làm trái tiền bối, lần này chỉ là cảnh cáo, như không nữa rời đi, cái kia liền vĩnh viễn cũng không cần rời đi rồi. Nhưng mà, cô gái thần bí đem Thiên Âm phái trưởng môn quét bay thổ huyết, đầy người chật vật, không mặt mũi gặp người cũng là thôi, nhưng ở cuối cùng trả lại một đoạn như vậy nhục nhã cùng uy hiếp, điều này làm cho Phương Thiên Đức cũng không còn tinh khí, cũng không dám có tinh khí, giờ khắc này hắn liền tự sát tâm đều có, cuối cùng chỉ có che mặt mà đi, Hồ Dật ở phía sau trong lúc lơ đãng tránh qua vẻ khinh bị ánh mắt, cũng cùng sau lưng Phương Thiên Đức đi xa. Mà đối lập Tần Thiếu Du hắn bực này vô sỉ đến cực điểm, ra mặt đã luyện tới đao thương bất nhập tiểu bạch kiểm tự nhiên cũng sẽ không quan tâm mới vừa rồi bị Phương Thiên Đức ngược dáng vẻ, lại càng không có cái gì bóng ma trong lòng, sẽ chỉ ở nhục nhã trong chuyết tráng trưởng thành, chí ít bây giờ hắn đã vô sỉ trốn ở nữ nhân thần bí phía sau, cuối cùng để Phương Thiên Đức phẫn nộ nhưng mà đi. Lúc này, Phương Thiên Đức cùng Hồ Dật đã rời xa vạn đắc trại, đi ở một chỗ rừng rậm gian, ánh mặt trời xuyên thấu qua rậm rạp cảnh lá rơi ra ở tại bọn hắn trên người, nhưng vẫn như cũ khu không tiêu tan bọn họ lúc này trên mặt mây đen. Trưởng môn sư phụ, lẽ nào chúng ta liền như vậy quên đi? Hồ Dật lúc này vết thương trên người đã tốt hơn không ít, nhưng tỏ rõ vẻ âm lãnh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ cừu hận, lần này hắn bị Tần Thiếu Du nhục nhã đến đủ thảm. Không tính, cái kia thì phải làm thế nào đây? Cái kia cô gái thần bí chỉ điểm một chút hạ, cũng có thể để người ta chết đến ngàn vạn lần, ta một cái tiểu thiên nhân là cái dám gì à? Phương Thiên Đức sắc mặt càng thêm âm trầm, khó coi tới cực điểm, lúc này nói chuyện đều là tràn ngập tức giận, càng nhiều nhưng vẫn là không cam lòng. Nhưng là Khai Sơn tổ sư. Hồ Dật lại nói muốn nói cái gì, nhưng Phương Thiên Đức cũng đã giơ tay ngừng lại, sau đó khẽ thở dài một hơi. Âm thanh dĩ nhiên trở nên dị thường bình tĩnh nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng ngươi ngẫm lại, cái kia cô gái thần bí chí ít cũng là trung cấp thiên nhân tồn tại, chúng ta vừa nãy chỉ cần lại có thêm một tia không phục tùng, cái kia cô gái thần bí tất nhiên sẽ đem ngươi ta lôi đình đánh giết, chắc chắn sẽ không nương tay, huống hồ, vừa nãy Khai Sơn tổ sư cũng truyền lời cho ta. Hắn hiện tại đang đứng ở đột phá bước ngoặt sinh tử, không thể xuất quan. Hồ Dật nghe được Phương Thiên Đức nói ra núi tổ sư đang đột phá bước ngoặt sinh tử, chấn động trong lòng, sau đó run giọng hỏi, chẳng lẽ Khai Sơn tổ sư đang trùng kích đại thiên nhân cảnh giới, đã đang đột phá bước ngoặt? Khai Sơn tổ sư không có nói rõ, nhưng hắn rất lâu trước đó đã là trung cấp thiên nhân đại viên mãn cảnh giới, nói vậy lần này 89 phần 10 là muốn xung kích đại thiên nhân cảnh giới, vì lẽ đó, Khai Sơn tổ sư gần đoạn thời gian còn không cách nào thoát thân, bắt Tần Thiếu Du cái kiêm lịch đồ có thể một lần nữa thương nghị, lại nói, tiểu tử kia chỉ là tiểu địa sư, lại cho hắn thời gian 10 năm, ở ta còn có ngươi tổ sư trong mắt vẫn như cũ bất quá là một con run rế. Phương Thiên Đức lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh tâm tình, nhàn nhạt mở miệng nói, là thực thượng. Phương Thiên Đức còn có một đoạn văn không có nói với Hồ Dật, trước đó Thiên Âm lão quái còn hướng về hắn truyền đạt một cái bí mật, Âm Dương tạo hóa đan sát thực không chí đại thiên nhân không thể luyện, bởi vì đại thiên nhân có thể lấy bản mệnh tinh nguyên ngưng luyện ra một tia thánh hiền lực lượng, mà lại Âm Dương thánh thể tu vi càng cao, luyện thành Âm Dương tạo hóa đan tỷ lệ thành công càng cao, vì lẽ đó Thiên Âm lão quái cuối cùng lên tiếng, trước tiên tùy ý Tần Thiếu Du, trưởng thành một quãng thời gian, chờ hắn phá quan mà ra, lại đi bắt Tần Thiếu Du, đến lúc đó hắn đã là đại thiên nhân cảnh giới, đủ để luyện hóa Âm Dương tạo hóa đan. Nghe được Phương Thiên Đức, Hồ Dật trầm mặt lại, hắn là Khai Sơn tổ sư Thiên Âm lão quái chỉ định trưởng môn đời kế tiếp người nối nghiệp, mà Phương Thiên Đức là này một đời trưởng môn nhân, nói trắng ra một điểm, đều là thế Thiên Âm lão quái làm việc, cái khác trưởng lão đồng môn tự nhiên không biết những chuyện này. Âm Dương tạo hóa đan, này vốn là thế nhân không dám nghĩ tiên đan, trước đó Thiên Âm lão quái cũng chỉ là gọi Phương Thiên Đức đi tìm cái kia thái âm quả mà thôi, nhưng cuối cùng dĩ nhiên phát hiện dùng thái âm quả, cũng ngưng luyện ra dương âm thánh thể Tần Thiếu Du, liền liền có trước đó những các loại đó đối với Tần Thiếu Du tới nói là cơ duyên lớn vận may lớn sự. Thế gian này các loại diệu sự, rất nhiều không thường. Tuyệt đúng vậy không cách nào nói đến thành, hay là Thiên Âm lão quái có thể 3 năm sau phá quan mà ra, nhưng 3 năm sau, ai có thể bảo đảm tất cả những thứ này đều còn ở trong lòng bàn tay của mình. Hồ Dật nhìn Phương Thiên Đức đi xa bóng người, nội tâm cảm thán, vậy dĩ nhiên cũng là bởi vì chính hắn không có năng lực coi Tần Thiếu Du làm kiến hôi phương sẽ có như vậy cảm thán, vì lẽ đó, cảm thán tự nhiên là tự nhiên cảm thán, hắn cũng vẫn như cũ muốn theo Phương Thiên Đức đi về phía trước, biến mất ở phương xa. Nhưng là, này thế sự biến ảo đúng là không thường, vị nào vang danh vạn cổ đại thánh hiền chưa từng không phải từ run rế trưởng thành. Thiên Âm lão quái tựa hồ đã quên điểm ấy, Phương Thiên Đức tựa hồ cũng đã quên điểm ấy, Hồ Dật chưa quên, cái kia có thể như thế nào đây? Vạn ác trại thượng, khi, làm, Phương Thiên Đức rời đi, nơi này lần thứ hai trở về bình tĩnh, tất cả mọi người lấy kinh ý ánh mắt nhìn cô gái bí ẩn. Vũng tụ trong lúc đó, tiểu thiên nhân chỉ như gà đất chó sành giống như bị quét bay, căn bản không có một chút nào phản kháng chỗ trống, điều này cần cỡ nào thánh tu tu vi cảnh giới, tuyệt đối là trung cấp thiên nhân bên trên. Những này khe suối trại bên trong thổ phỉ chưa từng gió quá mạnh mẽ như vậy nhân vật, khi, làm, như truyền thuyết giống như vậy. Vung tụ phong vân động, có thần linh giống như sức mạnh to lớn. Lúc này chúng phỉ không ai dám lên tiếng, Tần Thiếu Du trốn ở cô gái thần bí mặt sau, lúc này nhìn thấy Phương Thiên Đức đã rời đi, trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lần này, thời khắc sống còn đi được quá nhiều về, hắn đều có chút không chịu được, mà đến hiện tại, cũng rốt cục hoàn toàn rõ ràng Phương Thiên Đức mục đích. Hắn dĩ nhiên coi chính mình là thành một cây thuốc người đến bồi dưỡng, cũng thật là hảo sư phụ của ta đây. Tần Thiếu Du trong lòng tuy rằng cảm thán như thế, nhưng cả người nhưng cảm thấy bốc lên từng cơn đớn lạnh, nếu là không cẩn thận, chính mình có thể đã hóa thành một viên nho nhỏ đang ăn dược. Đối với chính mình người mang âm dương thánh thể, hắn không phải phi thường hiểu rõ, vừa nãy cũng là nghe xong cô gái thần bí đề cập một ít, lúc này lại càng là trong lòng tràn ngập nghi vấn, lúc này không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói, tiền bối, thân thể của ta thật sự có thể luyện thành dương âm tạo hóa đan. Xem đều không có xem Tần Thiếu Du một chút, cô gái thần bí thản nhiên nói, âm dương thánh thể, cũng cứ gọi là thái cực chất thể, uy về hỗn độn, là thượng cổ mấy đại nghịch thiên thể chất một trong, nhưng đáng tiếc, như hôm nay đại đạo kỳ biến, như vậy thể chất tuy rằng cũng coi như nghịch thiên rồi, nhưng còn không là trí cường, bất quá, dùng để luyện đan sát thực tốt nhất. Vậy ngươi, nghe được cô gái bí ẩn lời, Tần Thiếu Du trong lòng lạnh lẽo, nếu là đối phương muốn đem hắn luyện thành đan dược, cái kia tuyệt nhiên là không có bất kỳ phản kháng khả năng. Ta có loại này dự định, đáng tiếc, ta không có thượng cổ bí phương. Cô gái bí ẩn có chút đáng tiếc nói, nhưng lời này rơi vào Tần Thiếu Du trong tai, nhưng là kích thích và phần, trái tim nhỏ suýt chút nữa không chịu được, may là đáng tiếc hai chữ tùy theo nối liền. Đến bây giờ, Tần Thiếu Du mới thật sự là lỏng ra một câu khí, sau đó chính là toàn thân thả lỏng, chỉ cần cái này cường đại đến không một bên cô gái bí ẩn không ra tay, hắn hiện tại mạng nhỏ vẫn tính là bảo vệ. Bất quá, nếu là ngày nào đó tìm tới thượng cổ bí phương, ta vẫn là sẽ đem ngươi luyện thành đan dược, chí ít có thể để cho ta đột phá tới đại thiên nhân cảnh giới. Nhưng mà, cô gái bí ẩn đón lấy một câu nói để Tần Thiếu Du mới vừa thả lỏng thần kinh trong nháy mắt lại căng thẳng, tâm như hàn băng lạnh. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện nay nguy cơ rốt cục vẫn là quá khứ, Tần Thiếu Du đạt được tạm thời an toàn, chúng phỉ cũng miễn đi một hồi sinh tử kiếp, này tự nhiên là đáng giá ăn mừng sự, và ác trại bọn thổ phỉ lúc này liền trắng trợn chúc mừng, Tần Thiếu Du tự nhiên cũng ở trong đó, mặc dù nói Tần Thiếu Du giết vết đao 20, nhưng này cũng là công bằng tương chiến, sinh tử chớ luận, huống hồ vết đao 20 tu vi cao hơn Tần Thiếu Du ra quá nhiều, bị tiểu địa sư giết chết cũng là đáng. Đời à, thêm nữa mọi người thực sự yêu thích Tần Thiếu Du tính cách, lúc này ở cạn chén rượu đầy, ngoạm miếng thịt lớn gian đã giao thành bạn thân giao, lớn tiếng mà nói năng thoải mái, hành vi phóng đãng. Mà ở một gian trong đại sảnh, cô gái bí ẩn, đại đương gia, còn có một cái ngủ say nhan băng nhu yên tĩnh ngồi vây quanh ở một tấm trên sân khấu, bầu không khí có chút quỷ dị. Sư phụ, quả thực cần làm như vậy sao? Đại đương gia khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lẽo, nhìn trong ngủ mê nhan băng nhu, âm thanh nhưng có chút kích động. Thế gian có ngàn vạn giống như phương pháp tu hành, nhưng nếu nói nối thẳng thánh hiển, có hy vọng tiên đạo, cũng không nhiều đây. Thú hồ, điều này cũng không phải ý của ta, ngươi biết, ta cũng chỉ là một cái lĩnh mệnh chấp sự người. Thần bí nữ trong thanh âm có một loại ai đoán mùi vị, chưa từng như là một cái thiên nhân nên có phong thái, mà đại đương gia cũng hiếm thấy ở bên cạnh nhẹ nhàng một tiếng thở dài. Liền, ở này cô gái thần bí cùng đại đương gia nói chuyện sau khi kết thúc, Nhan Băng Nhu bị mang tới một cái màu phấn hồng thải bên trong thế giới, sau đó, vốn là ở chén lớn uống rượu Tần Thiếu Du cũng đột nhiên cảm giác mình say rồi, hắn nhìn cái kia một cái để hắn hướng Tư Mặc nghĩ, trí tử không quên nữ tử. Vũ Nhu, hóa ra là ngươi, quả nhiên say rồi một hồi là tốt rồi. Tần Thiếu Du tự lẩm bẩm, nhìn ở phấn hồng bên trong thế giới bộ kia tuyệt mỹ gợi cảm đến cực điểm đầy đặn thân thể, trong lòng những tưởng niệm đó trong nháy mắt bạo phát. Đối mặt Tần Thiếu Du, bị nhãn nhẹ nhàng mở, giữa bọn họ tựa hồ có một loại cảm ứng, ở lẫn nhau tiếp xúc gian, một loại huyền ảo cực điểm đại đạo thanh âm đang vang vọng, dường như tiên âm nhiều nhĩ, khiến người ta sinh ra vô tận cảm ngộ, càng có một loại sung sướng đê mê, vũ hóa lên trời cảm. Lẫn nhau liều chết chiến miên, Tần Thiếu Du dường như trở lại cùng Diệp Nữ Vương cộng tu, mây mưa quyết, đoạn thời gian kia, nhưng lúc này có hơi có chút không giống. Trước ngực mềm mại tuyệt sắc hai bú, không thể tả dịu dàng nắm chặt phong eo, ngọc thể hoành trận, ở màu phấn hồng trong thế giới, Tần Thiếu Du xoa xoa như nguyệt nha bản giá thịt, nghe mũi ngọc tinh xảo gian như tiên âm giống như khinh lãnh hành, hạ thể rơi vào một mảnh tuyệt thế ôn hòa ấm áp nơi, dường như một hồi mây mưa mộng xuân, mơ ảo mà không chân thực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 85, Hồng Trần Vạn Trượng bỗng tỉnh táo từng có lúc, có thể không được xuất bản sự, không buồn không lo, tâm tình tùy tính, nô hứng thì cùng Diệp Nữ Vương hưởng thụ mây mưa chi hoan, không cần quan tâm công danh lợi lộc, tận hưởng lạc thú trước mắt, chỉ vì một phàm nhân, không có thế gian đại hung đại ác, thời gian trăm năm gian cuối cùng chỉ vì một tia bụi bặm, nhưng đây là cỡ nào mỹ hảo thời gian, nhàn thì cũng có thể điểm một cuốn sách hương, ngồi ở hoa đào nở rộ địa phương, ý nhàn tĩnh tâm thưởng thức, coi là thật cũng là diệu thú vô cùng. Nay một khắc, đó là quen thuộc như thế thân thể, mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi sợi tóc, mỗi một điểm ý. Nơi đã xoa xoa quá trăm ngàn lần, nhưng chưa bao giờ có mất hứng quá, nhưng rũ sinh vui mừng tâm ý, yêu tha thiết chi tâm. Vô số cả ngày lẫn đêm, Tần Thiếu Du sẽ nhớ tới đầu ngón tay xẹt qua cái kia lóe lên tiên trạch ngọc. Cơ, cái kia cả người tiêu hồn cảm giác vui thích, nhưng là một loại tâm tình tối triệt để phóng túng, giao. Hợp gian cái kia một tia hòa tan như nước sữa ý niệm, nhưng là vô thượng đại đạo vết tích. Đó là Vân Vũ Quyết, là Diệp Vũ Nhu tu luyện Vân Vũ đại đạo, nhưng ý nhân đã không ở, ngực mình là ai? Tần Thiếu Du đông nhiên thức tỉnh, lại phát hiện ngực mình giống tuyết, phòng lớn như thế bên trong vô cùng yên tĩnh, chính mình một thân chính trang ngồi ở bàn ngọc bên, trên bàn nhưng có một bình tung, hai cái tung bôi, một cái đã trống rỗng rồi, mặt trên nhưng có một tia nhàn nhạt dấu môi son, khác một chén còn vẫn như cũ mãn, nước mũi tung hương truyền ra, làm say lòng người. Nguyên lai chỉ là một hồi mộng xuân đây. Tần Thiếu Du hết thảy trước mắt, tinh tế dư vị trong mộng tất cả, nhẹ nhàng một tiếng đi tức. Thật sự chỉ là một giấc mộng sao? Nhìn không tung bôi thượng cái kia sợi nhàn nhạt dấu môi son, tâm tư càng ngày càng mờ ảo. Làm sao có khả năng là mộng đây? Tần Thiếu Du liền là ba cái tự hỏi, ngữ khí tất nhiên là không giống, tâm tình càng là không giống nhau, cuối cùng hắn uống một hơi cạn sạch cái kia bôi máng rượu, lại giơ tay giàn đem con kia dính lên một tia dấu môi son ngọc bôi cất đi, to lớn hơn nữa chạy bộ ra khỏi phòng gian. Bên ngoài phòng, ngẩng đầu một mảnh thanh thiên, bốn phía lặng lẽ, vạn ác trại lúc này đã là người đi trại không, trong thiên địa một mảnh tĩnh lặng, dưới ánh mặt trời bóng người cũng có vẻ hơi cô độc. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, Tần Thiếu Du tự nhiên vẫn là không cách nào suy nghĩ đấu, bất quá, Tần Thiếu Du đúng là có thể đoán được một điểm, cái kia dù là Nhan Băng Nhu cùng đại đương gia tất là theo cô gái bí ẩn trở lại trên ngọn thánh sơn tu thánh thuật đi tới, chúng phỉ cũng tất nhiên là bước lên đi tới không tên giới đường. Con đường phía trước mênh mông, độc lưu Tần Thiếu Du một người, cũng không biết nên muốn hướng về nơi nào. Dưới chân đường nên đi nơi nào đi đây? Một người thời điểm, Tần Thiếu Du quen thuộc tự hỏi, sau đó thì sẽ lặng lặng mà trầm mặc, nội tâm ở vào thật sâu suy nghĩ chính mình đưa ra vấn đề. Lúc này nhất định phải mau chóng rời đi nơi đây, thậm chí rời xa Thiên Âm Sơn phạm vi, này hồng trần con đường chưa bao giờ đặt chân, nhưng Thiên Âm Sơn ở vào chân Long Quốc Bắc Bộ, ta đều có thể đi về phía nam vừa đi đến liền được. Tần Thiếu Du trong lòng tức thì làm ra quyết định, bước đi đi về phía nam phương đi đến, khuôn mặt hờ hững, đi lại kiên định. Chân chính lần thứ nhất bước lên hồng trần đường, Tần Thiếu Du lúc này hóa thân thành một tên phàm tục người, ban ngày đi đường, bước qua núi sông đại lâm, vượt qua đại giang hồ lớn, nội tâm một mảnh ôn hòa, yên lặng nhìn thế gian phồn bình lên xuống, xem tận thế sự vô thường, cảm nhận nhân gian đau khổ vui vẻ. Buổi chiều tê với hoang dã núi rừng, tính tọa cảm ngộ chư thiên đại đạo, ngưỡng quan dung hợp tự nhiên lý lẽ, đồng thời mặc vận nhất nguyên thánh pháp, tỉ mỉ thể ngộ, cần tu không chế. Tháng ngày dù là ở như vậy bình thường lại trong bình tĩnh lặng yên trôi qua, Tần Thiếu Du chưa bao giờ vận dụng thánh tu bộ pháp, chỉ là đi bộ lượng hồng trần đường, mỗi ngày đều là quá như vậy như khổ hạnh tăng nhưng lại cực kỳ phong phú tháng ngày. Chưa bao giờ quá như vậy bình tĩnh, như vậy an tâm đi tu luyện, không có từ trước huyết sát hung hiểm, nhưng ở bình thản trong lĩnh hội chân ngã, tẩy luyện tâm trí, hơn vạn nặng núi, đi vạn dặm đường, vượt vạn đạo giang, xem tận phồn hoa, tẩy đi trong lòng duyên hoa, Tần Thiếu Du càng ngày càng trở nên giản dị tự nhiên, nhưng bên trong ẩn đi hết thần quang, ánh mắt càng ngày càng sáng sủa thấu triệt. Ba tháng đi bộ cất bước, hoang món ăn ngủ ngoài trời, Tần Thiếu Du ở ngoài luyện thể phách, bên trong tu đạo tâm. Màu da tuy rằng càng ngày càng tối, thậm chí đã rút đi tiểu bạch kiếm khí sắc, nhưng thân thể nhưng càng ngày càng thon dài cứng cỏi, bắp thịt trong phảng phất như ẩn chứa vô cùng sức mạnh, đến trong cơ thể, trải qua mấy ngày nay, hắn tự tại vạn ác trại trong ngưng luyện ra cái thứ nhất chủ bí điểm sau, lúc này đã ở một cái thánh mạch thượng ngưng luyện ra 10 cái chủ bí điểm, tu vi ngày càng đều tăng. Đạo tâm càng ngày càng kiên định, cũng mãi đến tận một ngày kia, hắn mới biết, Nhất Nguyên Thánh Pháp là một môn nội ngoại kiêm tu công pháp nghịch thiên. Một đường tiến lên, đến cuối cùng, Tần Thiếu Du ở ban ngày thời điểm, thậm chí đã quên chính mình là một cái thánh tu giả, chỉ lấy một cái bụi gian thế tục người đối xử vùng thế giới này, chỉ có đến buổi chiều, hắn mới sẽ bước vào thánh tu giới, dứt bỏ hồng trần tục sự, một lòng thánh tu. Một đoạn này hồng trần đường, Tần Thiếu Du tự nhiên đều là đi ở trong thế tục, cũng lấy phàm nhân tâm thái đối xử, vì lẽ đó, chỉ cần là ban ngày, hắn đều sẽ không nhớ tới chính mình là một cái thánh tu giả. Mặc kệ hắn nhìn thấy thánh tu giả vẫn là nhìn thấy rất nhiều thánh kỹ, hắn đều sẽ không nhớ tới, nhưng chỉ sẽ bình tĩnh lại tâm tình, mờ mịn suy nghĩ, cuối cùng nhưng không có kết quả, tận tới đêm khuya mới sẽ bỗng nhiên thức tỉnh, sau đó nhưng quên ban ngày tất cả, chuyên tâm thánh tu, như lại đến ban ngày, lại dù là một cái đã quên chính mình là một cái thánh tu giả phàm nhân. Nói tục luân thiên, dường như thiên địa đại đạo luân hồi, Tần Thiếu Du trong lòng càng mờ mịt. Sau đó, mãi đến tận một cái nào đó cái hoàng hôn, Tần Thiếu Du đối diện tây lạc mặt trời, nhìn dư huy nhuộm đỏ thiên địa, thời khắc này, hắn lấy một phàm nhân tâm thái đột nhiên sinh ra một loại cảm ngộ. Nguyên lai phàm nhân cùng thánh tu giả cuối cùng một thể, thù cùng quy mà thôi, một cái phản pháp quy chân, một cái một khi ngộ thánh. Một khắc đó, Tần Thiếu Du nhìn thấy ngày đêm luân phiên, sinh tử luân hồi, trong lòng đột nhiên một mảnh thanh minh. Tâm có ngộ ra, trở về chân ngã, Tần Thiếu Du ánh mắt cuối cùng rơi vào trước mắt cái kia một tòa hùng vi to lớn đến cực điểm điểm cổ thành trên cửa, nội tâm chấn động, mới rốt cục phát hiện mình bất giác trong lúc đó đã bước qua thiên sơn và thủy, lúc này đã xuất hiện ở chân Long Quốc tối tên cổ lao thành chỉ ngoài cửa. Đó là chân Long Thành. Từ trước, Tần Thiếu Du tự nhiên cũng trải qua quá địa lý phương diện thư tạng, chí ít hắn còn có thể biết đi về phía nam vừa đi, nhất định sẽ trải qua Chân Long Quốc Thánh Thành, mà cái kia siêu nhiên Chân Long Thư Viện liền ở bên trong tòa Thánh Thành, truyền thuyết Chân Long trong Thư Viện có Chân Long Quốc Thánh Tu Giới, thậm chí ở toàn bộ đại lục đều nghe tên nhân vật thiên tài, bọn họ vô cùng thần bí, địa vị xa xa ở ngự trị ở hết thảy môn phái bên trên, thậm chí như Lưu Vân, Cổ Linh các loại. Chờ, những đại môn phái này đều muốn tôn một tiếng thư viện vì là thánh địa. Chân Long Thư Viện là duy nhất ngự trị ở Chân Long Quốc thế nhân bên trên tồn tại, không người không làm lễ, cho dù là thiên nhân tiến vào thư viện cũng phải lễ kính ba phần, tuyệt nhiên không dám vượt rào, mà lại các đại môn phái đều lấy có thể có bạn phái đệ tử có thể tuyển nhập Chân Long Thư Viện mà cảm thấy vạn phần kiêu ngạo. Cái kia tất cả chỉ vì Chân Long Thư Viện trong có một vị đại thiên nhân tồn tại, đó là Chân Long Quốc Thánh Tu Giới duy nhất vị cũng biết đại thiên nhân tuyệt đại cường giả, có thể coi thiên hạ thánh tu giả như run rế tồn tại, dường như chân chính thần linh giống như vậy, nhìn xuống thiên hạ muôn dân. Ở này một cái thánh hiền không gian niên đại, một cái đại thiên nhân tồn tại, cái kia đã là trí cao vô thượng, uy nắp lục hợp bát phương, không người không thể không ngưỡng mộ, là đương đại cái thế cường giả. Mà nên Kim Đại Lục, Tần, Triệu, Sở, Chu, Đường, Tề các loại, chờ, các cường giả quốc, những này đại cường quốc trong không có chỗ nào mà không phải là bởi vì có một vị đại thiên nhân tồn tại, hùng bá một phương, trấn áp chư hùng, không người nào dám tới phạm. Chân Long Quốc cũng chính bởi vì có Chân Long Viện vị kia đại thiên nhân tồn tại, có thể kinh sợ nước láng giềng thánh tu cường giả, không dám tùy ý xâm lấn. Truyền thuyết, Chân Long Thư Viện vị kia thần bí đại thiên nhân, cũng đứng hàng đại lục 20 cường giả hàng ngũ, mà hắn là Chân Long thư viện đương nhiệm viện trưởng. Vì lẽ đó, Chân Long Thánh Thành không phải nhân nó làm sao hùng vĩ cổ lão mà nghe tên, mà là bởi vì Chân Long thư viện mà nổi danh, mà Chân Long thư viện có thể nổi danh là bởi vì có một vị đại lục 20 cường một trong đại thiên nhân viện trưởng. Lời nói này đến rất nhiều khẩu, nhưng chỉ cho thấy một điểm, đại thiên nhân thật sự rất cường đại. Vì lẽ đó, Tần Thiếu Du xem Chân Long Thành thời điểm, nghĩ đến không phải Chân Long Thành bên trong thư viện, mà Chân Long trong thư viện vị kia đại thiên nhân viện trưởng. Đại thiên nhân, vậy không biết là phong thái cỡ nào. Tần Thiếu Du ánh mắt nhìn trên cửa thành to lớn thanh long pho tượng, ánh mắt nhưng không mà sâu thẳm, tự nhìn tấu tầng tầng thầm cung cổ viện, hư hóa thiên địa vạn vật, sau đó nhìn thấy dường như thần linh to bằng thiên nhân đứng ở trong hư không, trong nháy mắt sơn hà diện, vung tụ vòm trời phá, cấp độ kia như thần tiên giống như thần thông thánh thuật, tỏa ra phong thái vô thượng, quả thực khiến người ta ngóng trông mê. Chân Long Thành ngoài cửa, to lớn tảng đá cổ đạo thượng, người đến người đi, ngựa xe như nước, huyên náo thanh không dứt bên hai, nhưng Tần Thiếu Du nhưng chìm đắm ở một mảnh kỳ diệu trong thiên địa, mãi đến tận cuối cùng ánh mắt của hắn ngưng tụ ở cái kia một cái hoành đán mấy ngàn mét trường thanh long pho tượng, trong lòng mới bỗng nhiên chấn động, loại kia ẩn sâu với nói thể nơi sâu xa nhất kỳ dị linh giác đột nhiên tỏa ra, tự nhìn thấy tòa này cổ lão thành trì ở vào một mảnh hỗn độn trong. Cơn mông lung, lại tự mờ ảo trời trên 9 tầng trời. Một sát na cảm giác, một sát na đi xa, đó là linh quang sao xuất hiện, vẫn là trong cõi u minh tự nhiên nhìn thấy một chút cũng chưa biết tồn tại, cũng hoặc cổ lão trong thành trì cất giấu viễn cổ huyền bí. Đối với những này cũng chưa biết, mơ ảo đến chân thực trước mắt, Tần Thiếu Du tự nhiên là sẽ không nhiều hơn để ý tới, ánh mắt cuối cùng từ đằng xa thu hồi, nhìn cổ lão cửa thành ra vào người. Bọn họ có mạnh mẽ thánh tu giả, cũng là phổ thông phàm tục người, bọn họ tự nhiên sống ở chính mình trong vòng, các bất tương chỉ quấy nhiễu, rồi lại cùng một nhịp thở. Tần Thiếu Du bước qua thiên sơn và thủy, có thể phá một đoạn hồng trần đường, lúc này nội tâm kỳ ảo, một đôi nói mắt, thần quang trong trẻo, khắp toàn thân có mạnh mẽ nói ý lưu chuyển, trong cơ thể càng là thánh lực bốc hơi, có tiếng nổ vang, như Phật âm sướng hưởng, đủ có thể biểu hiện Tần Thiếu Du nửa năm này hạ xuống, thánh tu tu vi đến một cái cực cường cảnh giới. Nhưng mà, bực này mạnh mẽ thánh tu khí tức vậy cũng chỉ là trong nháy mắt hiện ra, nhưng chỉ ở hắn trong một ý nghĩ trở về nói thân, lúc này, hắn một thân cũ nát áo bào cho, một đôi bước qua thiên sơn vạn thủy cựu dày vải, một con một chút tán loạn tóc dài, xem ra, hắn rất giống một cái chán nản tới cực điểm lang thang nhân sĩ. Thu thập lên tâm tư, khoác một thân phong trần, vẻ mặt là cỡ nào trải qua thương tang, Tần Thiếu Du nghển lên tủ hướng đi Chân Long Thành cửa lớn. Chân Long Thành cửa, bao nhiêu người ra ra vào vào, nhưng mà Tần Thiếu Du vừa muốn bước vào bên trong tòa thành cổ thì hai đạo thân áo giáp màu đen, tay cầm màu đen trường mẫu hoẹ ngô bóng người chặn đứng đường đi của hắn. Chân Long Thánh Thành không phải lưu dân có thể tiến vào, xin mời nhanh chóng rời đi. Một vị toàn thân giấu ở hắc áo giáp trong, chỉ lộ ra một đôi lạnh lùng con mắt binh lính lạnh lùng quát lên, giống nhau năm đó, cái kia một đám kéo màu đen đại khảm đao hướng về hắn đi tới hắc binh giáp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 86, thú vị đồ vô sỉ Chân Long Thành cửa, mọi người ra ra vào vào, nhưng cũng không thấy những thủ vệ này cửa thành hắc giáp sĩ binh có từng chặn quá người phương nào. Lúc này Tần Thiếu Du bị hắc giáp sĩ binh cản lại, đồng thời đối phương một tiếng quát lạnh, trong nháy mắt hấp dẫn ra vào đám người. Những người này bên trong có phổ thông phàm tục người, cũng có tu vi cao thâm thánh tu cường giả, bọn họ vừa vặn đi ngang qua nơi đây, thấy cảnh này cũng không nhịn được dừng lại vội vã bước chân, xúc đủ quan sát, trong mắt lóe ra hứng thú ánh sáng. Bình thường có thể đi vào Chân Long Thánh Thành người, cho dù là phổ thông đến cực điểm phàm tục người, cái kia tất nhiên cũng là quần áo sáng rõ hàng người, nhưng không bằng Tần Thiếu Du như vậy một thân y phục rách rưới, một đôi nát giày rơm, tóc hai bù xù, một mặt phong trần, xác thực như cực một cái lưu dân, không thủ có thể ý đi, không nhà để về, cuối cùng nhưng lang thang đến đây, điều này cũng hứa cũng dù là hắc giáp sĩ binh ngăn trở Tần Thiếu Du nguyên nhân. Hú hồ, Tần Thiếu Du đem toàn thân tu vi ẩn sâu, không một tia thánh tu khí tức hiện ra, cùng đột phàm nhân bình thường không khác, hơn nữa như vậy một thân chán nạn răng rớp, dù là ai người cũng sẽ không nhận hắn không phải một cái người lưu lạc. Ta cũng không phải là cái gì lưu dân, ta là Chân Long Thành cư dân, chỉ là ở bên ngoài tao ngộ giặc cướp, phương sẽ có vẻ như vậy chán nạn. Tần Thiếu Du tâm tình rất bình tĩnh, một đoạn này hồng trần đường đi hạ xuống, tâm trí của hắn đã tu luyện tới một cái cao thâm dị thường cảnh giới, những này hắc giáp sĩ binh tuyệt nhiên không cách nào dao động hắn nửa phần tâm trí, vì lẽ đó, lúc này nói ra lời nói dối đều là chấn định dị thường thông dong. Kha kha, nói dối đều đang có thể nói tới như vậy thông dong chấn định, nếu là ta không phải Chân Long Thành người địa phương tất nhiên sẽ tin tưởng ngươi nói, ngươi tốt nhất hiện tại liền rời đi, ta chỉ cảnh cáo một lần, một khi để chúng ta động thủ, giết chết không cần luận tội. Một vị bên hông phải có một khối màu đen ngọc bài hắc giáp sĩ binh cười lạnh nói, trong lời nói đã tràn ngập khí tức sơ sát. Theo ngươi nói như vậy, ngươi cũng không tin ta chính là Chân Long Thành cư dân, ngươi liền như vậy khẳng định. Tần Thiếu Du cho dù bị đối với vạch trần, vẫn như cũ thật tiến lặng, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ngươi là có hay không gặp phải giặc cướp, ta liền không biết được, nhưng Chân Long Thành cư dân tuyệt nhiên sẽ không xuyên trên người ngươi như vậy thấp kém vật liệu quần áo, quan trọng hơn chính là ngươi cũng không phải Chân Long Thành bản địa cư dân khẩu ngữ, người khác hay là không phân biệt được, dù sao Chân Long Thành cùng toàn bộ Chân Long Quốc ngôn ngữ khẩu âm hầu như chính là nhất trí, chỉ có từng kia một nhỏ bé phân biệt, mà loại này phân biệt cũng chỉ có bản địa Chân Long Thành nguyên người mới có thể nghe ra, thật bất hạnh chính là ta vừa vặn chính là màu đen ngọc bài hắc giáp sĩ binh phi thường tự tin nói. Nghe được hắc ngọc bài lời của binh lính, Tần Thiếu Du vẻ mặt vẫn không có biến hóa chút nào, âm thanh kiên định mà lại thong dong nói, ta là Chân Long Thành cư dân. Lời của hắn rất đơn giản sáng tỏ, chỉ là một loại tỏ thái độ, bên trong một loại tự tin niềm tin biểu hiện ra, vì là để mọi người xung quanh không nhịn được đều tin tưởng, thậm chí ngay cả hắc giáp sĩ binh cũng thiếu chút nữa tin tưởng Tần Thiếu Du. Mọi người vây xem, Những tin tưởng đó Tần Thiếu Du lời nói đều là người bình thường, nhưng những tu vi đó cao thâm thánh tu giả nhưng là tức thì tỉnh táo, nhưng trong lòng kinh hãi, bởi vì bọn họ không có từ trên người Tần Thiếu Du cảm nhận được chút nào thánh linh lực lượng và sóng, cũng tức là một người phàm tục, nhưng lấy như vậy một câu ngôn ngữ, lại làm cho người mang cực cao thánh tu vi thánh tu giả đều ý chí dao động, suýt chút nữa vô điều kiện tin tưởng Tần Thiếu Du nói: "Ngươi là đang tìm cái chết." Phản phất là thừa hành trước đó lời hứa, lần thứ nhất cảnh cáo sau, Tần Thiếu Du cũng không hề rời đi, lại vẫn dám chống đối, này khiến cho hắn đại thất uy nghiêm, trong lòng đã tức giận nảy sinh, sát cơ dâng trào, lúc này trực tiếp ra tay, màu đen cự mâu lóe lên u u hàn quang, dường như tia chớp màu đen giống như đâm hướng về Tần Thiếu Du lồng ngực. Dĩ nhiên không cần hỏi lý do gì, thật sự muốn trực tiếp đánh chết rồi. Ở bên người thấy cảnh này, phổ thông phàm tục người kêu sợ hãi. Một cái phàm tục người mà thôi, mặc kệ hắn có phải là chân long thành tư dân, chống đối chân long thành hắc giáp thánh binh, vậy cũng chắc chắn phải chết, thánh trong tu giới, không có ai sẽ nói cái gì. Nhưng mà, một vị thánh tu giả như vậy lạnh lùng giải thích, càng làm như đang cười nhạo phàm tục người vô tri. Nhưng mà, vị này thánh tu giả lạnh lùng kiêu ngạo lời nói nhưng gây nên vây xem trong những phàm tục đó người sự phẫn nộ, lúc này đã có người nhiệt huyết người bắt đầu cao giọng tức giận mắng lên. Lẽ nào chúng ta phàm tục người chính là run rế, các ngươi thánh tu giả chính là cao cao tại thượng? Chân Long thành trong, phàm thánh cùng ở tại Chân Long thư viện ánh sáng phổ chiếu xuống, tất cả bình đẳng chờ chi, đây là viện trưởng nói như vậy, các ngươi như vậy xem thường phàm tục người chi mệnh, muốn làm trái với viện trưởng đại nhân ý chí sao? Ta phàm tục trong cũng có vô thượng tu võ chi sĩ, lấy vũ chứng đạo, các ngươi thánh tu giả cũng không phải tuyệt đối vô địch thiên hạ. Nhưng mà, phàm tục người tức giận mắng, cái khác thánh tu giả nhưng thờ ơ không động lòng, nhưng tự sớm thành thói quen giống như vậy, dù sao phàm thánh cùng tồn tại, ở tòa này cổ lão Chân Long thành trong không thể không cọ sát ra một ít đốm lửa đến, chí ít ở này quần phàm tục người trong thì có không ít vị đỉnh nhọn võ giả, bọn họ võ đạo tu tập không tầm thường, nghe được này thánh tu giả như vậy làm thấp đi bọn họ phàm tục người, trong lòng tự nhiên không cam lòng, lúc này lạnh lùng chửi bậy. Rất nhớ ra tay khiêu chiến vị kia thánh tu giả. Nhưng mà, bên kia hướng về Tần Thiếu Du ra tay hắc giáp sĩ binh đột nhiên truyền đến một tiếng gào lên đau đớn, cả người trong nháy mắt rút lui mấy chục bộ, cổ lão nền đá trên mặt xuất hiện từng kia vết rách, nhưng lại ở một trận gian phục hồi như cũ, trên đất vết rách biến mất không còn tăm hơi. Này một ít Tần Thiếu Du tự nhiên chú ý tới, nhưng hắn càng nhiều sự chú ý nhưng là rơi vào một chiếc xe ngựa bên trên, đạo kia vô hình kình khí chính là từ nơi nào không tức phát sinh, đánh vào như tia chớp màu đen giống như trường lũ thượng, chấn động đến mức hắc giáp sĩ binh rút lui, làm như bảo vệ Tần Thiếu Du không được gì. Đó là một chiếc xe ngựa màu đen, lấy một loại hiếm thấy hắc thiết chế tạo, kiên cố dị thường. Tần Thiếu Du lấy thần dị linh thức đảo qua, phát hiện màu đen thiết trên người có một loại bí lực đang lưu chuyển, một đạo phù văn cổ xưa ngang dọc ở thân xe thượng, tổ hợp thành một loại cổ trận pháp, có khó có thể tưởng tượng sức phòng ngự. Mà kéo xe ngựa cũng là một con thần kỳ thánh thú, mặc dù nói hình dáng giống mã dạng, nhưng cũng so với phổ thông mã lớn hơn vài lần, toàn thân vàng óng ánh, cả người có một loại cường đại dị thường khí chẳng, cho người bình thường rất lớn uy thế. Huyền kim mã, hắc thiết xe, là chữ phủ vị kia Tam thiếu gia. Có người lúc này đã thấp giọng kêu sợ hãi, trong thanh âm dĩ nhiên cũng có một loại không tên kính nghệ. Ngươi là nói Chân Long thành vị kia võ học kỳ tài chữ phụ Tam thiếu gia Ninh Thiên Minh? Lúc này lại có thánh tu giả nhẹ giọng hỏi. Chính là lấy vũ nhập đạo phàm tục tứ cường, chữ phụ Tam thiếu gia Ninh Thiên Minh, bây giờ đã là võ giả đỉnh cao, có thể chiến thánh tu giới đại địa sư viên mãn cảnh giới cường giả. Phàm tục võ giả kiêu ngạo nói, điều này làm cho bên người không ít thánh tu giả đấy lòng lạnh lùng, nhưng là có xem thường giả. Tần Thiếu Du linh giác mở ra, đem mọi người nghị luận thu hết trong hai, trong nháy mắt liền hiểu rõ đến rất nhiều chuyện, đồng thời cũng mơ hồ nhớ lại từng ở một quyển sách nhìn thấy có quan hệ võ đạo ghi chép. Có người nói, phàm tục bên trong người cũng không phải không tu đạo, chỉ là bọn hắn tu không phải thánh tu, mà là võ đạo. Võ đạo tu thân thể, tập võ kỹ, nếu có thể tu đến cảnh giới cực cao, có thể chiến thánh giả, thậm chí có truyền thuyết, nếu có thể lấy vũ nhập đạo, tu luyện đến võ đạo cao nhất, có thể phá sinh tử, cùng đại thánh hiển tranh phong. Thư thượng chỉ có cực nhỏ giới thiệu, Tần Thiếu Du hầu như không có bất kỳ hiểu rõ, nhưng không có nghĩ đến có thể ở Chân Long thành ngoài cửa nhìn thấy nhiều như vậy mạnh mẽ võ đạo chi sĩ, trong lòng khiếp sợ, đồng thời lòng sinh cảm thán, thế đạo quả nhiên là ảo diệu vô cùng, muôn vàn pháp môn, tất cả đại đạo, cuối cùng là trăm sông đổ về một biển, chỉ vì có thể phá sinh tử, hướng đi cường giả đỉnh cao. Lúc này Hắc Ngọc Bài Hắc Giáp sĩ binh bị đánh lui, nhưng vẫn chưa bị thương, hiển nhiên chỉ là vì ngăn cản mà thôi, trên xe người vẫn chưa hạ nặng tay. Nhưng Hắc Giáp sĩ binh lại là nhân vật cỡ nào, là Chân Long thành thủ vệ quân, là chân chính một cái tu tập thánh pháp quân đoàn, mỗi cái binh sĩ chí ít cũng có là tiểu tu giả bên trên, mà Chân Long thành Hắc Giáp quân đoàn trong quan quân thống lĩnh càng là thánh tu giới rất nhiều tiếng tăm thánh tu cường giả, tu vi sâu không lường được, lực chấn nhiếp chỉ ở Chân Long thư viện bên dưới. Nhưng Chân Long quốc người nhưng càng sợ hai Hắc binh giáp, bởi vì bọn họ mới là trong thế tục trực tiếp người quản lý, Chân Long thư viện địa vị cao cả, gần như ở trần thế bên trên, rất ít tham gia trong thế tục tranh đấu, trừ phi là kinh thiên đại sự. Mang theo Hắc Ngọc Bài thủ thành binh sĩ là một người lính trưởng, tuyệt đối có đại thực lực của tu giả, mà lại bọn họ một thân hắc áo giáp lại há lại là phàm vật, bị thánh phù thủy gia trì quá, có sức mạnh thần bí, ở thời điểm chiến đấu, không chỉ có mạnh mẽ phòng ngự công năng, còn có thể tăng lên sức chiến đấu, kích phát đấu trí, dũng mãnh cực kỳ, vì lẽ đó, mặc dù là Chân Long thánh tu giới tam đại thánh tu môn phái đối Chân Long thành hắc giáp quân đoàn đặng kỵ và phần. Cái gọi là không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện, có người dám đối với hắc giáp sĩ binh trưởng ra tay, cái kia tất nhiên là sống được thiếu kiên nhẫn, chỉ là vị này sống được thiếu kiên nhẫn người cũng là có lai lịch lớn. Chữ phủ Tam thiếu, ngươi cũng biết ngươi ở phòng ngại công vụ, chẳng lẽ ngươi cho rằng các ngươi chữ phủ ở Chân Long thành thế lớn, vũ lực ngập trời, liền có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí không tiếp cùng ta hắc giáp quân đối kháng. Mang theo màu đen ngọc bài binh lính trưởng tên là Tần Hà, lúc này không ai có thể nhìn thấy hắn mũ giáp trong vẻ mặt, nhưng ai cũng có thể đoán được tất nhiên sẽ không là rất dễ nhìn. Binh sĩ lớn lên người, Ngô Minh là chữ phủ người hầu, ngươi coi hắn là thành lưu dân bình thường đánh đuổi, cái kia lại đem ta chữ phủ đưa thân vào nơi nào, cũng chẳng lẽ các ngươi những này thánh tu giả cũng không đem chúng ta những này võ đạo chi sĩ để vào trong mắt, ta cũng có thể muốn hỏi ngươi con trên. Ngô Minh, nói tự nhiên là Tần Thiếu Du, mà Tần Thiếu Du tự nhiên cũng là biết đối phương là vì giải cứu hắn mà lung tung phiên một cái họ tên, nhưng trong xe người âm thanh nhưng là không thể nghi vấn, lấy chất vấn khẩu khí đối với Tần Hà nói rằng, Tam Thiếu Gia, ta có phụ ngươi nhờ bà, vốn là không mặt trở về thấy ngươi, nhưng Chân Long Thành là nhà của ta, ta lại há có thể không trở về, dù cho thiếu Tam Thiếu Gia tứ ta vừa chết, ta cũng không hối. Tần Thiếu Du vốn là loại kia ở thời khắc mấu chốt ra mặt dày đến cực điểm, vô sỉ đến hóa cảnh người, lúc này đương nhiên sẽ không lãng phí chính mình tiền tài giống như biểu diễn thiên phú, một câu như chặt đình chém sát sinh tử hào nói chấn động lòng người, khiến người ta thay đổi sắc mặt sau khi, nhưng cũng đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Lên xe đi, Chân Long Thành chữ phủ vĩnh viễn là nhà của ngươi. Trong xe ngựa nhàn nhạt truyền đến một câu nói như vậy, nhưng đủ có thể biểu hiện ra một đôi chủ tớ tình thâm đến mức độ nào. Thực sự là người trong đồng đạo, cái này chữ phủ Tam Thiếu nói vậy cũng là cái thú vị đồ vô sỉ. Đây là Tần Thiếu Du trong lòng đối với chữ phủ Tam Thiếu đánh giá, đồng thời hắn không có chút gì do dự, bước lên xe ngựa, tùy theo đi vào Chân Long Thành trong, Tần Hà nhìn theo, nhưng lại không có ngăn cản, nhưng hắn đã nhớ kỹ Tần Thiếu Du gương mặt đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.